người này tài học vượt qua Lai Mẫn gấp 10 lần. Lưu Thiện cười lạnh nói, Lai Mẫn bọn người nếu như có thể đồng tâm hiệp lực, không nội đấu mà nói, học thuyết hẳn là sẽ không gây nên tranh luận, ta cũng sẽ không bị đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng tới. Nếu là bọn họ nội đấu học thuyết gây nên tranh luận mà nói, dẫn đến Lích Châu kẻ sĩ đối với ta triển khai thoá mạng, ta cũng chỉ cho mời sư tôn ra tay. Phía Y Y, Đồng Doãn nghe vậy, đáy lòng không khỏi bay lên một cỗ hàn ý. Lúc trước tại đại điện, Lai Mẫn bọn người còn xem thường Lưu Thiện, bây giờ, Lưu Thiện không lọt mắt bọn họ mới là thật sự. Nếu là bọn họ học thuyết không thể được đến Lích Châu kẻ sĩ tán đồng, Lưu Thiện thật sự có một cái trị học vượt qua Lai Mẫn sư tôn. Đến lúc đó Lưu Thiện lấy sư tôn học thuyết đến bác bỏ Lai Mẫn bọn người, thêm vào này sách giấy, tất có thể được đến Lích Châu kẻ sĩ chống đỡ. Như thế Lai Mẫn bọn người không phải thành Lưu Thiện thành danh đá kê chân sao. Chương 172, Tuân Úc chỗ tốt. Thời gian loáng một cái, qua đi mấy ngày. Lai Mẫn, Mạnh Quang bọn người, còn đang bận biểu tụ tập pháp điển đồ tịch, đào thải mỗi nhà học thuyết, bỏ tạp lấy tinh. Vẫn chưa truyền kinh thụ học. Bất quá mặc dù như thế, Lưu bị ủy nhiệm Lưu Thiện là điển học giáo úy, phụ trách xử lý việc này tin tức, vẫn là truyền khắp Thục Châu Thành, tin tức, phảng phất cá giết sang sông đồng dạng, cấp tốc hướng bốn phương lan tràn. Nói vậy trong vòng một tháng là có thể truyền khắp Ích Châu, hai, ba tháng chỉ sợ tại Đại Hán cảnh nội, chính là mọi người đều biết. Thục Châu trong thành, kẻ sĩ hoàn toàn đang bàn luận việc này. Dù cho Lai Mẫn, Mạnh Quang bọn người còn chưa truyền kinh thụ điện, triệu tập kẻ sĩ truyền thụ học vấn, Lưu Thiện cũng chưa từng xuất hiện tại kẻ sĩ trước mặt. Nhưng Lưu Thiện, thậm chí là Lưu Bị, đều đã thành Lích Châu đám kẻ sĩ cho cười, bị đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng bên trên. Trên phố, tùy ý có thể nghe kẻ sĩ công kích Lưu Thiện, Lưu Bị âm thanh. Ta Lích Châu học vấn việc cửu phế bất cử, Lưu Châu mục trùng hưng học vấn, bản lãnh này chuyện tốt, chỉ là hắn vì sao phải để một mấy tuổi đại hài tử phụ trách việc này đây. Một mấy tuổi đại hài tử, chỉ sợ liền tự đều nhận không hoàn toàn, làm sao có thể đảm này chức trách lớn, đây là đối với ta Lích Châu kẻ sĩ không chịu trách nhiệm à. Chuyện lớn như vậy, sao lại là trò đùa? Sau đó chúng ta Lích Châu học chính, đều là do một hài tử phụ trách, này lan truyền ra ngoài, chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Chúng ta Lích Châu học vấn, sợ là muốn phế rồi. Đúng đấy, ngươi xem Tào thừa tướng dưới trướng, văn học hưng thịnh chi như cổ kim không có, Tào Thị một môn phụ tử ba người đều là đại văn hào, lại có Vương Sán, Lưu Trinh, Trần Lâm đám người, người nào không phải vang danh thiên hạ đại học giả. Mà chúng ta Lích Châu, một cái đem ra được đều không có. Bây giờ để Lưu Châu mục như thế một làm, thì càng không xảy ra điều gì đại học giả, đại văn hảo. Cũng có người chống đỡ Lưu Bị, Lưu Thiện, ai, lời cũng không thể cái kia nói à, Lưu Hoàng Thúc vừa xác lập thế tử, lệnh thế tử là điển học giáo úy, bất quá là vì dựng nên uy tín thôi. Chân chính tụ điển truyền kinh vẫn là đến tiên sinh những người này, thế tử chỉ có điều là quải cái danh hiệu thôi. Nhưng mà chống đỡ Lưu Bị âm thanh trong nháy mắt liền bị thoá mạ thanh bao phủ lại, hừ. Dựng nên uy tín đều có thể lấy phong cái khác chức quan, điển học giáo úy phụ trách một chỗ học chính, không phải bậc túc nho đại hiền không thể đảm nhiệm. Ta xem Lưu Châu mục vì ta Ích Châu kẻ sĩ trùng hưng học vẫn là giả, vì con trai tranh thủ danh lợi mới là thật. Cho rằng xem, chúng ta cần phải liên lạc Ích Châu kẻ sĩ, ký một lá thư cho Lưu Châu mục, để hắn hủy bỏ thế tử điển học giáo úy chức vụ, bằng không chúng ta Ích Châu sĩ tử đều không có mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Cũng khó trách Ích Châu kẻ sĩ cũng như này căm phẫn sục sôi. Lưu Bị để Lưu Thiện đảm nhiệm điển học giáo úy, liền giống với ở đời sau, để một cái không có từng đọc sách gì hài tử đảm nhiệm một cái quốc gia bộ trưởng bộ giáo dục, thử hỏi những nhà khoa học, giáo sư đại học làm sao có thể chịu phục đây. Huống chi Lưu Thiện không phải người khác, chính là Lưu Bị con ruột, Lưu Bị bao che chi tâm càng là lộ rõ trên mặt, liền càng không thể phục chúng. Đối mặt trên phố lời đàm tiếu, Lưu Bị tự nhiên là được tin tức, thậm chí cũng không có thiếu quan chức nhiều lần thỉnh cầu Lưu Bị miễn trừ Lưu Thiện điển học giáo úy chức vụ. Để tránh khỏi sự tình kế tục làm lớn. Để bọn họ làm ầm ĩ đi, việc này A Đầu có thể giải quyết. Lưu Bị chỉ nói như thế câu nói liền mặc kệ. Buổi tối, Lưu Thiện trong thư phòng. Lưu Thiện ngồi ở chỗ ngồi, phía dưới đứng thẳng chính là Đặng Ngải. Đặng Ngải cầm trong tay một phần bài viết, tiến lên đưa cho Lưu Thiện, nói chuyện, công tử, đây là mấy ngày nay, Lai Mẫn bọn người liên quan với học thuyết có tranh luận địa phương, ta đều nhớ kỹ rồi. Lưu Thiện tiếp nhận bài viết, tùy ý lật xem một thoáng. Lông mày liền cau lên đến, nhiều như vậy. Đặng Ngải chắp tay nói chuyện, thế tử đối Lai Mẫn bọn người đánh giá một chút không kém, Lai Mẫn đối nhân xử thế ngông cuồng, cùng Mạnh Quang đều yêu thích nghị luận chính, trong âm thầm, bọn họ liền đã từng nhiều lần nghị luận tạ thế, chúa công. Hứa Tử, Hồ Tiềm hai người tuy không nghị luận chính, nhưng cũng thường thường bởi vì học thuyết mà tranh luận không ngớt, giữa bọn họ thư tịch cũng chưa bao giờ bù đắp nhau. Mấy ngày nay, bọn họ tụ tập cùng nhau, cả ngày chính là tranh luận chính mình học thuyết càng mạnh hơn, muốn thuyết phục đối phương, có lúc càng là suýt chút nữa đánh lên. Chưa bao giờ vì chúa công, thế tử tình cảnh bây giờ cân nhắc qua, không chịu đồng tâm hiệp lực, giải quyết vấn đề trước mắt. Lưu Thiện cười lạnh nói, phụ thân để bọn họ tụ tập pháp điển đồ tịch, đào thải vô dụng học thuyết, bỏ tạp lấy tinh. Bọn họ ngược lại tốt, thư tịch cũng không bù đắp nhau, bỏ tạp lấy tinh. Bọn họ mắt cao hơn đầu, vẫn cho rằng chính mình học thuyết mạnh hơn người khác, vu là đi không được, tinh cũng tồn không tới. Liên quan với Lai Mẫn bọn người, bọn họ vốn là loại này phẩm hạnh. Trong lịch sử, Lưu Bị cũng từng hạ lệnh để bọn họ phụ trách tụ tập pháp điển đồ tịch, chúng hương lích châu học vấn. Nhưng mà thư tịch của bọn họ xưa nay không bù đắp nhau, để chứng minh chính mình học thuyết, thường thường tranh luận không ngớt, thậm chí phát sinh tranh đấu, muốn kinh sợ đối phương. Đặng Ngải chắp tay nói chuyện, công tử, bọn họ thư tịch không thể liên hệ, mỗi ngày cũng chỉ tranh ồn ào, chiếu bọn họ tiếp tục như vậy, chỉ sợ qua chút thiên, bọn họ sẽ mở đàn giảng bài, đến lúc đó bọn họ học thuyết không đủ để phục chúng, công tử chỉ sợ lại phải bị đến khiển trách. Ta nghe nói trên phố đã có sĩ tử dự định ký một lá thư, thỉnh cầu chúa công miễn trừ công tử điện học giáo úy chức vụ, công tử ngài là không phải nên hiện tại liền đem sách giấy lấy ra. Không nổi, sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Lưu Thiện vừa lật xem Đặng Ngải đưa tới bài viết vừa hướng Đặng Ngải nói chuyện, Lai Mẫn bọn người học thuyết có tranh luận địa phương, ngươi kế tục đưa tới cho ta là được rồi. Điện học giáo úy phụ trách một châu học chính, cứ việc có sách giấy vì ta hộ giá hộ tống, nhưng ta cũng phải làm được xứng chức mới được a. Rõ. Sau này mấy ngày, Đặng Ngải nhưng vẫn là mỗi ngày tương Lai Mẫn bọn người tranh luận nội dung đưa cho Lưu Thiện. Mà Lưu Thiện, nhưng là nghiên cứu Đặng Ngải đưa đến những thứ đồ này, Lai Mẫn bọn người tuy rằng mỗi người có thiếu hụt, nhưng cũng đều là đọc mấy chục năm sách đại học giả, học thuyết tranh luận địa phương, Lưu Thiện cũng chỉ có thể tìm hiểu được một phần nhỏ, không thể tìm hiểu được, liền đi thỉnh giáo Tuân Úc. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tuân Úc xuất thân giáo dục thế gia, tổ tiên Tuân Tử chính là Thánh Hiển. Nhìn Trung Đại Hán, Tuân Úc trong nhà tàng thư, chỉ có Khổng Dung gia tộc có thể so sánh cùng nhau. Trong hai năm qua, Tuân Úc không cần là rườm rà chính vụ phiền lòng, liền vẫn chuyên tâm trị học, hồi ức trong nhà tàng thư, viết chính tả có mấy ngàn bản. Lưu Thiện thân là Tuân Úc đệ tử, đám này tàng thư, tự nhiên cũng là thuộc về của cải của hắn. Có thể nói Lưu Thiện hiện nay có tàng thư, số lượng đã vượt qua Lai Mẫn bọn người. Biết được Lưu Thiện bị Lưu Bị ủy nhiệm là điện học giáo úy, sách giấy sắp xuất thế, Lai Mẫn bọn người lại đóng cửa tự quét, thư tịch không chịu bù đắp nhau. Tuân Úc liền tự mình trợ giúp Lưu Thiện thu dọn lích châu mỗi nhà học thuyết, phụ trách bỏ tạp lấy tinh việc, càng giáo dục Lưu Thiện điển học giáo úy chuyện nên làm. Tuân Úc tuy rằng không có tự mình đứng ra, nhưng trên thực tế, này điển học giáo úy là Tuân Úc đang làm. Chương 173, còn muốn bại miên ta. Chương 174, các ngươi không bị cảm nắng ta liền không họ Lưu. Hừm, ta biết rồi, ngươi trở về đi. Lưu Bị gật gật đầu, mang theo ra cắt lượng ra phủ nha. Binh sĩ trước tiên ra ngoài phủ, là Lưu Bị tạo thành một đạo phòng tuyến. Lưu Bị ra cắt lượng hai người lúc này mới đi ra, đến tới cửa trên bậc thang. Cầm trong tay thỉnh nguyện sách sĩ tử tại binh sĩ phía sau cao giọng nói, chúa công, đây là chúng ta thỉnh nguyện sách, điển học giáo úy chức vụ can hệ trọng đại, kính xin chúa công miễn trừ thế tử chức vụ, thay hiền năng khác người đi. Đúng đấy, thế tử tuy rằng thông tuệ, nhưng việc này, hắn là không làm được a. Chịu thỉnh chúa công nạp chúng ta chung nôn. Lưu Bị đè ép tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh lại, rồi mới lên tiếng, chư vị. Để con ta đảm nhiệm điển học giáo úy không phải là bị tư tâm, mà là có thâm ý khác, quang thời gian trước con ta dàn vặt ra một cái vận, chính là thiên hạ người đọc sách phúc âm, bởi chưa hoàn thiện, vì vậy ta không có tuyên dương ra ngoài. Việc này can hệ trọng đại, vì vậy ta mới làm ta đảm nhiệm điển học giáo úy, bây giờ này vật đã hoàn thiện, tin tưởng có thể giải trừ chư vị nghi hoặc. Thỉnh chư vị đi tới xạ sơn, con ta đã xạ sơn chờ đợi chư vị, nếu là chư vị không thể thỏa mãn, ta chắc chắn miễn trừ con ta điển học giáo úy chức vụ. Vậy ta các liền đi tới xa sơn, nếu là thế tử không thể để cho chúng ta tin tưởng và nghe theo, kính xin chúa công thực hiện lời hứa, thay hiền năng khác. Một đám sĩ tử thấy Lưu Bị đều nói như vậy, cũng không tốt lại tiếp tục các bước, dồn dập chạy về xa sơn. Giờ khắc này Lưu Thiện, cũng đã đang đi tới xa sơn trên đường. Xa sơn bên trên, hơn nửa sĩ tử đi tới phủ nha, giờ khắc này trên núi chỉ có lẻ loi ánh sao 110 người, châu ngồi hết rồi hơn nửa. Trên đỉnh núi, Lai Mẫn, Mạnh Quang bọn người thấy sĩ tử trong chớp mắt ít đi nhiều như thế, lần thứ hai tranh ầm ĩ lên. Lai Mẫn quay về ba người trách nói, ta liền nói đi, để ngươi không muốn cùng ta tranh luận, ngươi càng muốn cùng ta tranh luận, ngươi xem một chút, đám này sĩ tử bị các ngươi bực bội chạy hơn nữa. Lai Mẫn, ngươi đây nói là gì nói? Không phải ngươi trước tiên cùng ta tranh luận sao? Nếu không phải ngươi, đám này sĩ tử làm sao sẽ đi đây? Rõ ràng là ngươi học thuyết sai lầm, Tả thị Xuân Thu chính là làm hại người con cháu học thuyết, làm sao so được với Xuân Thu Công Dương chuyện? Nói hiệu nói vượng, Xuân Thu Công Dương chuyện mới là làm hại người con cháu, Tả thị Xuân Thu ta đại hán sĩ tử cái nào không đọc, chẳng lẽ ta đại hán sĩ tử đều là bị nói dối sao? Bốn người lại tranh luận ra, phía dưới trên sườn núi còn sót lại hơn 100 tên sĩ tử môn, thấy tình huống như vậy không khỏi than thở. Ích Châu học chính bị những người này khiến cho bẩn thỉu xấu xa, chờ tại Ích Châu ngày nào có thể học được thật đồ vật, ta dự định đi tới Nghiệp Thành rồi. Một người vô bàn đứng dậy, liền dự định rời đi nơi đây. Đi thôi, quá làm ta thất vọng rồi. Đột nhiên một người chỉ vào trên sườn núi tới một đám người kêu lên, các ngươi xem bên dưới ngọn núi là tình huống thế nào. Mọi người nghe vậy vội vã nhìn lại. Chỉ thấy dưới chân núi, Lưu Thiện tại Liêu Ẩn, Câu Phủ các sáu người cùng đi, đang hướng về trên núi mà tới. Phía sau còn có binh sĩ chọc lấy trọng trách, có trọng trách là dương gỗ, có nhưng là cái bình lớn. Đó là thế tử sao? Hắn tới làm cái gì? Còn chọc lấy nhiều như vậy đồ vật. Cái kia trong bình trang chính là quán ba. Hắn đây là muốn làm gì đây? Để chúng ta uống rượu không? Thực sự là lẽ nào có lý đó, có nhục nhã nhặn. Tạm thời xem trước một chút hắn phải làm gì. Đối mặt mọi người ánh mắt kinh ngạc, Lưu Thiện mắt nhìn thẳng đến trên đỉnh ngọn núi mà đi. Tại đội ngũ phía sau, rất nhiều sĩ tử cũng từ Châu Mục Phủ trở về. Lưu Thiện đi tới trên đỉnh ngọn núi, Lai Mận bốn người còn tại tranh luận đến quên hết tất cả. Lưu Thiện đi tới bốn người bên người lạnh lùng nói, mấy vị chính là bậc túc nho đại hiền, cũng là Ích Châu nhân vật có máu mặt, bây giờ phụ thân để chư vị phụ trách trùng hưng học chính việc, nhưng mà chư vị lại vì chính mình học thuyết tranh chấp mặt đỏ tới mang hai, liền không sợ Di Cười Thiên Hạ sao? Ngươi là người phương nào, lại dám chỉ trích lão phu, ách. Lai Mẫn đang mắng hăng say, nghe xong Lưu Thiện nhất thời giận dữ, quay đầu lại chỉ vào Lưu Thiện đang muốn cố sức chửi, không ngờ nhưng là Lưu Thiện đến, vội vã thu ngón tay về, chắp tay nói, xin chào Thế Tử. Xin chào Thế Tử. Mạnh Quang ba người cũng liền bận bịu chắp tay hành lễ. Lưu Thiện khoát tay háo một cái, cười nói, mấy vị tiên sinh hôm nay đúng là để tiểu tử nhìn ra cho hay, kế tục tranh luận, rất thú vị. Quay đầu lại ta khiến người ta học cho phụ thân nhìn. Nguyên bản Lưu Thiện bất quá 7 tuổi hài đồng, nói chuyện cũng không khiến người ta sợ hãi, có thể lời này từ Lưu Thiện trong miệng nói ra, nhưng mang theo 3 điểm hàn ý, trong giọng nói tràn ngập uy nghiêm. Lai Mẫn bọn người chỉ cảm thấy trước mắt cũng không phải Lưu Thiện, mà là đang đối mặt Lưu Bị đồng dạng. Bốn trong lòng người không tự chủ bay lên mấy phần sợ hãi, lại có mấy phần ngượng, mặt đỏ tới mang thai chắp tay nói chuyện, chúng tôi không dám. Lưu Thiện mặt trầm như nước, trầm giọng nói, nguyên bản ta cho rằng mấy vị tiên sinh có thể xử lý tốt chuyện này, không nghĩ tới sự tình đều náo đến phụ thân nơi đó đây, mấy ngàn sĩ tử ký một lá thư muốn phụ thân bãi miễn ta. Không duyên cớ chịu bậc này thay bay vạ gió, thật là làm cho ta phiền muộn à, mấy vị tiên sinh còn có tâm sự ở đây tranh luận. Bây giờ sự tình náo đến tình cảnh như thế, mấy vị có thể hay không có thể thay ta phân ưu à. Lai Mẫn lắc lắc đầu, chắp tay nói, chúa công ủy nhâm công tử chức quan thời điểm, tại hạ trước đó liền đã nói, lấy công tử tư lịch không đủ để đảm đương này chức trách lớn, chính là chúa công cố ý vì đó. Việc đã đến nước này, ta đã không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể là hòa nước công tử. À, vậy ta cũng chỉ có tự mình giải quyết. Lai Mẫn nhanh mồm nhanh miệng, Lưu Thiện cũng lười cùng hắn tranh luận, sau đó tự muốn trị hắn một phen. Cười lạnh một tiếng, Lưu Thiện đi tới trước đài cao phường, nhìn phía dưới sĩ tử môn. Một đám sĩ tử cũng đều trở lại, chỗ ngồi một lần nữa tọa đầy người. Lúc trước tại phủ cửa nha môn cầm trong tay thỉnh nguyện sách làm chủ kẻ sĩ đứng dậy, cao giọng nói, lúc trước tại phủ cửa nha môn chúa công nói, công tử suy nghĩ ra một cái vật, nói là thiên hạ người đọc sách phúc âm, chúa công cũng là bởi vì vật ấy mà để công tử đảm nhiệm điển học giáo úy, bây giờ kính xin chúa công lấy ra, để chúng ta mở mang tầm mắt đi. Đến cùng là vật gì, có thể làm cho công tử đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vị? Lưu Thiện cười cợt, nói chuyện, không nổi, bây giờ khí trời nóng bức. Chư vị một đường buôn ba nói vậy phi thường khô nóng đi, lúc ta tới sai người dẫn theo chút ướp lạnh nước ô mai, tạm thời trước tiên giải thời tiết nóng đi. Dứt lời, Lưu Thiện khoát tay háo một cái, sai người đem chuẩn bị nước ô mai phân phát cho mọi người. Lúc trước các binh sĩ chịu trách nhiệm trọng trách lúc lên núi, chứa nước ô mai cái bình liền đặt ở ven đường trên núi, các binh sĩ nghe vậy, dồn dập đi lấy bát cho đám này sĩ tử phân phát nước ô mai. Một đám sĩ tử nguyên bản muốn cự tuyệt. Nhưng hôm nay khí trời quả nhiên là nóng bức không gì sánh được, tuy có gió núi thổi qua, nhưng lúc trước bọn họ đi tới trong thành, nhưng là bị sai đến đầu đầy mồ hôi, bây giờ chỉ cảm thấy núi này gió đều là nhiệt, bởi vậy cũng không có từ chối Lưu Thiện hảo ý. Một bát nước ô mai uống xong, mọi người thử ý toàn tiêu. Lúc trước kẻ sĩ bên trong cũng không có thiếu người cho rằng Lưu Thiện mang đến chính là rượu, còn cảm thấy Lưu Thiện là hồ đồ, bây giờ thả biết Lưu Thiện mang đến chính là nước ô mai, mang đến là vì bọn họ giải thử tác dụng. Có câu nói bắt người ta tay ngắn, ăn thịt người ta miệng ngắn, này một bát nước ô mai xuống, rất nhiều người liền hổ thẹn trong lòng, cảm giác mình đối Lưu Thiện có sự hiểu lầm. Phía dưới mọi người từng cái say sưa ngon lành uống nước ô mai, nhưng mà Lai Mẫn, Mạnh Quang bốn người nhưng là không có. Lai Mẫn bọn người mới vừa rồi còn không cảm thấy nhiệt, bây giờ xem phía dưới sĩ tử uống say sưa ngon lành, này thử ý cũng dần dần dâng lên trong lòng. Lưu Thiện, Đặng Ngải mấy người cũng một người cầm một bát, từng cái đắc ý thưởng thức nước ô mai, vừa vặn liệt nhật giữa trời, mấy ngày đều rời đi bóng cây, bị liệt nhật thiêu đốt, Lai Mẫn bọn người hết hầu nhún, nhưng là trông mà thèm. Lai Mẫn không nhịn được, không khỏi nói chuyện, công tử, này nước ô mai có còn hay không, có thể hay không lấy chút đi ra cho mấy người chúng ta giải thử. Lâm Yên đem đàn bên trong cuối cùng một chút nước canh đổ vào trong chén, đối nghịch Mẫn lắc đầu nói, không khéo, vừa vặn uống xong, kính xin mấy vị tiên sinh tự mình nghĩ biện pháp đi. Lúc trước Lai Mẫn làm sao đối Lưu Thiện, bây giờ Lưu Thiện liền làm sao đối với hắn. Lai Mẫn bốn người chú trọng lễ nghi, loại này chính thức trường hợp trên người mặc quần áo rất nhiều, tại đây liệt nhật phía dưới năng chiếu, nhất thời mồ hôi đầm địa, bốn người chỉ có thể không được lau chùi mồ hôi, có thể nói khổ không thể tả. Tuy có tâm trốn hồi dưới gốc cây, nhưng giờ khắc này Lưu Thiện một đứa bé đều đứng ở mặt trời phía dưới, bọn họ cũng không xong trở về nghỉ hè. Thấy bốn người sai đến mồ hôi đầm địa, Lưu Thiện trong lòng cười thầm, như thế vì tư lợi, ta không phơi được các ngươi bị cảm nắng liền không họ Lưu. Chương 175, liền hỏi ngươi có tức hay không. Lưu Thiện hưu tâm trừng trị Lai Mẫn bốn người, cố ý chưa cho Lai Mẫn mấy cái chuẩn bị nước ô mai, bốn người chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn Lưu Thiện cùng với phía dưới một đám sĩ tử hưởng thụ mỹ thực. Cho. Không một lúc nữa Lưu Thiện uống xong ướp lạnh nước ô mai, đem bát giao cho binh sĩ, phía dưới sĩ tử môn cũng đều ẩm dùng hoàn tất, đem bát cất đi. Hướng Lưu Bị đi đầu thỉnh nguyện sĩ tử lần thứ hai đứng lên, hướng về Lưu Thiện chắp tay nói, đa tạ thế tử mang đến ướp lạnh nước ô mai, bây giờ chúng ta thử ý đã tiêu. Bất quá tùy việc mà xét, điện học giáo úy chức can hệ trọng đại, nếu là công tử không bỏ ra nổi để chúng ta tin tưởng và nghe theo đồ vật đến, chúng ta vẫn là. Lưu Thiện cười nhạt nói, ta mới đức nông cạn, này điện học giáo úy chức tự nhiên là không có năng lực đảm nhiệm, hôm nay chỉ là đưa chư vị một cái lễ vật này đưa sau, ta sẽ hướng phụ thân từ đi điện học giáo úy trước. Lưu Thiện dứt lời vỗ tay một cái. Binh sĩ lúc lên núi, trang bị sách dây cái dương cũng là một đường đặt tại trên sơn đạo, thấy này, các binh sĩ dồn dập xuống núi nói, đi vào phân phát sách giấy. Sách giấy vừa ra, nhất thời để một đám sĩ tử kinh ngạc không thôi. Đây là sách giấy. Sách giấy sao chép tốn thời gian tốn lực tạm thời không dễ bảo tồn, thế tử tại sao lại có nhiều như vậy? Này giấy trắng loãng như ngọc, hai mặt nhắn mịn, phẩm chất so với tả ba giấy còn phải cao hơn một bậc, đây là cái nào chỉ phường sản xuất ra giấy, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Này chữ viết ngay ngắn quy phạm, mỗi một chữ to nhỏ đều giống nhau như lúc, đây không phải là sao chép mà đến chứ. Này sách giấy tinh mỹ không gì sánh được, ở giữa càng mang có hương hoa, chỉ sợ một quyển liền giá trị mấy vạn tiền, công tử quả nhiên muốn tặng cho ta. Còn đưa tới chính là ba bản. Một đám sĩ tử đều là nghị luận sôi nổi, mừng rỡ không thôi. Lưu Thiện đồng dạng là không có cho Lai Mẫn, Mạnh Quang bốn người chuẩn bị sách giấy, nhưng hiện tại bốn người đã không nhẫn lại được, xuống núi nói chạy đến một đám sĩ tử nơi đó đọc sách đi tới. Một lát sau, bốn người lại hứng thú bừng bừng chạy trở về. Thế tử! Này sách giấy ngươi là làm sao chế thành? Đúng đấy, nhiều như vậy sách giấy, nói vậy không phải sao chép mà thành, mỗi ngày có thể chế bao nhiêu à? Bốn người hướng về Lưu Thiện không ngừng hỏi thăm. Lưu Thiện đè ép ép bàn tay, bốn người thấy này vội vã ngậm miệng không nói, chờ đợi Lưu Thiện giải thích nghi hoặc. Lưu Thiện xoa xoa mồ hôi chán, nhìn về phía bốn người cười nhạt nói, ai nha, này liệt nhật phủ đầu, tuy rằng uống bắt nước ô mai, nhưng thử ý vẫn là lập tức tới, mấy vị tiên sinh mặc như thế hậu quần áo không nóng sao? Bốn người một trận ngắn ngủi trầm mặc, nhìn Lưu Thiện cái kia một khuôn mặt tươi cười, suýt chút nữa nhịn không được liền bạo phát. Ngươi đây là cố ý đi. Lưu Thiện quay đầu rồi hướng Đặng Ngải đám người nói, mấy vị tiên sinh nhiệt đều bị mồ hôi gặp con mắt, còn bận bịu như vậy học chính, liền mồ hôi không để ý tới lau chùi, thực sự là chúng ta tấm gương a, sau đó chúng ta làm việc, liền nên hướng mấy vị tiên sinh học tập. Đặng Ngải bọn người gật đầu liên tục, theo Lưu Thiện thổi phồng nói. Đúng đấy, đúng đấy. Bốn vị tiên sinh thực sự là chúng ta tấm gương A. Chúng ta làm cố gắng hướng bốn vị tiên sinh học tập mới đúng đấy. Bốn người chỉ nghe trong lòng ngọn lửa vô danh cháy hừng hực, ngươi biết chúng ta nhật còn xả chút lời thừa, tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của chúng ta, cơm sáng kết thúc thả chúng ta trở lại nghỉ hè a. Nay trong lòng lên cơn giận dữ, đỉnh đầu liệt nhật giữa trời, Lai Mẫn bốn người đã sớm là mồ hôi đầm địa, khắp toàn thân như nước ngâm. Trên mặt, trên trán mồ hôi liền phảng phất trời mưa như thế nhỏ nhỏ xuống, con mắt bị mồ hôi lừa được đều không mở ra được, bốn người không ngừng mà lau chùi mồ hôi, nhưng mà này mồ hôi nhưng là càng lau càng nhiều. Trời nóng như vậy bực bội, ta nếu không phải uống một bát nước ô mai, chỉ sợ sớm đã nhiệt ngã xuống. Bất quá cũng còn tốt, ta còn có đây cái. Lưu Thiện nói, lại từ bên hông lấy ra một ước chừng một thước bán trường một hình dạng vật. Lưu Thiện chậm rãi cầm trong tay trường nhánh gỗ trạng vật thể mở ra, nhưng là một nửa hình tròn hình quạt giấy. Bây giờ khí trời nóng bức, giấy mới lại chế tạo đi ra, Lưu Thiện cũng liền đem quạt giấy cho mân mê đi ra. Lưu Thiện trên quạt giấy, một mặt dâng thư chính khí ca. Chính khí ca chính là Nam Tống Văn Thiên từng làm, hậu thế trên quạt giấy thơ ca, chính khí ca trên căn bản là vận dụng đến nhiều nhất. Bất quá chính khí ca nội dung nói có sách, mách có chứng, rất bao nhiêu cố là hậu thế, Lưu Thiện tự nhiên cũng làm ra cải biến. Mà mặt khác, nhưng là một bộ tranh sơn thủy, tương tự là Lưu Thiện họa. Lưu Thiện mở ra quạt giấy, nhẹ nhàng lay động quạt gió, thở phào nói, lần này mát mẻ có thêm. Quạt giấy đặng ngải đám người đã gặp, bởi vậy không cảm thấy kinh ngạc. Lai Mận bốn người thấy này quạt giấy, không khỏi thấy hàng là sáng mắt, này quạt giấy cùng bọn họ đám này văn nhân mới càng thêm xứng đôi a. Bên trên sách thơ ca, bọn họ giống như chưa từng thấy, trong lòng không khỏi lần thứ hai lòng ngứa ngáy khó nhịn, có lòng muốn còn muốn hỏi Lưu Thiện, nhưng vừa sợ chạm vào lông mày tự chuốc nhục nhã. Nhưng mà bọn họ không hỏi Lưu Thiện, Lưu Thiện nhưng tìm tới bọn họ, Lưu Thiện quạt gió, tỏ rõ vẻ ý cười hướng về bốn người hỏi, mấy vị tiên sinh xem ta này cây quạt thế nào. Công tử Lai Mẫn thấy này liền vội vàng nói, này cây quạt là. Bất đồng Lai Mẫn nói xong, Lưu Thiện lại nói, cái này gọi là quạt giấy, có thể trồng chất tiện cho mang theo, hai mặt có thể làm thơ, có thể làm họa, hơn nữa còn có thể tiến hành trang sức. Các ngươi xem ta liền treo một khối ngọc, cái này gọi là phiến truy, có thể tượng trưng thân phận. Mấy vị tiên sinh nếu như có hứng thú, quay đầu lại. Ân, có thể chính mình đi làm một cái. Lai Mẫn đám người sắc mặt lại lần nữa cứng ngắc, xả nửa ngày. Này cây quạt vẫn là không cho hắn xem, còn để chúng ta trở lại làm một cái, ngươi không cho chúng ta xem cẩn thận, làm thế nào đến đi ra. Bốn người xem như là rõ ràng, Lưu Thiện chính là cố ý tại bực bội bọn họ. Bốn người quyết định chủ ý, mặc kệ Lưu Thiện nói cái gì, cũng không muốn đi để ý đến hắn, miễn cho lại bị khinh bỉ. Lưu Thiện thấy này cười thầm trong lòng, quay đầu đem quạt giấy đưa cho Phi Ý Ý, Phi Ý Ý, ngươi nhìn ta một chút làm bài này phú thế nào. Bốn người nghe vậy trong lòng cười gần không ngớt. Nguyên bản bọn họ thấy trên quạt giấy viết tràn đầy một mặt còn tưởng rằng là gì mãnh liệt, muốn chứng kiến là nhanh, không nghĩ tới dĩ nhiên là Lưu Thiện làm. Ngươi một đứa bé còn làm thi phú. Sợ không phải vẻ chứ. Bất quá mặc dù như thế, bốn người vẫn là dương lỗ thai khuynh nghe tới. Chỉ thấy Phi Y tiếp nhận quạt giấy, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hạ thì là núi cao, thượng thì là nhật tinh. Đọc đến đây bên trong, Phi Y liền thấp giọng nói thầm lên. Lai Mẫn bốn người nghe được một nửa, đột nhiên ngừng lại. Ngươi đúng là kế tục niệm A. Lai Mẫn thấy này không khỏi lên tiếng nói. Nguyên bản hắn vừa nghe là Lưu Thiện làm còn không nhắc lên được hứng thú gì, nhưng là vừa nghe nội dung, rồi lại bị gây nên, chính khí ca mở đầu to lớn hùng vĩ, tự Lai Mẫn đám này đại học giả, tự nhiên thưởng thức đến ra trong này mùi vị. Nhưng mà Phí Y đọc một nửa liền không đọc, này làm sao để bọn họ nhận được. Giờ khác này liền phảng phất là có một cái cô gái tuyệt sắc ngọc thể hoành trần tại trước mặt bọn họ làm điệu làm bộ, nhưng mà bọn họ nhưng vô phúc tiêu thụ đồng dạng, cái cảm giác này, thật là khiến người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Nhưng mà Phí Y dường như không nghe thấy bọn họ nói chuyện đồng dạng, cầm quạt giấy túi đầu chìm đắm tại chính khí ca trong thế giới. Hừ! Lai Mẫn bực bội sắc mặt tái xanh, nơi nào không biết lại bị Lưu Thiện cho bày đặt một đạo. Ngăn ngắn không quá nửa chén trà nhỏ công phu. Lai Mẫn bọn người liền bị Lưu Thiện cho chọc tức ba, bốn lần. Giờ khắc này phía dưới một đám sĩ tử cũng dần dần yên tĩnh lại, chờ đợi Lưu Thiện giải thích nghi hoặc. Phía y đem quạt giấy trả lại Lưu Thiện đi lên phía trước, cao giọng nói vậy chư vị hiện tại phi thường nghi hoặc chứ. Ta hiện tại liền là đại gia giải thích nghi hoặc, này giấy trắng, sách giấy, đều là ta sai người làm được. Nói vậy chư vị cũng biết, này giấy trắng, sách giấy, đối với chư vị ý nghĩa chứ. Mọi người gật đầu liên tục. Này ý nghĩa quá lớn. Bây giờ này giấy trắng chất lượng cao như thế, sau đó liền có thể dùng cho viết, vẽ tranh, luyện chữ là điều chắc chắn. Mà sách giấy, Lưu Thiện một lần lấy ra nhiều như vậy đến, nhìn dáng dấp sản lượng còn rất cao, điều này cũng làm cho tiêu chí bọn họ sau đó thu được thư tịch thì càng thêm dễ dàng. Lưu Thiện nhàn nhạt nói, này sách giấy, có có thể được xưng là chư vị người đọc sách phúc âm chứ. Phụ thân thấy ta mân mê ra này giấy trắng, sách giấy, vốn nhờ này ủy nhiệm ta là điện học giáo úy, muốn lấy vật ấy đến phát triển Ích Châu học chính. Thiện tuy tuổi nhỏ, nhưng vừa trong lúc chức trách lớn, làm tận tâm tận lực quản lý tốt Ích Châu học chính. Một cái sĩ tử nghe vậy, chắp tay mà ra, nói chuyện, thế tử nếu nói muốn tận tâm tận lực quản lý tốt Ích Châu học chính, chẳng biết vì sao khoảng thời gian này, không có cùng đi đến công bọn người đến đây đây. Lưu Thiện lắc đầu thở dài nói, ta tài năng kém cỏi, này truyền kinh thụ điển việc có đến công bọn họ tới làm không được sao. Theo bọn họ lại đây, cũng không giúp đỡ được gì. Một cái đối Lưu Thiện có rất lớn ý kiến sĩ tử đứng dậy, cao giọng nói chuyện, truyền kinh thụ điển chính là đại sự, thế tử không bồi tiếp đến công các đã tới đến, vậy không biết công tử những ngày qua, lại đang bận bịu chuyện gì đây? Tự nhiên là bận bịu học chính chi việc. Lưu Thiện trả lời một câu, vừa cẩn thận giải thích, ta là dự định tại Ích Châu cảnh nội khởi công xây dựng lớp học, mỗi tọa trong học đường thành lập thư quán, lấy sách dây sung chi, chư vị chỉ cần là học viện học sinh, cũng có thể đi tới thư quán đọc, thậm chí có thể mượn đọc. Chư vị trong nhà tàng thư nói vậy là không sánh được mục phủ, ta làm như vậy, chư vị liền có thể đọc càng nhiều thư tịch. Này giấy trắng loãng như ngọc, chư vị nói vậy cũng rõ ràng giá trị chứ. Ta là dự định để chỉ phường trực tiếp cung cấp thư viện, để trong thư viện học sinh hưởng thụ ưu đãi, so với trên thị trường giá cả muốn thấp ra rất nhiều, bởi vậy dù cho là hàn môn tử đệ, cũng có thể sử dụng này giấy trắng. Lưu Thiện chậm rãi mà nói, từng cái chính sách từ Lưu Thiện trong miệng nói đúng, bên dưới ngọn núi một đám sĩ tử nghe được là mở cờ trong bụng, như mê như say. Lưu Thiện nói tới mỗi một điều chính sách, đều là đối với bọn họ có lợi à, đều là bọn họ suy nghĩ à. Lưu Thiện cuối cùng làm ra tổng kết, bởi vậy khoảng thời gian này, ta vẫn tại đốc làm giấy trường, sách giấy, cũng phái người tại các quận chọn địa chỉ, chuẩn bị khởi công xây dựng học viện. Như thế chư vị thỏa mãn sao? Thế tử làm mới là đại sự, chúng ta không biết, kính xin thế tử thứ lỗi. Truyền kinh thụ điển nơi nào so được với khởi công xây dựng thư viện đến sung sướng, là chúng ta trách oan công tử rồi. Thỉnh công tử thứ lỗi. Chương 176, Tào Công Mạnh Đức. Vừa nghe Lưu Thiện khoảng thời gian này làm chính là loại này sự tình, một đám sĩ tử trong lòng nhất thời xấu hổ, tự trách không nớt. Trước đây còn vẫn cho là Lưu Thiện ở nhà quen sống trong nhung lụa, lại không nghĩ rằng Lưu Thiện làm mới là đại sự. Khởi công xây dựng thư viện, thành lập thư quán, này đều là đối với bọn họ người đọc sách có lợi a. Một cái sĩ tử đột nhiên một cái tát đập ở trên mặt, thế tử bận bịu những đại sự này, một lòng đang vì chúng ta suy nghĩ, mà chúng ta không rõ ý tưởng, vẫn tại thoá mạ thế tử, ta thật không phải là người. Trở về cho ngươi thêm đùi gà. Lưu Thiện thấy này trong lòng cười thầm, đám này sĩ tử bên trong, cũng có Lưu Thiện sắp xếp người, mục đích chính là vì mang theo tiết tấu. Lưu Thiện đè ép ép bàn tay, một đám sĩ tử lúc này mới yên tĩnh lại. Lưu Thiện giả vờ bi thương vẻ, thở dài nói chuyện, Thiện cũng không nghĩ tới, bởi vì khoảng thời gian này chưa từng xuất hiện, não xảy ra chuyện lớn như vậy, thậm chí chư vị còn ký một lá thư, thỉnh cầu phụ thân bại miễn ta chức quan. Lưu Thiện nói, xoa xoa khỏe mắt mồ hôi, tiếp tục nói, Thiện tự biết mới đức nông cạn, không đủ để đảm này chức trách lớn, hôm nay sau khi trở về, thì sẽ hướng phụ thân xin nghỉ, để phụ thân khác phái hiền tài đảm nhiệm điển học giáo úy. Liệt nhật phủ đầu, Lưu Thiện đang khi nói chuyện cũng khó dùng quạt giấy quạt gió, không một lúc nữa cũng là mồ hôi đầm địa, nói mấy câu liền muốn lau chùi gặp mắt mồ hôi. Phối hợp Lưu Thiện nói chuyện nội dung, tình cảnh này rơi vào một đám sĩ tử trong mắt, nhưng thành lau nước mắt, thế tử chịu chúng ta khí, đều bị hoa nữ khóc, vẫn như thế vẻ mặt ôn hòa theo chúng ta giải thích, thực sự là hiếm thấy a. Lưu Thiện tiếp tục nói, ta nghe nói phụ thân dự định ủy nhiệm Hứa Từ tiên sinh đảm nhiệm điển học giáo úy, cũng không biết hắn sẽ làm sao làm, chỉ tiếc Thiện ý tưởng không thể thực hiện, thư viện, thư quán chỉ sợ là kiến không được, vì lẽ đó Thiện hôm nay liền đưa chư vị ba bản sách giấy, tạm thời làm kỷ niệm đi. Hứa Từ vừa nghe lời này, nhất thời sắc mặt vui vẻ, chúa công muốn để cho ta tới làm điển học giáo úy. Một đám sĩ tử vừa nghe lời này, nhất thời cũng lên. Người Lưu Thiện đi rồi, sách này viện thư quán ai tới kiến a? Chúng ta còn làm sao hưởng thụ trang giấy chính sách ưu đại a? Thế tử chớ khóc a, là lỗi của chúng ta, này điển học giáo úy còn phải ngươi tới đảm nhiệm a. Đúng đấy, đều trách chúng ta, mới oan ức thế tử. Thế tử không thể đi a, ngài đi rồi, sách này viện thư quán ai tới kiến a? Ngươi còn muốn viết sách quán đây. Các ngươi xem ngươi đều đem thế tử khí khóc, liền không thể an ủi một chút thế tử à? Hứa Từ đối nhân xử thế vì tư lợi, truyền kinh thụ điển, trong nhà tàng thư cũng không chịu lấy ra bù đắp nhau. Làm sao có khả năng cam lòng lấy ra tàng thư đến thành lập thư quán đây? Chính là, Hứa Từ mấy ngày nay liền mấy hắn cãi va hung hăng nhất, thậm chí còn suýt chút nữa đánh người, hắn có tài cán gì đảm nhiệm điển học giáo úy a? sĩ tử bên trong, cũng có mấy cái vì lựa ý hùa theo Lưu Thiện mà thoá mạ Hứa Tử, nguyên bản một mặt vẻ mừng rỡ Hứa Tử vừa nghe lời này, sắc mặt nhất thời cứng ngắt lên, khó coi đáng sợ. Công tử không thể xin nghỉ a, nay điển học giáo úy, còn phải công tử ngài tới đảm nhiệm a.
Đúng đấy, công tử ngài không thể đi a.
Lưu Thiện trần trừ nói, nhưng là ta tuổi nhỏ, mới đức nông cạn a. Một cái sĩ tử nói chuyện, Cam Lam 12 tuổi liền quý là thượng khanh, công tử tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng thiên tư thông minh, lúc trước nói tới các loại thiết tưởng, cũng là có thể tạo phúc ta Hích Châu kẻ sĩ, có thể xúc tiến ta Hích Châu học chính phát triển. So một số mua danh chuộc tiếng hạng người mạnh không biết bao nhiêu, nay điển học giáo úy công tử không thỏa đáng, thì còn ai ra làm.
Đúng đấy, kính xin công tử không cần mời từ rồi.
Công tử không thỏa đáng, còn có ai có thể làm, lẽ nào để những mua danh chuộc tiếng, có tiếng không có miếng người đến làm sao.
Một đám sĩ tử dồn dập khuyên giải Lưu Thiện, để hắn không nên xin nghỉ.
Đến công, ngươi làm sao?
Đúng vào lúc này, Lưu Thiện phía sau đứng Lai Mẫn, đột nhiên ngã xuống, cái chán đập tại tảng đá xanh thượng, đập cho hắn vỡ đầu chảy máu.
Một bên Mạnh Quang, Hứa Từ bọn người, từng cái cũng bắt đầu rung đùi lắc ý, đứng không vững.
Lưu Thiện hồi qua cong lên, thấy bốn người đã toàn bộ ngã trên mặt đất, không khỏi cười nói, mấy vị tiên sinh cũng thật là lợi hại, ngày nắng to mặc nhiều như vậy, còn muốn nằm tại mặt trời phía dưới ngủ, là thật không sợ nhiệt à.
Phụ. Mơ mơ màng màng Lai Mẫn nghe xong lời này, nhất thời một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, con mắt một phen liền bất tỉnh nhân sự.
Lai Mẫn ngược lại cũng không phải là bị Lưu Thiện một người cho tức giận, lúc trước một đám sĩ tử vì lưu lại Lưu Thiện, là dùng sức thoá mạ Lai Mẫn bọn người, tả một cái có tiếng không có miếng, hữu một cái mua danh chủ tiếng.
Đem bọn họ nhấc đến bóng dâm đi.
Lưu Thiện khoát tay háo một cái, khiến người ta tương Lai Mẫn bọn người nhấc đi.
Lưu Thiện vừa nhìn về phía một đám sĩ tử, nói chuyện, nếu chư vị bây giờ lại không muốn ta nghỉ việc, vậy ta liền không chào từ giả, kế tục đảm nhiệm này điển học giáo úy. Hôm nay đã tới giữa trưa, khí trời nóng bức, sáng sớm ngày mai, chư vị còn tới nơi này.
Kỳ thực cũng không phải Lưu Thiện đánh động đám này sĩ tử, mà là đám này sĩ tử trong lòng rõ ràng, Lưu Thiện đảm nhiệm điển học giáo úy, mới sẽ thành lập thư viện, bọn họ mới sẽ có càng nhiều thư tịch có thể xem, tài năng hưởng thụ đến trang giấy chính sách ưu đãi.
Mà Lưu Thiện nếu là không đảm nhiệm điển học giáo úy này chức vụ, sách giấy, trang giấy, đều với bọn hắn không có lớn bao nhiêu quan hệ.
Nói trắng ra vẫn để cho lợi, Lưu Thiện dùng sách giấy, trang giấy đổi lấy đám này sĩ tử tán thành, ngồi vững điển học giáo úy chức vụ.
Nghe xong Lưu Thiện mà nói, một cái sĩ tử đứng dậy, do hỏi, Lai Mẫn bọn người chính là mua danh chuộc tiếng hạng người, cả ngày chỉ biết cãi vã, nhưng không thể vì bọn ta giải thích nghi hoặc, chúng ta ngày mai còn tới nơi đây làm gì.
Ta thân là điển học giáo úy, tự nhiên có trách nhiệm hành truyền kinh thụ điển việc.
Lưu Thiện khoát tay hào nói, sáng sớm ngày mai, thỉnh chư vị trình diện liền được rồi.
Lưu Thiện dứt lời, mang theo Đặng Ngải bọn người trước tiên hướng về bên dưới ngọn núi đi đến.
Thế tử muốn hành truyền kinh thụ điển việc.
Này Lai Mẫn bọn họ cũng làm không được, thế tử làm sao có khả năng làm tốt lắm đây.
Hắn đây là thật tại hồ đồ, ngày mai ta sẽ không đến rồi.
Làm sao cũng đến tới xem một chút ta, ngày mai nếu là không có bất kỳ ai, trêu đến hắn không cao hứng, chúng ta chẳng phải là.
Cái kia liền tới xem một chút đi.
Ngay kế, Lưu Thiện đi tới xạ sơn bên trên, tự mình chủ trì dạy học việc.
Bởi hôm qua sĩ tử chịu đến Lưu Thiện ân huệ, bởi vậy hơn nửa đều trình diện.
Không tới Mẫn bọn người nhưng là không có đến, hôm qua trong bọn họ thử, bây giờ còn ở nhà nằm xuống không được giường đây.
Quan Trung, Trường An.
Trường An là Tây Hán thủ đô, Đông Hán thủ đô là Lạc Dương.
Đồng Trác binh bại sau, hỏa thiêu Lạc Dương, dẫn quân nhập quan bên trong, cũng rời đô Trường An, một lần nữa tu sửa Trường An thành, Đồng Trác chết rồi. Trường An tỏa thành cổ này trước sau gặp phải Lý Quyết, Quách Dị hai người bừa bãi tàn phá.
Mãi đến tận công nguyên 199 năm, Tào Tháo lấy Trung Do là Tư Lệ giáo úy, bắt đầu bình phục Quan Trung, bất quá đất Quan Trung, cũng một nhánh không chiếm được yên ổn, Mã Đẳng, Hàn Toại vẫn cư thị cường tại Quan Trung. Mãi đến tận 2 năm trước, Tào Tháo tại Vị Hà đánh bại Mã Siêu, Quan Trung mới xem như là chân chính bình định.
Bất quá Trường An thành, từ Trung Do 199 năm tỏa trấn Quan Trung bắt đầu, cho tới hôm nay, đã yên ổn 15 năm, Trung Do khổ tâm kinh doanh Trường An 15 năm, bây giờ Trường An thành đã khá là phồn vinh.
Trường An thành tư cơ giáo úy trong phủ.
Giờ khắc này bên trong cung điện, văn thần vũ tướng tụ tập dưới một mái nhà.
Vũ tướng bên này có Hứa Từ Hoàng, Trương Cát, Tào Thuần, Hứa Chử, Quách Hoài, Tôn Lễ, Tào Trường, Tào Chân, Hạ Hầu Xứng bọn người.
Quan văn bên này có Trình Dục, Giả Hủ, Tư Mã Ý, Trung Do bọn người.
Đại điện chính bắc chỗ ngồi, ngồi một cái năm gần hoa giáp ông lão.
Ông lão tóc hoa râm, tướng ngũ đoạn, tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhưng mà ngồi ở chỗ ngồi, một luồng uy thế vô hình trung tản mắt ra, hai mắt lúc khép mở, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Này tướng mạo bình thường ông lão, chính là Tam Quốc đệ nhất hùng chủ, Tào Tháo Tào Mạnh Đức. Tào Tháo nguyên bản vẫn là chờ tại Nghiệp Thành, chính là gần đây mới đến Trường An, mục đích gì chính là đôn đốc binh mã bình định các địa phương, để mau chóng xuất binh Hán Trung. Tào Tháo cầm trong tay một phong thư tin, quay về chúng người cười nói, Diệu Tài, Đức Vinh truyền tin cho ta, dự tính Tây Lương các nơi phản loạn tại thu sau liền có thể bình định, này là được rồi mà, tốc độ như thế, mới có thể xưng tụng hổ bộ quan hữu mà, thiên cho ta trước tự đến đây đốc chiến. Nguyên Thường, ngươi nhiều bị lương thảo, chỉ chờ sang năm đầu xuân, liền có thể xuất binh Hán Trung. Chúng tướng sĩ cẩn thận huấn luyện binh mã, không được sai lầm. Rõ. Mọi người chắp tay lĩnh mệnh. Tào Tháo sau đó nhìn về phía trong một cái đại điện một ông già, do hỏi, Trọng Đức, Lưu Bị bên kia có thể có truyền đến tin tức gì không sao? Trình Dục đồng dạng là tuổi hơn một giáp, hắn thân cao gầy, khuôn mặt cũng là gầy gò cực kỳ. Trình Dục chắp tay mà ra, nói chuyện, Chúa Công, Lưu Bị tự đến Ích Châu sau, liền bắt đầu bắt tay bận bịu sửa trị Ích Châu tệ chính, chỉnh đốn binh mã, bổ sung quân nhu các sự tình. Tào Tháo chân mày cau lại, trầm ngâm nói, ồ, hắn là làm thế nào, nói cho ta nghe một chút. Căn cứ thám tử đến báo, sửa trị tệ chính phương diện, Lưu Bị lệnh ra cắt lượng bọn người một lần nữa lập ra luật pháp, tên là Thục Khoa, mật thám đưa chút tiếp xúc được nội dung trở về, thỉnh Chúa Công xem qua. Trình Dục nói, từ trong lồng ngực móc ra một đạo cuộn giấy, tiến lên giao cho Tào Tháo. Tào Tháo tiếp nhận vừa nhìn, xem thôi, không khỏi bắt đầu cười ha hả. Trình Dục chắp tay nói chuyện, Chúa Công vì sao cười? Tào Tháo chỉ trong tay Thục Khoa một ít nội dung, giải thích, phương pháp này rất nghiêm. Thục Trung lại chính từ Lưu Trường trên tay chuyển tới Lưu Bị trong tay, có thể nói thối nát bất ham, địa chủ hào cường hưởng thụ quen rồi, làm sao nhận được phương pháp này ràng buộc. Lưu Bị nhất định hãm sâu trong đó, không rảnh cùng ta tranh cướp Hán Trung, ta không lo vậy. Trình Dục nghe vậy lắc đầu thở dài nói, nhưng là Lưu Bị đã giải quyết việc này a. Tào Tháo nhướng mày nói, ồ, Lưu Bị được Ích Châu bất quá hơn nửa năm, hắn lại như thế nào giải quyết việc này. Trình Dục giải thích, Lưu Bị để cho cùng Ích Châu đại tộc Ngô gia thông gia. Như thế Ích Châu địa chủ hào cường, liền có 3/4 chống đỡ Lưu Bị. Đồng thời hắn trời vừa sáng liền phái người lấy an dân làm lý do đi tới các nơi điều tra cẩn thận, thu thập tham quan ô lại bằng chứng phạm tội. Đồng thời, Lưu Bị lại hạ lệnh theo tài năng mà đề bạt, mời chào nhân tài, Thục Khoa phía dưới sau, các nơi bằng mặt không bằng lòng giả, rất nhanh liền bị xử trí, thay chiêu mộ được nhân tài, như thế chỉ có điều 3 tháng, Ích Châu lại chính liền quét sạch. Tào Tháo xoa xoa trong râu, lông mày có chút nghiêm nghị. Trầm giọng nói, phân hóa, lôi kéo, chèn ép. Này Lưu Bị thủ đoạn cao cường, theo tài năng mà để bạn, hắn là luôn luôn không lọt mắt ta, bây giờ lại học lên tà đến rồi. Này bán rẻ rơm biến hóa không nhỏ, lại khó đối phó mấy phần A. Chương 177, và mặt Tào Tháo. Chương 178, tranh cướp Hán Trung trận chiến đầu tiên. Ừm. Tào Tháo gật gật đầu, trầm ngâm nói, đi tìm Thanh Châu tả bá, đem này sách giấy giao cho hắn, để hắn làm giấy mới giấy. Cũng lệnh thợ thủ công nghiên cứu sách giấy, mau chóng tìm ra này hảo rượu bên trong, nghiên cứu chế tạo ra này sách giấy đến. Mặt khác, phong tỏa các nơi yếu đạo, nghiêm cấm ta phía dưới sĩ tử đi tới Ích Châu. Rõ. Mọi người chắp tay lĩnh mệnh. Dương Tu thở dài, trở lại chỗ ngồi, trước mắt ra này về việc, Tào thực là đến không trưởng thành ổn định. Bằng không Tào Tháo cảnh nội sĩ tử tụ hội Trường An, biết được Ích Châu có sách giấy được xuất bản, còn không đến độ chạy đến Ích Châu đi. Tào Tháo nhìn một đám lưu thần. Do hỏi, này Lưu Bị càng ngày càng mạnh thịnh, sang năm tất cùng ta tranh cướp Hán Trung, bọn ngươi có thể có kế sách dạy ta. Tư Mã Ý chắp tay nói, Ngụy Công, thần có thượng trung hạ 3 sách, thỉnh Ngụy Công nạp chi. Đâu 3 sách, tạm thời nói nghe một chút. Tư Mã Ý nói chuyện, thượng sách chính là không đánh mà thắng chi binh, không đánh mà thắng cướp đoạt Hán Trung. Ta sớm nghe nói Trương Lô dưới trướng Lưu Thần Dương Tùng tính cách tham lam, Chúa Công có thể phái thuyết khách liên lạc Dương Tùng, hứa lấy lãi nặng, để hắn là nội ứng. Hướng Trương Lỗ mưu hại ngăn cản chúng ta Hán Trung tướng lĩnh. Đã như thế, Chúa Công đánh chiếm Hán Trung, liền ung dung hứa hơn nhiều. Đồng thời Trương Lỗ, giờ khác này kẹp ở Ngụy Công cùng Lưu Bị trong đó, cũng trong lòng biết Hán Trung không thể bảo toàn, chỉ có đầu hàng Chúa Công hoặc là Lưu Bị, tài năng giữ được tính mạng, Chúa Công cũng có thể phái người liên lạc Trương Lỗ, hứa lấy hầu tước, khuyên hắn đầu hàng, Trương Lỗ hay là sẽ không lập tức đáp ứng, nhưng tương lai hắn Hán Trung binh mã đối mặt Ngụy Công quân tiên phong thất thế, Trương Lỗ liền sẽ sinh ra đầu hàng chi niệm. Tào Tháo gật gật đầu, nói chuyện, ừm. Không hổ là thượng sách, kế sách hay, ngươi nói tiếp, trung sách vì sao? Tư Mã Ý tiếp tục nói, trung sách, chính là nhằm vào Lưu Bị. Lưu Bị tuy đã giải quyết Ích Châu tệ chính, nhưng cũng là sử dụng trấn áp thủ đoạn,
Ích Châu địa chủ hào cường, người không phục tất nhiều. Đặc biệt Nam Trung địa phương, Nam Trung cùng người Hán Long Xà hỗn tạp, Lưu Trương thời kỳ liền không phục Vương Hóa, địa chủ hào cường tại Nam Trung ủng có rất lớn quyền lợi. Chúa công có thể phái sứ giả liên lạc Nam Trung hào cường, cùng với các đường man vương, hứa lấy lãi nặng, ước định Lưu bị xuất binh Hán Trung sau đó, liền khởi binh tấn công Thục Châu thành, trong ứng ngoài hợp cướp đoạt Tích Châu. Đã như thế, Lưu bị đến lúc đó nội bộ mâu thuẫn, nhất định lui binh từ bỏ Hán Trung. Hạ sách chính là phải làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị, quan trung yên ổn không lâu, Tây Lương còn tại Bình Định, lương thảo đồ quân nhu không đủ, chúa công cần từ Trung Nguyên, Tịnh Châu các nơi triệu tập lương thảo đồ quân nhu, làm tốt cùng Lưu bị đánh lâu dài chuẩn bị, Lưu bị chỉ có Ích Châu địa phương, mà chúa công Châu quận mấy lần tại Lưu bị, đánh lâu dài, nhất định có thể kéo dài đổ Lưu bị. Thần hạ này ba cái kế sách, cần đồng bộ chấp hành, như không đánh mà thắng cướp đoạt Ích Châu không được, liền phải làm tốt cùng Lưu bị tranh cướp Hán Trung dự định. Lấy nội bộ mâu thuẫn kế sách, khiến cho Lưu bị từ bỏ Hán Trung, như nội bộ mâu thuẫn kế sách không được, liền phải làm tốt cùng Lưu bị đánh lâu dài chuẩn bị, lấy nhân lực vật lực, đến kéo dài đổ Lưu bị. Tào Tháo thỏa mãn gật gật đầu, nói chuyện, trọng đạt chi mưu, rất hợp ý ta, hướng Trương Lỗ, Dương Tùng, cùng với Nam Trung phái thuyết khách việc, liền do Tử Dực phụ trách đi. Chuyên lệnh Hạ Hầu Huyên, Trương Ký, để bọn họ mau chóng bình định Tây Lương. Tào Tháo dừng một chút, tiếp tục nói, cùng Trương Nhi. Sưng, các ngươi xuất lĩnh hổ báo kỵ đi vào Lương Châu trợ giúp Diệu Tài, Lương Châu bình định sau đó, dẫn quân đóng quân Vũ Đô. Lệnh Trương Ký giao hảo Vũ Đô phụ cận các đường thương tộc, để tránh khỏi Lưu Bị cũng liên lạc phía ta bên này người, để ta nội bộ mâu thuẫn. Rõ. Mọi người dồn dập chắp tay lĩnh mệnh. Trong lúc nhất thời, Tào Tháo cùng Lưu Bị hai phe đều càng bận rộn, song phương đều khua chuông gõ mõ là tranh cướp Hán Trung làm ra các hạng chuẩn bị. Hán Trung tức sắp trở thành Lưu Bị cùng Tào Tháo chiến trường, thành vì thiên hạ tiêu điểm. Trương Lô dưới trướng Lưu Sĩ Dương Tùng, tham lam thành tính, Tào Tháo Lưu Bị tất cả đều biết. Lưu Thiện hướng Lưu Bị kiến nghị lôi kéo Dương Tùng, Tư Mã Ý cũng hướng Tào Tháo kiến nghị lôi kéo Dương Tùng. Trước mắt Lưu Bị cùng Tào Tháo chiến đấu tuy còn chưa khai hỏa, nhưng liên quan với Dương Tùng, lén lút nhưng triển khai một hồi tranh đấu. Hán Trung, Nam Trịnh, Dương Tùng phủ đệ. Thời kỳ trung tuần tháng 9, cuối thu khí sảng. Dương Tùng phủ đệ hoa viên trong lương đình, hai người ngồi đối diện nhau. Lưu Thiện tại vào tháng 5 liền kiến nghị Lưu Bị lôi kéo Dương Tùng, Lưu Bị đồng ý, 6 tháng phân, sứ giả Tôn Càn liền đến Nam Trịnh, tìm tới Dương Tùng. Tôn Càn hướng Dương Tùng hứa hẹn, chỉ cần Dương Tùng là Lưu Bị nội ứng, trợ Lưu Bị được Hán Trung, sau khi chuyện thành công, liền phong Dương Tùng là Hán Trung Thái Thú, phong Hán Ninh Hầu. Bây giờ Hán Trung sắp khó giữ được, Dương Tùng tính cách tham lam, đương nhiên sẽ không là Trương Lỗ tận trung, đối mặt nặng như thế lợi. Dương Tùng tự nhiên là đồng ý, đồng thời Tôn Cẩn cũng không hề rời đi Dương Tùng phủ đệ, mà là tại Dương Tùng trong phủ ở lại. Một mặt là vì trợ giúp Dương Tùng trong nghề ứng việc, mặt khác, nhưng là giám sát Dương Tùng, tránh khỏi Tào Tháo cũng tìm tới Dương Tùng, phòng ngừa Dương Tùng thay đổi, đến lúc đó Dương Tùng làm bộ đáp ứng Lưu Bị, lén lút nhưng đâm dao, trái lại thành Tào Tháo tại Lưu Bị bên này nội ứng. Nhưng mà trong lương đình, cùng Dương Tùng ngồi đối diện nhau nhưng cũng không phải là Tôn Cẩn, mà là tên còn lại. Chỉ thấy Dương Tùng có được tướng ngũ đoạn, vóc người mập mạp khá là mập mạp, tướng mạo không giống cái mưu thần, trái lại như cái phúc hậu thương nhân. Mà Dương Tùng đối diện người kia, tuổi chừng tại chừng 35 tuổi, vóc người thon dài, tướng mạo tuấn lãng, trong lúc nói cười, quốc sĩ Chi Phong liếc mắt một cái là rõ mồn một. Chỉ nghe người kia nói, Dương tiên sinh, kính xin ngài suy nghĩ kỹ càng, bây giờ Trương Lỗ bị kẹp ở Ngụy Công cùng Lưu bị trong đó, sắp bị diệt tới nơi, ngài cũng có thể vì chính mình lưu điều đường lui mới đúng đấy. Ta trước khi đi, Ngụy Công nói với ta, sau khi chuyện thành công, liền phong ngươi làm Tây Xuyên chi chủ. Dương Tùng sắc mặt trần trừ, nhìn người kia nói, Tử Dực tiên sinh, Ngụy Công quả thực muốn cho ta làm Tây Xuyên chi chủ. Tưởng Cán cười nói, vậy còn giả bộ. Chỉ cần tiên sinh là nội ứng, trợ Ngụy Công đoạt được Hán Trung, sau đó Ngụy Công đánh hạ Ích Châu, này Tây Xuyên chi chủ, chính là tiên sinh. Nguyên lai, Tào Tháo phái đến Ích Châu liên lạc Dương Tùng, chính là Tưởng Cán. Tưởng Cán tại Tam Quốc bên trong có rất lớn tiếng tăm, bất quá đều là xấu tên. Tưởng Cán trộm sách cố sự, có thể nói mọi người đều biết. Có thể đây là diễn nghĩa bên trong hình tượng. Trong lịch sử chân thật Tưởng Cán, nhưng là một cái có chân tài thực học danh sĩ. Trong lịch sử Tưởng Cán có dung nhan, lấy mới biện được ca ngợi, độc bộ giang, hoài trong đó, không cùng là đúng. Diễn nghĩa bên trong xích bích cuộc chiến, Tào Tháo phái Tưởng Cán đi tới Chu Du nơi thuyết hàng Chu Du. Chu Du nhìn thấu ý đồ đến, cũng tương kế tự kế, để Tưởng Cán trộm sách. Dẫn đến Thái Mạo, Trương Doãn bọn người bị giết, Tào quân phương diện mất đi thủy quân đại tướng, do đó bị Chu Du đánh bại, có thể nói Tưởng Cán hình tượng bị nghiêm trọng nói xấu.
bất quá trong lịch sử, Tào Tháo cũng xác thực phái qua Tưởng Cán đi vào thuyết hàng Chu Du. Lúc trước, Tào Tháo nghe nói Chu Du còn trẻ có mỹ tài, liền mật hạ Dương Châu, phái Cửu Giang Tưởng Cán đi gặp Chu Du, hy vọng có thể khuyên bảo Chu Du rời đi Tôn Quyền nhờ vả chính mình. Liên Tưởng Cán bố y các khăn, lấy tư nhân viếng thăm danh nghĩa đi gặp Chu Du. Tưởng Cán trong lòng biết không thể thuyết phục Chu Du, sau khi trở về liền hướng Tào Tháo tán thưởng Chu Du khí độ khoan hồng, hứng thú tao nhã, không phải ngôn từ có khả năng ly gián, khuyên từ bỏ chiêu hàng ý nghĩ. Cái này thời không Tưởng Cán chính là trong lịch sử hình tượng. Tại Xích Bích cuộc chiến cũng không có cái gì Tưởng Cán trộm sách này một màn kịch, còn Thái Mạo cũng không bị Tào Tháo giết chết, hắn cùng Tào Tháo có quan hệ cá nhân, đầu hàng Tào Tháo sau bị phong hầu tước vị trí, trước mắt hiện đang nghiệp thành sinh hoạt. Mà Tưởng Cán, có tài hùng biện, độc bộ giang hoài, chính là Tào Tháo dưới trướng đông đảo mưu thần một trong, lần này đi sứ Dương Tùng, cũng chiêu hàng Trương Lỗ, đều là do hắn đảm nhiệm sứ giả. Chương 179, Lưu Thiện dự kiến trước. Chương 180, nói không ra lời còn có thể làm sao. Dương Tùng dứt lời, liền dẫn Tôn Càn đi tìm Tưởng Cán, chuẩn bị ngay ở trước mặt Tôn Càn diện đem Tưởng Cán chém giết, lấy biểu trung tâm. Chấm đã. Tôn Càn kéo Dương Tùng. Đón Dương Tùng cái kia ánh mắt nghi hoặc, Tôn Càn dò hỏi, Tào Tháo phái tới thuyết khách là người phương nào? Dương Tùng hồi đáp, là Tưởng Cán, nghe nói người này tại Hoài Nam một vùng khá có danh tiếng. Đâu chỉ là khá có danh tiếng, Tưởng Cán nhưng là Chu Du cùng trường bạn tốt, mới biện độc bộ giang hoài A. Nghe xong Dương Tùng mà nói, Tôn Càn trong lòng thầm nghĩ nói, Tưởng Cán hắn giỏi về hùng biện, ta như theo Dương Tùng đi vào cùng Tưởng Cán đối lập, nói không chừng còn có thể bị Tưởng Cán cho xoay chuyển tình thế. Trước khi đi, Thế tử từng căn dặn ta, để ta lưu ý Hán Trung Tuấn Kiệt, này Tưởng Cán tuy không phải Hán Trung Tuấn Kiệt, nhưng cũng là Hoài Nam Tuấn Kiệt, bây giờ nếu đưa tới cửa, ta sao không đem hắn đưa đi Ích Châu đây? Nghĩ tới đây, Tôn Càn lắc lắc đầu nói chuyện, giết Tưởng Cán, hắn liền không thể trở về hướng đi Tào Tháo báo cáo kết quả, như thế, Tào Tháo nhất định biết ngươi nương nhờ vào ta chủ. Vì phá hoại ta kế hoạch, Tào Tháo nói không chắc sẽ cho người nói cho Trương Lỗ ngươi làm ta chúa công nội ứng, đưa ngươi tố giác, ngươi không làm được có nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy này Tưởng Cán vẫn chưa thể giết. Dương Tùng nghe xong lời này, gật đầu như dạ tỏi, đúng đúng đúng, tiên sinh nói không sai, này Tưởng Cán vẫn chưa thể giết, bằng không ta cũng phải theo gặp xui xẻo. Chỉ là không giết Tưởng Cán, ta dùng cái gì hướng chúa công biểu đạt trung tâm A, lẽ nào này Tưởng Cán cũng bỏ mặc hắn trở về sao? Tôn Càn trầm ngâm chốc lát, quay về Tưởng Cán nói chuyện, như vậy, các Tưởng Cán đưa ra chào từ biệt thời điểm, ngươi liền giữ lại hắn, nói với hắn. Sáng sớm hôm sau, Tưởng Cán liền hướng Dương Tùng đưa ra chào từ biệt. Trương Lỗ nơi đó, Tưởng Cán đã tại đến Dương Tùng nơi này trước liền đi qua, chỉ là Trương Lỗ lại không chịu đầu hàng Tào Tháo. Tưởng Cán quay về Dương Tùng nói chuyện, tiên sinh nếu đáp ứng là Ngụy Công nội ứng, ta cũng nên trở lại hướng Ngụy Công phục mệnh, đến lúc đó Ngụy Công nếu có dặn dò, sẽ phái người đưa tới mật thư. Dương Tùng nhưng làm ra một mặt vẻ khó khăn, trầm ngâm nói, Tử Dực tiên sinh, ta tối hôm qua suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không thích hợp à. Không thích hợp. Tưởng Cán chân mày cau lại, tâm nói này Dương Tùng hẳn là phải biến đổi quẻ. Mặt lạnh sắc dò hỏi, có gì không thích hợp? Vẫn là này nội ứng việc a. Dương Tùng khổ sở nói, ta nghe nói Ích Châu Trương Tùng, làm Lưu Bị nội ứng, suýt nữa việc Tiết bị giết. Tuy rằng Ngụy Công coi trọng như thế ta, nhưng ta cũng có tự mình biết mình, lo lắng làm không tốt việc này. Nếu là Ngụy Công muốn ta làm chuyện gì, ta nhưng không nghĩ ra biện pháp đến, dẫn đến sự tình tiết lộ, ta bị giết chuyện nhỏ, nếu là Trương Lỗ trái lại tương kế tiểu kế. Lấy này tới đối phó Ngụy Công, vậy ta nhưng là vạn tử khó từ tội lỗi, vì lẽ đó ta nghĩ. Tiên sinh muốn phải như thế nào? Dương Tùng chắp tay nói, ta nghĩ để tiên sinh lưu lại, này nội ứng việc, chỉ có một mình ta, gặp chuyện không người có thể cùng ta thương lượng. Tiên sinh nếu như có thể lưu lại, gặp phải vấn đề, còn có thể giúp một chút ta, cùng ta đồng thời thương lượng. Tương lai sự tình thành công, ta làm Tây Xuyên chi chủ, đối tiên sinh tất có thâm tạng, không biết tiên sinh nghĩ như thế nào? Tưởng Cán trong lòng trầm ngâm nói, này Dương Tùng ngược lại cũng có tự mình biết mình, nói ngược lại cũng không tồi, người này tham lam thành tính, nghe nói Lưu Bị lúc trước vì được Mã Siêu, liền đã từng hối lộ qua người này. Ta trở lại Ngụy Công bên người cũng không có chuyện gì, không bằng Lưu lại trợ giúp Dương Tùng, để tránh khỏi Lưu Bị cũng phái thuyết khách trước tới lôi kéo Dương Tùng, đến lúc đó gặp chuyện, cũng có thể bày mưu tính kế, như thế Ngụy Công cướp đoạt Hán Trung, ta cũng coi như là một cái công lớn. Tào Tháo dưới trướng nhân tài nhưng là quá nhiều rồi. Tưởng Cán mặc dù mới biện độc bộ giang hoài, nhưng ở Tào Tháo dưới trướng địa vị nhưng cũng không cao. Nghe xong Dương Tùng mà nói, Tưởng Cán cũng muốn lưu lại, là Tào Tháo cướp đoạt Hán Trung ra một phần lực, cũng có thể tăng lên một thoáng chính mình tại Tào Tháo dưới trướng địa vị. Nghĩ tới đây, Tưởng Cán gật gật đầu, nói chuyện, nếu tiên sinh tương thỉnh,
cũng tốt thôi, ta liền lưu lại. Tạm thời tha cho ta thư một phong đưa tới Trường An giao cho Ngụy Công, để tránh khỏi hắn lo lắng. Tưởng Cán dứt lời, liền đi trở lại trong phòng viết thư đi tới. Dương Tùng đại hỉ, hắn đang muốn yêu cầu Tưởng Cán tả phong thư đưa cho Tào Tháo đây, không nghĩ tới Tưởng Cán liền chính mình đi tả đi tới, như thế ngược lại cũng bất đi hắn một việc phiền phức. Không một lúc nữa, Tưởng Cán liền cầm thư đi ra, quay về Dương Tùng nói chuyện, thư đã viết xong, kính xin tiên sinh tìm cái người tin cận, giúp ta đem sách này tin đưa đi Trường An. Dương Tùng cầm qua thư, nhưng không có khiến người ta đi vào truyền tin, trái lại là đem thư mở ra xem. Người chuyện này, Tưởng Cán sầm mặt lại, chưa qua đồng ý lật xem người khác thư tín, đây chính là phi thường vô lễ hành vi, huống chi này thư tín bên trong một số nội dung là liên quan với Dương Tùng, thấy này Tưởng Cán liền muốn đưa tay đến đoạt. Dương Tùng phía sau hai cái phủ vệ tiến lên ngăn lại Tưởng Cán, Dương Tùng nhanh chóng đọc thư tín. Tưởng Cán sắc mặt âm trầm không gì sánh được, quát lạnh, Dương Tùng, ngươi đây là làm gì? Đình viện khúc quanh, Tôn Càn cũng đi tới. Trong thư nói thế nào? Tôn Càn đi tới Dương Tùng bên người dò hỏi. Dương Tùng hiếm thấy cực kỳ, hư lạnh một tiếng, đem thư đưa cho Tôn Càn nói chuyện, này Tưởng Cán không tin được ta, nói muốn lưu lại giám thị ta để tránh khỏi ta thay đổi, còn nói năng lực ta bình thường, lo lắng ta làm việc không mật, muốn lưu lại giúp ta. Thiên sinh chính ngươi xem đi. Tôn Càn tiếp nhận thư vừa nhìn, cười nói, đã như thế, thư này đưa cho Tào Tháo liền sẽ không hoài nghi. Chuyện đến nước này, Tưởng Cán nơi nào còn không thấy được, Tôn Càn là lưu bị người. Tưởng Cán quát lạnh, Dương Tùng, Ngụy Công hứa hẹn ngươi làm Tây Xuyên chi chủ, lưu bị có thể cho ngươi cái gì? Ngươi nhưng chớ có sai lầm à, đến lúc đó Ngụy Công đại quân vừa đến, Trương Lô nhất định đầu hàng, ngươi theo lưu bị, chỉ có một con đường chết. Dương Tùng hư lạnh một tiếng nói chuyện, hừ, Tây Xuyên chi chủ, Tào Tháo bất quá là ăn nói xuông thôi, huống chi Tây Xuyên tại Lưu Hoàng Thúc trong tay, Tào Tháo nhiều lắm đánh hạ cái Hán Trung, làm sao đến Tây Xuyên? Để ta làm Tây Xuyên chi chủ. Hắn làm được sao? Như thế có thể thấy được Tào Tháo chi tâm không thành. Lời ấy sai rồi. Tưởng Cán lập tức phản bác, chỉ cần tiên sinh trợ giúp Ngụy Công cấp đoạt. Quát áo. Tôn Càn trong lòng biết Tưởng Cán mới biện độc bộ ra ngoài, nếu để cho hắn tiếp tục nói, nói không chắc Dương Tùng cái này chần chừ tiểu nhân lại sẽ thay đổi. Bởi vậy hắn đã sớm chuẩn bị, từ trong tay háo lấy ra một khối bố, nhét vào Tưởng Cán trong miệng, trực tiếp đem Tưởng Cán miệng ngăn chặn, mặc ngươi làm sao giỏi về hùng biện, nói không ra lời còn có thể làm sao. Dương Tùng thấy này cũng không để ý lắm, Tưởng Cán sách này nội dung bức thư đối với hắn khá là làm thấp đi, giờ khác này hắn hiện đang nổi nóng, cũng lười nghe Tưởng Cán nói cái gì. Dương Tùng quay về Tôn Càn nói chuyện, tiên sinh, bây giờ có thư này, nói vậy Tưởng Cán không trở về Trường An, Tào Tháo cũng sẽ không hoài nghi, như thế này Tưởng Cán, liền có thể giết đi. Nay Tưởng Cán vì tư lợi, tuy rằng ở trong thư làm thấp đi tiên sinh, nhưng nội dung, nhưng dễ dàng hơn để Tào Tháo tin tưởng, như thế Tưởng Cán không trở về, Tào Tháo cũng là sẽ không hoài nghi. Tôn Càn cười cợt nói chuyện, cho tới này Tưởng Cán mà, làm hại ta suýt chút nữa bị đầu nhập đỉnh dầu, ta có thể hay không tự mình giải quyết hắn. Chương 181, một chút tích lũy phần thắng. Đã như vậy, nay Tưởng Cán liền giao cho tiên sinh xử trí, ta đi sai người đem thư này đưa đi Trường An. Nghe xong lời này, Dương Tùng trái lại trong lòng vui mừng không ngớt. Hắn đối nhân xử thế hai mặt, nếu không phải lúc trước đắc tội rồi Tôn Càn, nóng lòng chém giết Tưởng Cán hướng Lưu Bị biểu trung tâm. Đổi làm bình thường, cho hắn cái hùng tâm báo đảm, Tưởng Cán hắn cũng là không dám giết. Bây giờ Tôn Càn muốn đích thân giải quyết Tưởng Cán, Dương Tùng đương nhiên sẽ không phản đối. Dương Tùng đi vào đưa tin cho Tào Tháo, Tôn Càn thì lại lấy ra ngoài giải quyết Tưởng Cán làm lý do, dẫn chính mình từ Ích Châu mang đến hai cái thuộc hạ, bí mật đem Tưởng Cán cho mang ra Nam Trịnh Thành. Xe ngựa ám cách bị xốc lên, Tưởng Cán bị người từ trong xe ngựa nói ra. Giờ khác này Tưởng Cán một mặt chán trường vẻ, trong lòng ngất ức, bi thương không gì sánh được. Hắn hồi bé lấy mới biện chứ danh, nương nhờ vào Tào Tháo sau, vốn tưởng rằng có thể đủ rực rỡ hào quang, nhưng mà Tào Tháo dưới trướng, người tài ba nhưng là quá nhiều, hắn một cái mới biện chi sĩ, cũng không thể phát huy ra quá lớn tác dụng. Tưởng Cán nương nhờ vào Tào Tháo đã bình định Viên Thiệu, thực lực mạnh mẽ, thiên hạ Cửu Châu đến thứ sáu, đã không cần minh hữu, bởi vậy mới biện chi sĩ tác dụng cũng không lớn. Tuy rằng bốn phía có các đại ngoại tộc hoàng tự, nhưng các địa phương như Lương Châu Trường Ký, Ú Châu Điền Dự, Diêm Lu, Tịnh Châu Khiên Chiêu bọn người là đương đại nhân kiệt, có thể xử lý tốt ngoại tộc những vấn đề này. Cũng không cần hắn cái này mới biện chi sĩ ra tay. Bởi vậy Tưởng Cán tuy rằng đầy bụng kinh luân, nhưng không có được trọng dụng. Bây giờ thật vất vả Hán Trung nơi này cần dùng đến tài hùng biện, giữa lúc hắn đắc ý vô cùng, muốn kiến công lập nghiệp thời gian, liền mơ mơ hồ hồ bị người cho đánh hạ. Nhìn trước mắt đại hà, Tưởng Cán trong lòng đang suy đoán chính mình là sẽ bị chìm vào đáy sông,
vẫn là sẽ ở bên bờ bị chôn sống. Bất quá nhìn dáng dấp những người này không có mang sèn thiêu, mình bị chìm vào trong sông độ khả thi muốn lớn một chút. Tôn Cản quay về Tâm Phúc khoát tay háo một cái, Tâm Phúc vội vã gỡ xuống tưởng cán trong miệng bồ khối. Nhìn trước mắt sông lớn, tưởng cán không khỏi bi từ bên trong đến, hô to nói, nhớ ta tưởng cán lấy mới biện độc bộ giang hoài, càng cùng Chu Công Cẩn là cùng trường bạn tốt, bây giờ Công Cẩn đã dương danh thiên hạ, nhưng mà ta tưởng cán, nhưng vẫn là một vô danh tiểu tốt, hôm nay càng là muốn trầm tại đây giang hải cốt không còn, ông trời bất công, ông trời bất công. Tôn Cản hiện đang dặn dò hai cái Tâm Phúc, nghe xong tưởng cán tại bờ sông hô to, không khỏi thấy buồn cười. Tử Dực tiên sinh. Tôn Cản đi tới tưởng cán bên người, chắp tay nói, Tôn Cản gặp tiên sinh. Nhìn trước mắt qua tuổi 50, lão giả tóc hoa râm, tưởng cán sững sờ, nhìn Tôn Cản kinh ngạc nói, ngươi là Tôn Cản Tôn Công Hữu. Chợt tưởng cán cúi người hành lễ, làm gặp tiên sinh. Có câu nói 360 hành, nghề nào cũng có chẳng nguyên. Mỗi một loại nghề nghiệp, đều có một vòng. Ở một cái đặc biệt trong vòng tròn, những người này lẫn nhau nổi danh, nhưng nếu là đổi một vòng, không có quan tâm qua, liền rất ít nghe nói qua tên của người khác. PS, vòng ở đây là vòng kết nối. Mà Tôn Cản, Tưởng Cán, là hôn một vòng. Hai người đều giỏi về hùng biện người, sẽ thường thường làm sứ thần, tiến hành du thuyết, đây là sứ thần khuyên. Một vòng đồng hành, đại thể đều lẫn nhau hiểu rõ, Dương Tùng đối với Tưởng Cán không quen, nhưng Tôn Cản nhưng biết rõ Tưởng Cán lợi hại, chính là duyên cớ này. Tôn Cản khi còn trẻ bị đại nho Trịnh Huyền đề cử tại Châu, Lưu Bị đến từ Châu sau, lấy Tôn Cản là Châu Tùng sự, sau đó liền nhiều lần đảm nhiệm Lưu Bị sứ thần, thay Lưu Bị buôn ba chân chạy. Thiên hạ ngày nay, tại sứ giả trong vòng tròn, Tôn Cản tính toán là phi thường có tiếng, là lao tiền bối. Tưởng Cán tự nhiên nghe nói qua Tôn Cản danh hiệu, nhân hai người này tuy là quan hệ thù địch, nhưng đối mặt trong vòng tròn lao tiền bối, Tưởng Cán vẫn là chấp hậu sinh lễ. Hành xong thi lễ, Tưởng Cán thở dài nói, hóa ra là Tôn tiên sinh ở sau lưng bày mưu tính kế, hôm nay ta thua ở trong tay tiền bối, cũng coi như không oan, chỉ cầu tiên sinh cho ta cái sảng khoái, trước hết giết ta, công việc này người chìm vào nước sông, tư vị có thể không dễ chịu. Ha ha ha. Người không sợ chết sao? Tôn Cản nghe vậy cười ha ha. Tưởng Cán lắc đầu nói, người cố hưu vừa chết, Tưởng Cán không muốn chết, nhưng cũng không sợ tại chết, chỉ hận làm một thân tài hoa, nhưng không có được triển khai, ai? Người đầu sai người a. Tôn Cản lắc đầu nói, ngươi lấy mới biện là hiện ra, nhưng mà Tào Tháo thực lực hùng hậu, hùng biện chi sĩ không có lớn bao nhiêu triển khai không gian. Ngươi tại dưới trướng hắn, làm sao có thể ra mặt? Ngươi nếu sớm đầu ta chủ, chỉ sợ địa vị càng tại trên ta. Hôm nay đưa ngươi mang tới nơi này, cũng không phải muốn giết ngươi, ta cũng không đành lòng ngươi một thân tài hoa liền như vậy mai một, chuẩn bị đưa ngươi dẫn tiến cho chúa công nhà ta, ngươi có thể nguyện hàng. Tưởng Cán lắc lắc đầu, không nói gì. Tôn Cản thấy này nở nụ cười. Tuy rằng Tưởng Cán không nói gì, nhưng cũng không có từ chối, cũng chính là có hy vọng. Tôn Cản cười nói, ta cũng không cờ ư ONG bách người, đi ích châu đi, gặp gỡ ta chúa công, ngươi sẽ có đất dụng võ. Tiên sinh xin mời. Tôn Cản mang đến hai cái Tâm Phúc chỉ xe ngựa nói với Tưởng Cán. Tưởng Cán chần chừ chốc lát, vẫn là đạp lên xe ngựa. Tôn Cản hai cái Tâm Phúc cũng lên xe ngựa, điều khiển xe ngựa đi về phía Nam mà đi. Tôn Cản thì trở lại Nam Trịnh Dương Tùng phủ đệ. Thời gian loáng một cái qua đi hơn nửa tháng. Tôn Cản hai cái Tâm Phúc mang theo Tưởng Cán đến từ Hán Trung tiến vào ích châu, thuận lợi đến Thục Châu Thành. Hai người mang theo Tưởng Cán, đi tới Châu Mục Phủ tới gặp Lưu Bị. Hai người trước khi đi, Tôn Cản cũng bí mật giao cho hai người một phong thư tin, trong thư, tỉ mỉ trần thuật Tôn Cản tại Hán Trung chuyện đã xảy ra. Xem thôi thư, Lưu Bị hưng phấn không thôi, quay về một bên Lưu Thiện nói chuyện, con ta, ngươi lại lập công lớn rồi. Lưu Thiện do hỏi, phụ thân. Là chuyện gì để ngươi cao hứng như thế? Chính ngươi xem thôi. Lưu Bị đem thư giao cho Lưu Thiện, trong miệng cũng giải thích, không ra ngươi sở liệu, Tào Tháo quả nhiên cũng phái Tưởng Cán là dùng đi vào du thuyết Dương Tùng, cái kia Dương Tùng hai mặt, liền bị Tào Tháo sứ giả cho đầu độc. May mà là Tôn Cản dùng ngươi lý do từ chối, mới để Dương Tùng hồi tâm chuyển ý. Đồng thời Tôn Cản còn dùng kế, để Tưởng Cán viết một phong thư tin cho Tào Tháo, để Tào Tháo lầm tưởng Tưởng Cán đã thuyết phục Dương Tùng. Thư đưa tới ra, Tưởng Cán liền bị đánh hạ, bây giờ bị Tôn Cản cho đưa tới ích châu. Lưu Thiện nghe vậy cũng rất là hưng phấn, chắp tay nói, hài nhi chúc mừng phụ thân, Dương Tùng đánh hạ Tào Tháo sứ giả, liền triệt để đắc tội rồi Tào Tháo, do đó ngả về phụ thân bên này, như thế, phụ thân thảo phạt Hán Trung, lại nhiều một thành phần thắng. Lưu bị vớt râu cười nói, không chỉ có như thế, bây giờ Tào Tháo cũng bị chẳng hay biết gì, cho rằng Dương Tùng nương nhờ vào hắn. Đến lúc đó Tào Tháo nếu đối Dương Tùng có yêu cầu, chúng ta là có thể tương kế tiểu kế tới đối phó Tào Tháo. Lưu Thiện cười nói, không sai, không sai, này Tưởng Cán, lấy mới biện xưng hùng tại Hoài Nam, kết bạn với Chu Công Cẩn tâm đầu ý hợp, cũng coi như là cái hiếm thấy nhân tài. Phụ thân có thể mang thu phục, nếu là hắn đồng ý theo chúng ta đồng thời đến tính toán Tào Tháo, Tào Tháo tổn thất sẽ càng lớn. Chương 182, binh gia Hán Trung. Vi phụ cũng đang có ý đó. Lưu Bị gật gật đầu, quay về Tôn Cản cái kia hai cái thuộc hạ hỏi, Tưởng Cán ở đâu? Liền ở ngoài điện. Lưu Bị gật gật đầu, tự mình đứng dậy ra ngoài nên tiếp. Không một lúc nữa, Lưu Bị dẫn Tưởng Cán trở lại trong điện. Lưu Bị quay về Tưởng Cán nói chuyện, Tào Tháo dưới trướng năng thần đông đảo, tiên sinh tại Tào Tháo dưới trướng bất quá một tiểu lại thôi, mà ta chính là dùng người thời khác, chỉ cần tiên sinh đồng ý góp sức cho ta, bị tất có trọng dụng, không biết tiên sinh ý như thế nào. Tưởng Cán bị Tôn Càn bắt thời gian không có một lòng muốn chết, bây giờ đến Ích Châu, tự nhiên cũng sẽ không từ chối Lưu Bị mời chào. Tưởng Cán chắp tay nói chuyện, làm tại Tào Tháo dưới trướng, xác thực là có tài nhưng không gặp thời, bây giờ bị bắt, nương nhờ vào Lưu Hoàng Thúc cũng không không thể. Chỉ là Tào Tháo, cũng không có cái gì có lỗi với ta địa phương. Ta biết Lưu Hoàng Thúc mời chào tại hạ, là hy vọng ta tới đối phó Tào Tháo, cái này, xin mời thứ tại hạ không thể nghe mệnh. Lưu Bị nghe vậy, trong lòng hơi có chút thất vọng, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là hơi có thất vọng. Đầu hàng cũng không đáng thẹn, nhưng là đầu hàng sau, trước mắt liền đem tiền nhiệm chủ nhân cho bán, đây chính là nhân phẩm có vấn đề. Như vậy Tưởng Cán, trái lại càng làm Lưu Bị thưởng thức. Huống chi bây giờ giản đúng, Tôn Càn hai người cũng đều đã có tuổi, Lưu Bị cũng gấp cần như Tưởng Cán như vậy năng nôn thiện biện, có thể đảm nhiệm sứ thần nhân tài gia nhập. Lưu Bị cười cợt nói chuyện, đây là cần phải, tiên sinh không muốn đối phó Tào Tháo, bị cũng không bắt buộc. Bất quá tiên sinh một thân tài hoa, tại bị dưới trướng, vẫn có thể có đất dụng võ. Bị trước tiên biểu tiên sinh là Châu Tùng Sự, chờ đánh hạ Hán Trung sau, tại tiến hành cái khác nhận lệnh. Tưởng Cán nghe vậy đi tới trong điện quỳ gối, làm đa tạ chúa công. Thời gian loáng một cái đi tới công nguyên 215 năm 2 tháng. Thục Châu Thành, Châu Mục Phủ bên trong. Văn thần vũ tướng lần thứ hai hội tụ một chuyến. Bây giờ Ích Châu, đã băng tiêu tuyết dung, đầu xuân sắp tới, Lưu Bị nhưng là muốn thương nghị xuất binh Hán Trung việc. Văn thần một hàng, do ra cắt lượng thủ lĩnh, sau đó đứng pháp chính, Trương Tùng, Hoàng Quyền, Đồng Hòa, Lý Nghiêm, Lưu Ba bọn người. Vũ tướng một loạt, do Trương Phi thủ lĩnh, sau đó đứng Ma Siêu, Triệu Vân, Trần Đáo, Hoàng Trung, Ngụy Diên, Trương Nghiệm, Lâm Khiếu, Dương Hoài, Cao Bái các tướng. Lưu Bị quay về chúng tướng nói chuyện, Tào Tháo bình định Quan Trung, Tây Lương sau, liền vẫn tọa trấn Trường An, sẵn sàng ra trận, chữ hàng lương thảo, cướp đoạt Hán Trung chi tâm tự không cần nhiều lời. Hán Trung, chính là Ích Châu môn hộ, Hán Trung nếu vì Tào Tháo đoạt được, Ích Châu tất khó giữ được vậy, vì lẽ đó, ta quyết định, khuynh Ích Châu chi binh, cùng Tào Tháo tranh cướp Hán Trung. Nghe được Lưu Bị mà nói, chúng tướng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đều vô cùng hưng phấn, đặc biệt Ích Châu chúng tướng, bọn họ ở lâu Lưu Trương dưới trướng, tài năng vẫn không chiếm được thể hiện. Bây giờ nương nhờ vào Lưu Bị, rốt cuộc có thể ra trận giết địch, võ nghệ, thao lược có vũ dung địa phương, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Chúng tướng lôi kéo cổ họng, cùng kêu lên nói, nguyện vì chúa công cướp đoạt Hán Trung địa phương. Lưu Bị thỏa mãn gật gật đầu, quay về Gia Cát Lượng các văn thần nói chuyện, mấy vị quân sư có kế sách gì dạy ta. Gia Cát Lượng chắp tay mà ra, nói chuyện, chúa công, bây giờ Tào Tháo đại quân, chia làm hai bộ, một bộ, lấy Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp, Tào Thuần bọn người dẫn đầu, đóng quân tại Vũ Đô quận Hạ Biện, binh mã có 5 vạn chi chúng, đầu xuân vừa đến, binh mã liền có thể hướng đông, tấn công Hán Trung môn hộ Dương Bình Quan. Mà khác một bộ, thì do Tào Tháo tự mình thống lĩnh, binh mã có 10 vạn chi chúng, đóng quân tại Trường An, dưới trướng đại tướng có Hứa Chử, từ hoàng các bản bộ kiêu tướng. Như công Hán Trung, Tào Tháo tất từ Quan Trung đi tả cốc các đạo, giết vào Hán Trung. Như thế Tào Tháo binh chia hai đường, một đường công Dương Bình Quan, một đường công Hán Trung Phúc Điện. Lưu Bị gật gật đầu, do hỏi, vậy ta lại nên làm gì xuất binh ứng đối đây? Gia Cát Lượng chắp tay nói chuyện, từ Ích Châu xuất binh Hán Trung. Chỉ có hai con đường có thể đi, thứ nhất, từ Ba Tây hướng Bắc, giết vào Hán Trung Phúc Địa, thứ hai, từ Kiếm Các lên phía Bắc, Duyên Bạch Thủy Quan, Quan Thành, đi nghìn dặm sơn đạo bãi sông, đến Dương Bình Quan Hạ. Vì lẽ đó Lượng cho rằng, chúa công cũng có thể bình chia hai đường, chúa công tự mình dẫn đại quân, từ Ba Trung lên phía Bắc giết vào Quan Trung Phúc Địa, nên chiến Tào Tháo chủ lực. Khắc phái một nhánh quân yểm trợ, Duyên Kiếm Các lên phía Bắc, giết hướng Dương Bình Quan, đối phó Hạ Hầu Huyền quân yểm trợ. Khổng Minh lời ấy sai rồi. Gia Cát Lượng vừa dứt lời, điện hạ liền có một người đứng ra phản đối. Mọi người coi như, chính là Lý Nghiêm vậy. Lưu Bị nhìn Lý Nghiêm hỏi, chính phương có gì cao kiến? Lý Nghiêm chắp tay nói chuyện,
chúa công, tại hạ cho rằng, quân sư chi sách, không thể làm vậy.
Vì sao?
Lý Nghiêm giải thích, từ Ích Châu nhập Hán Trung, xác thực là chỉ có này Khổng Minh nói tới hai con đường có thể đi. Nhưng là, từ Kiếm Các đến Dương Bình Quan, xa xôi nghìn dặm, tạm thời đều là sơn đạo, lương thảo đồ quân nhu, khó có thể thông hành.
Đồng thời Hạ Hầu Huyên, liền đóng quân tại Vũ Đô quận Hạ Biện, từ Hạ Biện đến Dương Bình Quan, chỉ có 200 dặm lộ trình.
Đầu xuân vừa đến, coi như chúa công phái cùng Hạ Hầu Huyên hai đường binh mã đồng thời xuất binh, cũng nhất định Hạ Hầu Huyên tới trước Dương Bình Quan, trước tiên hạ Dương Bình Quan.
Đến lúc đó, chúa công phái quân yểm trợ đến Dương Bình Quan, đối mặt, cũng sẽ là Hạ Hầu Huyên 5 vạn binh mã đóng giữ Dương Bình Quan.
Đến lúc đó, chúa công tự mình dẫn đại quân thâm nhập Hán Trung Phúc Địa, nhưng mà quân yểm trợ lại bị Hạ Hầu Huyên ngăn trở tại Dương Bình Quan, lương thảo đồ quân nhu, lại khó có thể duy kế, tất bại vậy.
Mà Hạ Hầu Huyên thì có thể phái ra binh mã, đến đây tụ họp Tào Tháo giáp công chúa công, đến lúc đó nên làm thế nào cho phải.
Ha ha ha.
Gia Cát Lượng nghe vậy nhưng bắt đầu cười ha hả.
Lý Nghiêm nghi ngờ nói, quân sư vì sao cười, lẽ nào tại hạ nói không đúng sao?
Công sở nói một chút không kém, có lý có cứ.
Gia Cát Lượng gật gật đầu, lại nói, nhưng mà công thiên thời địa lợi, sẽ không thông nhân hòa a.
Lý Nghiêm chắp tay nói, ồ.
Thỉnh quân sư nói tỉ mỉ.
Gia Cát Lượng cười nói, ta tạm thời hỏi chính phương mấy vấn đề, ngươi cũng biết Dương Bình Quan thủ tướng, chính là người phương nào.
Ngươi có thể Hạ Hầu Huyên tướng soái thao lược làm sao?
Chuyện này.
Lý Nghiêm nghe vậy nhất thời sửng sốt, trầm ngâm nói, Dương Bình Quan thủ tướng, ta nghe nói là Trương Lỗ chi đệ Trương Vệ.
Còn Hạ Hầu Huyên, chính là Tào Tháo thượng tướng, hổ bộ lũng hưu, thiên hạ có thể địch giả, chỉ sợ không nhiều a.
Gia Cát Lượng nghe vậy lắc đầu nở nụ cười, cũng không nói gì.
Lý Nghiêm nghi ngờ nói, lẽ nào tại hạ nói không đúng sao?
Gia Cát Lượng cười nói, bây giờ Dương Bình Quan thủ tướng, chính là Mã tướng quân bộ hạ cũ Bàng Đức vậy, sớm trước, chúa công liền phái người liên lạc Bàng Đức, Dương Tùng hai người, bây giờ Dương Tùng tại Hán Trung là nội ứng, Bàng Đức cũng là đáp ứng quy hàng chúa công.
Trong lịch sử Bàng Đức quy hàng Tào Tháo sau, liền bị Tào Tháo thu mua, sau đó tấn công Quan Vũ bị Quan Vũ bắt, Bàng Đức cũng là thả chết không hàng.
Có thể đó là bởi vì Tào Tháo đối Bàng Thống lung lạc đủ rồi, so Mã Siêu đối Bàng Đức càng tốt hơn, Bàng Đức cảm kích Tào Tháo ơn chi ngộ, cố đồng ý là Tào Tháo chịu chết.
Nhưng hôm nay nhưng không giống nhau, Bàng Thống còn tại Trương Lô dưới trướng, Trương Lô chính là kẻ tầm thường, vì bảo vệ Hán Trung, lâm thời lôi kéo Bàng Đức, cũng không thể thu Bàng Đức chi tâm, đối mặt chủ cũ Mã Siêu lôi kéo, còn có anh trai trưởng Bàng Nhu thư nhà, Bàng Đức tất nhiên là đồng ý quy hàng.
Gia Cát Lượng tiếp tục nói, Trương Lô vì bảo vệ Hán Trung, cố mà để bạt Bàng Đức, nhưng mà Trương Lô cũng lo lắng, dùng Bàng Đức chống đối chúa công, Bàng Đức sẽ trực tiếp đầu hàng.
Vì lẽ đó tại Dương Tùng theo đề nghị, Trương Lô đã lệnh Bàng Đức thay Dương Nhiệm đóng giữ Dương Bình Quan.
Bây giờ Bàng Đức đóng tại Dương Bình Quan, đã đồng ý quy hàng ta chủ, đến lúc đó Hạ Hầu Huyên đến công Dương Bình Quan, Bàng Đức nhất định liều mạng chống đối.
Mà quân ta quân hiểm trợ, giờ khác này từ Kiếm Các đến Dương Bình Quan, Hạ Hầu Huyên đại quân, đã là quân già binh mệt, đến lúc đó, quân ta quân hiểm trợ cùng Bàng Đức liên hiệp, giáp công Hạ Hầu Huyên, Hạ Hầu Huyên tất bại vậy.
Mà Hạ Hầu Huyên, chỉ có điều là có tiếng không có miếng hạ người thôi, người này am hiểu kỵ binh tác chiến. Cũng không chí mưu, bộ hạ binh mã, cũng đã lâu Tây Lương tinh kỵ, còn có hổ báo kỵ.
Vũ Đô Dương Bình Quan một vùng nhiều núi, kỵ binh không triển khai được, quân ta này chi quân hiểm trợ chỉ cần có một chí sĩ dẫn dắt, Hạ Hầu Huyên chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ vậy.
Chương 183, Châu gỗ ngựa máy.
Lý Nghiêm nghe xong Gia Cát Lượng mà nói, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, chợt lại lắc đầu nói, này Bàng Đức việc, ta nhưng là không biết, chỉ là mặc dù như thế.
Quân ta từ Kiếm Các đến Dương Bình Quan, nghìn dặm xa xôi. Lại là sơn xuyên hiểm đạo, binh mã, lương thảo đồ quân nhu khó có thể vận hành.
Nếu là quân ta xuất binh đến trễ kỳ hạ, Hạ Hầu Huyên tại quân ta xuất binh trước đây liền cướp đoạt Dương Bình Quan nên làm thế nào cho phải?
Tại giả, coi như quân ta thành công đến Dương Bình Quan, nếu như không có pháp lại trong thời gian ngắn đánh bại Hạ Hầu Huyên, đến lúc đó rằng co lâu ngày, lương thảo không cách nào duy kế, lại nên làm gì?
Kế này quá mức mạo hiểm, ta nhận vì chúa công đáp ứng xuất lĩnh toàn bộ binh lực từ ba trung xuất binh. Tập trung ưu thế binh lực quyết đấu Tào Tháo chủ lực, nếu có thể đánh bại Tào Tháo, cái kia Hạ Hầu Huyên quân hiểm trợ liền không đủ thành đạo.
Hơn nữa quân sư làm việc, như vậy không phải ổn trung cầu thắng sao, vì sao hôm nay, hiến cái này kỳ mưu đây?
Lý Nghiêm lời vừa nói ra, trong mọi người, phép chia đang bên ngoài, đều dồn dập gật đầu tán thành.
Gia Cát Lượng lắc đầu cười nói, chính phương lo lắng giả, chính là Hạ Hầu Huyên một thân cùng với lương thảo khó có thể vận chuyển vấn đề.
Hạ Hầu Huyên phương diện, ta trước đó đã nói qua. Người này chỉ có cái dũng của thất phu, binh mã nhiều là Tây Lương tinh nhuệ, tại Vũ Đô Dương Bình Quan một vùng,
cũng không thể phát huy ưu thế. Công thành đoạt đất thì càng không phải trường hạng, mà Bàng Đức chỉ cần trú đóng ở Dương Bình Quan, liền không cần phải lo lắng Dương Bình Quan bị Hạ Hầu Huyên đoạt. Cho tới phương diện lương thảo, ta thường ngày vẫn yêu thích nghiên cứu chút cơ quan thuật, tại Kinh Châu ta liền chịu đến Thế Tử dẫn dắt, cùng Thế Tử cùng nhau nghiên cứu qua một loại xe, này xe có thể dùng tại vùng núi vận tải, chỉ cần một người điều khiển, không cần trâu ngựa kéo vận, cực kỳ nhẹ nhàng, nhập xuyên sau đã nghiên cứu chế tạo thành công, có thể giải quyết lương thảo vận chuyển vấn đề. Cho tới ta phong cách hành sự, chính phương nhưng là sai rồi, ta làm việc tuy rằng thận trọng, không thích mạo hiểm, nhưng binh gia Dương Bình Quan, cũng không phải mạo hiểm, mà là có niềm tin tất thắng, ta mới kiến nghị chúa công làm như vậy, đây là kỳ chính, mà không phải mạo hiểm. Nghe đến đó, ngồi ở Lưu Bị bên người Lưu Thiện cười nhạt. Người hậu thế, đại thể cảm thấy ra Cát Lượng dụng binh phong cách thận trọng, không thích mạo hiểm, nhưng là sai rồi. Cái thuyết pháp này, chủ yếu là cùng Ngụy Diên Tý Ngọ Cốc Kỳ Mưu có quan hệ. Gia Cát Lượng từ chối Ngụy Diên binh ra Tý Ngọ Cốc kiến nghị, liền để thế nhân cảm thấy hắn dụng binh quá mức thận trọng, không thích mạo hiểm. Nhưng mà một cái ưu tú thông soái, dụng binh không có mạo hiểm câu chuyện, bọn họ sẽ xem xét thời thế, suy nghĩ mỗi một bước tiến binh phương lược tính khả thi. Mỗi một bước đều là trải qua chính xác tính toán mà đi. Mà Kỳ Mưu, tuy kỳ nhưng giấu giếm kỳ chính, tuy kỳ tuy hiểm nhưng là nắm được phần thắng lợi, không có một người tướng lãnh sẽ dùng không chắc chắn Kỳ Mưu hiểm kế. Mà Bắc Phạt vốn là đang mạo hiểm, nếu thất bại, Thục Hán liền hủy diệt, có thể thấy được Gia Cát Lượng một đời đều đang mạo hiểm, nhiên tuy mạo hiểm, nhưng Gia Cát Lượng nhưng nắm chắc coi như không thắng, cũng sẽ không đại bại, đây chính là kỳ chính. Cho tới Châu Gấu Ngựa Máy, ở đời sau khá là nổi danh, trên căn bản hiểu một chút tri thức đều nghe nói qua vật ấy. Bất quá này Châu Gấu Ngựa Máy, là Gia Cát Lượng tại Bắc Phạt hậu kỳ mới nghiên cứu ra, Lưu Thiện trước đây tại Kinh Châu vô sự làm thời điểm, nghĩ đến điểm này. Liền cùng Gia Cát Lượng cùng nhau nghiên cứu qua vật ấy. Châu Gấu Ngựa Máy ở đời sau cực kỳ nổi danh, thậm chí có thật nhiều người nghiên cứu qua hắn, Lưu Thiện đối Tam Quốc khá là yêu thích, bởi vậy Lưu Thiện trước đây cũng tìm đọc rất nhiều tài liệu tương quan. Gia Cát Lượng trí tuệ, thêm vào Lưu Thiện hậu thế tri thức, trải qua những năm này nghiên cứu, rốt cuộc thành công chế tạo ra Châu Gấu Ngựa Máy. Đồng thời lấy Lưu Thiện suy đoán, bây giờ Châu Gấu Ngựa Máy, cần phải so trong lịch sử càng sâu một bậc. Lưu Bị nghe vậy nhìn một chút một bên Lưu Thiện, thấy hắn trên mặt mang theo nụ cười, biết Gia Cát Lượng nói không loa, liền vội vàng nói, quân sư càng làm ra cỡ này thần vận. Bây giờ ở đâu, nhanh mang ta đi nhìn. Gia Cát Lượng cười nói, chúa công chớ vội, Lượng đã sai người dẫn theo lại đây, bây giờ ngoài điện, chúa công có thể ra ngoài quan chi. Ồ, đã như vậy, vậy chúng ta liền ra ngoài xem. Lưu Bị nghe vậy, liền dẫn một đám văn thần vũ tướng trở ra điện đến. Châu Gấu Ngựa Máy bị sắp xếp ở ngoài điện dưới bậc thang phương, mọi người xuống bậc thang, nhìn thấy Châu Gấu Ngựa Máy. Châu Gấu Ngựa Máy cũng không phải là một loại xe, mà là hai loại xe, Mục Ngưu là một loại, Lưu Mã là một loại. Chỉ thấy Mục Ngưu cùng Lưu Mã đều là hai chiếc độ rộng tại 3 thước, độ cao ước tại 6 thước khoảng 5 tấc một xe. Mục Ngưu cơ bản kết cấu là xe 4 bánh, trên thùng xe mặc lên đầu châu, hai càng xe trang ở mặt trước, sau xào trụ, dài ngắn xào mắc xích tại xào trụ thượng. Hai càng xe lại mắc xích tại xe thể thượng, rung động hai càng xe xảo chống đỡ mà thúc đẩy bánh xe chuyển động. Mà chạy ngựa cơ bản kết cấu là song luân xe trên thùng xe chứa đầu ngựa, hai càng xe trang ở phía sau, cơ bản cấu tạo cùng châu ngựa tương tự. Bất kể là Mục Ngưu hoặc là Lưu Mã, chủ yếu đều là lấy đòn bẩy cùng dòng dọc nguyên lý tiến hành khởi động, lợi dụng sao tiến hành khởi động xe lăn bánh. Lưu Bị cùng một đám văn vũ thấy này hai chiếc mới mẻ xe, đều là mở mang tầm mắt, vây quanh ở Châu Gấu Ngựa Máy bên người quan sát. Bình phẩm từ đầu đến chân. Hoàng Quyền quan sát một phen Ngưu Mã xa, thấy thùng xe to lớn, không khỏi nói chuyện, quân sư, buồng xe này khá lớn, ít nhất có thể trang 700-800 cân lương thực, so với xe ngựa vận chuyển lương thảo cũng không kém là bao nhiêu, xếp vào nhiều như vậy đồ vận, thật sự có quân sư nói cái kia mơ hồ, không cần trâu ngựa kéo vận, chỉ cần một người thao túng liền có thể. Trương Phi nghe vậy kêu lên, thử một lần chẳng phải sẽ biết, ta xem trước một chút buồng xe này trang không có trang lương thực. Dứt lời. Trương Phi liền muốn đi mở ra thùng xe, có thể tìm nửa ngày, Trương Phi lại không phát hiện thùng xe cửa sở tại. Trương Phi không khỏi nói chuyện, quân sư, ngươi tạo chính là cái thứ gì à, làm sao liền cửa đều đã quên mở một cái, này lương thực đều trang không vào à. Dược Đức chớ vội, này cửa cũng có chỗ hảo rượu. Gia Cát Lượng cười nhạt, đi tới một chiếc Mục Ngưu trước, đem bàn tay nhập trong miệng châu, tại châu lưỡi bên dưới không biết là động cái gì cơ quan, sau đó liền tại trên thùng xe nhẹ nhàng đẩy một cái. Trên thùng xe tấm ván gỗ liền bị đẩy tới, đồng thời có thể trực tiếp gỡ xuống. Chỉ thấy trong thùng xe, chứa đầy dùng túi vải chứa lương thực, có tới 6 bao tải. Nay còn có cơ quan, khá lắm, ta đến thử xem. Trương Phi thấy này rất là mới mẻ, đi tới Lưu Mã trước người, đưa tay đưa vào Lưu Mã trong miệng tìm tòi, chỉ là sờ soạn nửa ngày, cũng không từng tìm tới thời cơ quan sở tại. Lưu Thiện thấy này không khỏi nói chuyện, đem lưỡi ngựa đẩy một cái vừa nhấc, cơ quan tại lưỡi ngựa phía dưới. Trương Phi nghe vậy như thế nghe theo, quả nhiên tìm tới cơ quan, thuận lợi mở ra nắp dương. Xếp vào nhiều như vậy lương thực, ta xem thật không dễ đi. Trương Phi sau đó lại vén tay áo lên, nhắc tới hai càng xe liền kéo xe cất bước. Vừa vặn từ bên ngoài quảng trường đến đại điện bậc thang chính giữa có một khối do phiến đá lắt thành đến sườn dốc, bên trên còn có hoa văn, cùng khe núi con đường tương tự, Trương Phi liền lôi kéo một ngưu hướng về bậc thang mà đi. Quả không ngoài ra Cát Lượng từng nói, châu gấu ngựa máy cực kỳ nhẹ nhàng, thượng đột nhiên cũng không phí sức, thậm chí có thể trực tiếp lợi dụng xào tại sườn dốc thượng dừng lại mà không sợ xe thể lật úp. Trương Phi vận châu gấu ngựa máy đi vài vòng, mọi người thấy một có bất kỳ vấn đề, cũng đều yên lòng. Chương 184, binh chia hai đường. Đồng Hòa thấy châu gấu ngựa máy thần kỳ như thế, không khỏi vớt dâu tán dương, quân sư thật là lỗ ban trên đời à, sáng tạo này châu gấu ngựa máy, từ đây liền giải quyết ta Ích Châu vấn đề vận tải lương thảo. Gia Cát Lượng nói chuyện, này châu gấu ngựa máy, một xe có thể trang lương thực 700-800 cân, thích hợp với vùng núi cất bước, không cần châu ngựa kéo vận, cực kỳ tiết kiệm vận chuyển trên đường lương thảo hao tổn. Trong vòng một ngày, cũng có thể hành quân 30-50 dặm, cùng binh mã hành quân tốc độ cơ bản tương đồng. Chính Phương, lần này ngươi không cần lo lắng xuất binh Dương Bình Quan sẽ lương thảo không ăn thua chứ. Xưa nay binh mã vận chuyển lương thực, nếu là đường xá xa xôi, con đường gồ ghề, có 10 thạch lương thực, ở trên đường thì sẽ hao tổn 9 thạch, chờ vận đến quân doanh binh mã trong tay, lương thảo thì sẽ 10 không còn 1. Bởi vì tại trên đường, người muốn ăn lương, ngựa muốn ăn thảo. Lấy xe ngựa làm thí dụ, một chiếc xe ngựa, có thể trang 1000 cân lương thảo, trừ phân phối ngựa ở ngoài, nếu là trên hành trình con đường hiểm trở, xe ngựa kéo tải trọng vật không cách nào cất bước, liền cần dân phu nhân là vất vận, bởi vậy như vậy còn phải phân phối 3-5 cái dân phu. Một cái tiến hành đánh xe, 2-3 cái tả hữu nâng xe, con đường hiểm trở khó đi, nhân lực đẩy xe, thực sự không đẩy được liền người là vất vận. Cổ đại không có phong phú đồ ăn, bởi vậy chỉ có dựa vào ăn cơm mới có thể bổ sung năng lượng, thêm vào đi đường, thể lực tiêu hao càng thêm to lớn, bởi vậy một người một ngày cần ăn đi 3 cân lương thực. Một chiếc xe ngựa bố trí, một ngày liền muốn tiêu hao 15 cân tả hữu lương thực, nếu là ngày đi là một tháng, liền muốn tiêu hao 400-500 cân lương thực, thêm vào ngựa tiêu hao lương thảo, một chiếc xe ngựa lương thảo, đến chỗ cần đến, cầu tiêu còn lại không có mấy. Mà châu gấu ngựa máy ưu thế không chỉ ở tại có thể đi sơn đạo, càng ở chỗ tiết kiệm lương thảo, một người có thể thao túng, liền trừ bỏ châu ngựa hao tổn, cùng với dư thừa dân phu hao tổn, lương thảo hao tổn có thể hạ thấp 3-5/10, đây là hiếm thấy nhất. Lý Nghiêm thở dài nói, quân sư à, này châu gấu ngựa máy tuy có thể tại sơn đạo hiểm trở chỗ vận chuyển lương thảo, tiết kiệm đi ra châu mã lực cùng nhân lực, giảm thiểu lương thảo hao tổn, nhưng ít nhất cũng đến chế tạo hơn 1000 giá mới được à. Ta xem ngươi đây châu gấu ngựa máy làm công khá là phức tạp, bây giờ đã là 2 tháng, các băng tiêu tuyết dùng con đường khô ráo, muộn nhất tháng 3 liền có thể xuất binh, một tháng bên trong, làm sao có thể chế tạo ra hơn 1000 giá châu gấu ngựa máy đây. Lưu Bị nghe vậy cũng gật đầu một cái nói, hừm, này ngược lại là cái vấn đề, coi như hiện tại triệu tập dân phu, chỉ sợ cũng không kịp rồi. Gia Cát Lượng nghe vậy, đối Lưu Bị chắp tay nói chuyện, chúa công chớ lo, từ lúc năm ngoái chúa công mệnh Chính Phương, công hành xây dựng quân nhu thời gian, ta liền hướng bọn họ yêu cầu một ít thợ thủ công, dân phu đi tới Bạch Thủy Quan. Tại quan ngoại trong rừng núi ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tạo châu gấu ngựa máy, bây giờ Đặng Hiển tướng quân liền tại quan trung đốc tạo, cho tới bây giờ, nghĩ đến đã đủ. Hoàng Quyền nghe vậy kinh ngạc nói, không nghĩ tới quân sư lúc trước hướng ta muốn thợ thủ công dân phu, chính là vì chế tạo vật ấy. Gia Cát Lượng gật gật đầu nói chuyện, hừm, bởi lúc này cần được chặt chẽ, vì vậy có ẩn dấu, vẫn xin xem xét. Lưu Bị bên người Pháp Chính hướng Lưu Bị đề nghị, chúa công, có này châu gấu ngựa máy, liền giải quyết lương thảo vận chuyển vấn đề, thêm nữa Bàng Đức đồng ý quy hàng, như thế tấn công Dương Bình Quan, đúng là có thể cân nhắc 1-2. Ừm. Lưu Bị gật đầu một cái nói, tiến vào nói. Mọi người trở lại đại điện, lần thứ 2 chia nhóm 2 bên. Trương Phi chắp tay nói, đại ca, bây giờ quân sư làm ra này châu gấu ngựa máy, giải quyết lương thảo vận chuyển vấn đề. Cái kia Bàng Đức lại đồng ý là nội ứng quy hàng đại ca. Như thế chúng ta liền có thể ra Dương Bình Quan, đối phó Hạ Hầu Uyên, ta Trương Phi đồng ý dẫn dắt một nhánh quân yểm trợ giết hướng Dương Bình Quan, trước tiên giải quyết Hạ Hầu Uyên, lại vào Hán Trung trợ đại ca chém Tào Tháo. Chuyện này, Lưu Bị nghe xong Trương Phi mà nói, còn có chút khó có thể quyết đoán. Bây giờ hắn thật vất vả tích lũy nhiều như vậy binh mã, nắm giữ cùng Tào Tháo chính diện quyết đấu năng lực, 5 vạn đại quân ra Dương Bình Quan, nếu thất bại, Lưu Bị thì sẽ nguyên khí đại thương, Lưu Bị nhưng cũng không dám mạo hiểm a. Phụ thân. Lưu Thiện thấy Lưu Bị chần chừ bất quyết, rốt cục chắp tay mà ra. Lưu Bị nhìn về phía Lưu Thiện, do hỏi, ngươi có cái gì kiến giải? Lưu Thiện chắp tay nói chuyện, hài nhi cho rằng, cần phải binh chia hai đường, phái quân hiểm trợ tấn công Dương Bình Quan. Đầu tiên, Hạ Hầu Huyên phương diện, quân sư đã phân tích qua, ta liền nói một chút quân sư không có phân tích qua. Hạ Hầu Huyên bây giờ đóng quân Vũ Đô, đầu xuân vừa đến, hắn thì sẽ tấn công Dương Bình Quan, phụ thân cảm thấy, hắn sẽ dự liệu được phụ thân cũng sẽ phái binh tấn công Dương Bình Quan sao. Lưu Bị lắc đầu nói, nghĩ đến cần phải không thể đi, kiếm các đến Dương Bình Quan, nghìn dặm sơn đạo, Hạ Hầu Huyên cũng không biết quân ta nắm giữ châu gâu ngựa máy, chỉ sợ sẽ không dự liệu được quân ta sẽ ra Dương Bình Quan. Lưu Thiện cười nói, như thế không được sao. Châu gấu ngựa máy giải quyết lương thảo vận chuyển vấn đề, đồng thời lại có bảng đức là nội ứng, thêm nữa Hạ Hầu Huyên hữu dung vô mưu, dưới trướng binh mã lại không thích đứng tại tác chiến ở vùng núi, lại có thêm Hạ Hầu Huyên cũng sẽ không dự liệu được quân ta sẽ ra Dương Bình Quan, đây là quân ta ngũ đại có thể thắng cơ hội, phụ thân còn có cái gì không thể quyết đoán đây. Ừm. Lưu Bị nghe vậy gật gật đầu, vẫn còn là không xuống quyết đoán. Lưu Thiện tiếp tục nói, cái kia Hải Nhi liền tại phân tích Hán Trung phương diện vấn đề đi. Bây giờ Trương Lỗ sắp đối mặt phụ thân cùng Tào Tháo tiến công, hắn muốn sống, chỉ có đầu hàng Tào Tháo cùng phụ thân bên trong đó một phương, phụ thân cảm thấy, Trương Lỗ sẽ đầu phục ai đây? Lưu Bị thở dài nói, chuyện này, lựa chọn tốt hơn, hẳn là Tào Tháo đi. Lưu Thiện gật đầu một cái nói, đúng đấy, đến lúc đó Trương Lỗ vì giữ được tính mạng, có thể sẽ đầu hàng Tào Tháo, mà Tào Tháo được Trương Lỗ đầu hàng, liền chiếm cứ Hán Trung. Coi như phụ thân toàn quân ra Hán Trung. Về mặt binh lực diện chiếm cứ 5 vạn người ưu thế, có thể Tào Tháo nhưng được Trương Lô đầu hàng, được Hán Trung quân dân chống đỡ. Như thế phụ thân này thêm ra 5 vạn người, liền không tính là ưu thế, sau một quãng thời gian, lương thảo không cách nào duy kế, phụ thân trái lại có binh bại chi ưu. Bởi vậy nếu có thể phái quân hiểm trợ đánh bại Hạ Hầu Huyên, đến lúc đó Hạ Hầu Huyên 5 vạn binh mã tổn thất nặng nề, nhuệ khí đại thất, Tào Tháo binh mã cũng sẽ đánh mất đấu trí. Mà quân hiểm trợ từ Dương Bình Quan hướng đông giết vào Hán Trung, mang theo đánh bại Hạ Hầu Huyên đại thắng tư thế bao phủ tới, phụ thân cũng có thể tại Hán Trung chiếm cứ rất nhiều thành trì, coi đây là căn cơ, coi như Trương Lỗ đầu hàng Tào Tháo cũng sẽ không chiếm cứ nhất thời ưu thế. Thêm nữa Hạ Hầu Huyên binh bại, phụ thân ngược lại là càng chiếm ưu thế, như thế đánh bại Tào Tháo, không phải lại nhiều hơn mấy phần thắng sao. Con ta nói có lý. Lưu Bị vỗ một cái bàn nói chuyện, toàn quân gia Hán Trung không thể chiếm cứ ưu thế, trái lại là thế yếu. Chia quân Dương Bình Quan nhưng có thể chế tạo ưu thế. Như thế ta còn có cái gì không thể quyết đoán đây? Ta ý, chia quân hai đường, một đường do ta xuất 10 vạn đại quân ra ba trung nhập Hán Trung Phúc Địa, khác 5 vạn là quân hiểm trợ, xuất kiếm các tấn công Dương Bình Quan. Chương 185, chính diện quyết đấu. Trương Phi nghe vậy, lần thứ 2 thỉnh chiến nói, đại ca, liền để ta xuất lĩnh quân hiểm trợ đi đối phó Hạ Hầu Huyên đi. Không ra nửa tháng, ta tất nhiên chém đứa kia. Mã Siêu cũng chắp tay mà ra, nói chuyện, chúa công, mặt tướng thỉnh chiến. Tấn công Dương Bình Quan. Năm ngoái Hạ Hầu Huyên bao phủ Tây Lương, ta chi bộ hạ cũ bị hắn chém giết hầu như không còn, được xưng hổ bộ quan hữu, ta muốn cùng hắn phân cao thấp. Lao tướng Hoàng Trung cũng chắp tay thỉnh chiến, mặt tướng nguyện làm tiên phong. Mặt tướng cũng nguyện làm cho tiên phong. Ngụy Diên cũng bước mà ra. Mặt tướng cũng nguyện làm cho tiên phong. Trong điện chúng tướng cũng dồn dập chắp tay thỉnh chiến. Bất quá mấy người thỉnh chiến nội dung rất khác nhau, Trương Phi, Mã Siêu hai người là chờ lệnh dẫn quân xuất chinh, mà Hoàng Trung Ngụy Diên các cái khác tướng lĩnh, nhưng là chờ lệnh làm tiên phong. Xuất lĩnh 5 vạn người xuất chinh, tuy là quân hiểm trợ, nhưng nhiều như vậy đại quân, cũng tương đương với một nhánh chủ lực đại quân. Nhìn khắp toàn bộ thời Tam Quốc, cũng rất ít người đơn độc xuất lĩnh nhiều như vậy đại quân xuất chiến. Suy đoán Di Lăng cuộc chiến, Thục Hán Đông Ngô song phương chân chính binh lực cũng bất quá là từng người 5 vạn người mà thôi. Thục Hán lập quốc, tổng binh lực cũng chỉ có hơn 10 vạn, 5 vạn binh mã, tương đương với trong lịch sử Thục Hán một nửa binh lực. Trong mọi người cũng chỉ có Trương Phi Mã Siêu hai người có tư cách xuất lĩnh nhánh đại quân này. Chúng tướng còn lại có tự mình biết mình, cố chỉ là chờ lệnh làm tiên phong. Lưu Bị nhìn phía dưới từng cái đấu trí hiên ngang các tướng lĩnh, không khỏi hào khí đột ngột sinh ra, cười nói, có chư vị tướng quân, ta lo gì đại nghiệp không được, Hán thất không thịnh hành đây. Chỉ là đại quân ta binh chia hai đường, chư vị tướng quân đều muốn đi tới Dương Bình Quan, vậy ai cùng ta đi Hán Trung đây? Chúng tướng nghe vậy, đều bắt đầu cười ha hả. Lưu Bị nhìn chúng tướng trầm ngâm một phen, nói chuyện, này chi quân hiểm trợ liền do Dực Đức thống lĩnh đi, Mạnh Khởi lâu ngày ở Tây Lương, quen thuộc Tây Lương kỵ binh phương thức chiến đấu,
lại tại Vũ Đô một vùng Khương Hồ bên trong rất có hy vọng, liền là phó tướng, Hoàng Hán Thăng làm tiên phong. Còn lại Lãnh Bảo, Lôi Đồng, Nô Lan, Dương Hoài, Cao Bái đều theo Dực Đức xuất chinh Dương Bình Quan. Làm cho này khắp đóng quân tại Bạch Thủy Quan Đặng Hiền là phối hợp tác chiến, phụ trách là Dực Đức đại quân vận chuyển lương thảo đồ quân nhu. Lệnh tử Đồng Thái Thú Hoắc Tuấn, Quảng Hán Thái Thú Hạ Hầu Soán gom góp lương thảo, ứng phó Bạch Thủy Quan. Rõ. Chúng tướng dồn dập chắp tay lĩnh mệnh. Gia Cát Lượng chắp tay nói chuyện, chúa công, Dực Đức trong đại quân, ứng lại phái một chí mưu chi sĩ tùy quân xuất chinh.
Ừm.
Lưu Bị gật gật đầu, nhìn về phía chúng tướng nói chuyện, bọn ngươi ai muốn là Dực Đức quân sư? Pháp Chính chắp tay mà ra, nói chuyện, chúa công, Pháp Chính nguyện đi. Thấy Pháp Chính mau toại tự tiến, Lưu Bị tự hoàn toàn hứa, cười nói, được, liền do Hiếu Trực làm quân sư, kiêm lĩnh giám quân, như Dực Đức cùng quân sư ý nghĩ nhất trí, thì nghe Dực Đức, nếu không nhất trí, thì nghe quân sư nói như vậy.
A.
Trương Phi vừa nghe lời này, nhất thời không vui nói, đại ca, để tiên sinh đảm nhiệm quân sư không được sao, làm sao còn ủy lấy giám quân chức vụ, ta này thống soái chức vụ, không phải chỉ còn trên danh nghĩa sao? Chính là muốn xen vào cử ngươi. Lưu Bị trừng mắt lên, nói chuyện, người được việc lỗ mãng, nếu không để quân sư quản cử ngươi, không chắc muốn ra cái gì sai lầm, liền như vậy, ngươi không cần nhiều lời.
Rõ.
Trương Phi phẫn nộ chắp tay, lùi về chỗ ngồi vị thượng. Lưu Bị tiếp tục nói, khác một đạo đại quân, do ta tự mình thông soái, Khổng Minh, Tử Long, Trần Đáo, Lâm Khiếu, Trương Nhiệm, Ngụy Diên, Hoàng Quyền, Lưu Quý, Lưu Khôi, Lưu Phong, Mạnh Đạt, Phó Dung. Lưu Bị liên tiếp điểm ra trong điện hơn 10 vị tướng lĩnh, nói chuyện, bọn ngươi theo ta xuất trình Hán Trung.
Rõ.
Mọi người dồn dập chắp tay lĩnh mệnh.
Lý Nghiêm.
Lưu Bị vừa nhìn về phía điện hạ Lý Nghiêm.
Thuộc hạ tại.
Lưu Bị hạ lệnh, làm ngươi là ba quận thái thú, gom góp ba quận cảnh nội lương thảo, là đại quân ta cung cấp quân nhu.
Rõ.
Lý Nghiêm chắp tay lĩnh mệnh. Lưu Bị lại hạ lệnh, A Đẩu, ngươi lưu lại giam lĩnh Lích Châu, Đồng Hòa, Lưu Ba, Phí Quan, Tưởng Nguyện. Bọn ngươi lưu thủ thuộc Châu Thành, phụ tá thế tử xử lý Lích Châu chính vụ, cũng phụ trách gom góp Lích Châu cảnh nội lương thảo quân nhu, phát hướng về Bạch Thủy Quan, Ba Trung Hán Sương. Vì ta hai đường đại quân hậu cần.
Rõ.
Chúng thần chắp tay lĩnh mệnh. Lưu Bị đứng dậy, từ phía sau lưng binh khí giá thượng gỡ xuống bội kiếm, rút ra hộp bên trong bội kiếm, cao giọng quát lên, bị khởi binh hơn 30 tải, mới có hôm nay chi thịnh, lần này ta khuynh Lích Châu chi binh, cùng Tào Tháo chiến tại Hán Trung. Mong rằng chư công lục lực đồng tâm, thay ta một lần đoạt được Hán Trung, đánh bại Tào Tặc, hưng phục Hán Thất. Một đám văn vũ cũng cùng kêu lên nói chuyện, chúng ta nhất định đồng tâm hiệp lực, thay chúa công cấp đoạt Hán Trung, đánh bại Tào Tặc, hưng phục Hán Thất. Ngồi ở Lưu Bị bên người Lưu Thiện, trong lòng cũng là hào khí căn vân, kích động không thôi. Lần này Tào Tháo xuất binh 15 vạn, Lưu Bị xuất binh 15 vạn, tổng cộng binh lực đạt đến 30 vạn, hơn nữa đám này binh mã, đều là chiến binh, tính cả dân phu, đều sẽ càng nhiều. Nhiều như vậy binh mã, trận chiến quan độ, xích bích cuộc chiến cũng không từng có, con này sợ là thời Tam Quốc binh mã nhiều nhất một lần đại chiến. Tào Tháo khuynh Tây Lương, Quan Trung, Trung Nguyên tư đãi, thậm chí triệu tập Tịnh Châu binh mã đến tranh cướp Hán Trung. Mà Lưu Bị nhưng là khuynh Lích Châu hết thể chiến binh đến tranh cướp Hán Trung, thậm chí ngay cả thuộc Châu Thành, cũng chỉ có 5,000 lâm thời triệu tập lên láo nhược lưu thủ. Chỉ tiếc lớn như vậy chiến, Lưu Thiện nhưng không thể tham dự vào. Lưu Thiện tuổi dù sao còn quá nhỏ. Dù cho Lưu Thiện nhiều lần hướng Lưu Bị thỉnh cầu tùy quân xuất chinh, Lưu Bị cũng không cho phép. Lưu Thiện thầm nghĩ trong lòng, chiến trước nên làm mưu tính, ta đều làm, hy vọng lần này, có thể một lần cướp đoạt Hán Trung, giảm thiểu thương vong đi. Bây giờ tuy là 2 tháng, nhưng Lưu Bị mệnh lệnh ra đặt sau, binh mã cũng đã hành động mở ra. Bởi vì bây giờ chúng tướng đều tại thuộc Châu Thành, các Trương Phi chạy tới Bạch Thủy Quan, Lưu Bị chạy tới Ba Trung, thời gian liền dùng qua hơn nửa tháng, đến lúc đó đại quân cũng là có thể xuất chinh. Sau 3 ngày, đại quân khởi hành, Trương Phi xuất lĩnh 5 vạn đại quân xuất kiếm cát, lên phía Bắc tấn công Dương Bình Quan. Mã Siêu là phó tướng, Pháp Chính làm quân sư, Hoàng Trung làm tiên phong. Mà Lưu Bị thì tự mình dẫn 10 vạn đại quân ra Ba Trung, lên phía Bắc Hán Trung Phúc Địa, Gia Cát Lượng, Hoàng Quyền làm quân sư, Lý Nghiêm tọa trấn 3 quận là Lưu Bị gom góp lương thảo quân nhu, phụ trách hậu cần. Như Triệu Vân, Trần Đáo, Ngụy Diên, Trương Nhiệm, Lâm Khiếu các vị đại tướng, tất cả đều tùy quân xuất chinh. Thời gian loáng một cái đi tới 2 tháng hạ tuần. Vũ Đô quận, Hạ Biện. Hạ Hầu Huyên tự mình dẫn 5 vạn đại quân tọa trấn tại đây. Như hôm nay khi dần dần trở nên ấm áp, băng tiêu tuyết dùng, con đường cũng dần dần khô ráo, đến xuất binh thời cơ. Hạ Hầu Huyên đem chúng tướng triệu tập lên, thương nghị xuất binh Dương Bình Quan việc. Đại điện bên dưới cũng là tụ tập dưới một mái nhà. có Lương Châu thứ sử, Năng Văn Năng Vũ Trương Ký, Hổ Báo Kỵ thống lĩnh Tào Thuần, Ngũ Tử Lương tướng một trong Trương Cát, Tào Tháo nghĩa tử Tào Chân, Tào Ngụy thành lập sau đó Ung Lương đô đốc Quách Hoài, con trai của Hạ Hầu Huyên Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Xứng bọn người. Hạ Hầu Huyên đối chúng tướng nói chuyện, Ngụy công làm ta xuất lĩnh đại quân tọa trấn ở đây, ước định hai đường đại quân giáp công Hán Trung, như hôm nay khí trở nên ấm áp, đã đến xuất binh thời điểm, sau ba ngày, đại quân liền khởi hành tiến công Dương Bình Quan. Chương 186, binh ra Dương Bình Quan. Chương 187, Tây Lương bằng Đức. Có câu nói dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vừa bắt đầu liền đầu hàng, Tào Tháo khẳng định không lọt mắt Trương Lỗ, nếu là tại quan trọng thời khắc đầu hàng Tào Tháo khẳng định liền đem Trương Lỗ xem là vật hy hãn. Bởi vậy Trương Lỗ nghe theo Diêm Phố kiến nghị, để băng Đức, Dương Ngang xuất 10.000 đại quân đóng quân Dương Bình Quan, chống đối Hạ Hầu Huyên. Để cho đệ Trương Vệ, dẫn quân 2 vạn trú tại Hán Trung Bắc Bộ cơ cốc một vùng, phòng bị Tào Tháo từ Tả Cốc xuôi Nam. Lại phái đại tướng Dương Nghiệm, dẫn quân 1 vạn đóng quân tại Nam Trịnh về phía Nam Khe Núi, dựa vào núi Bàng Hiểm dựng trại đóng quân, chống đỡ Lưu Bị. Còn lại 10.000 đại quân, thì đóng quân tại Nam Trịnh. Hán Trung 5 vạn chiến binh, 3 vạn dùng cho phòng ngự Tào Tháo, 1 vạn dùng cho phòng ngự Lưu Bị. Trương Lỗ mục đích gì chính là vì để Lưu Bị tại tiền kỳ chiếm cứ chút ưu thế, để Tào Tháo nóng ruột, sau đó tại quan trọng thời khắc đầu hàng Tào Tháo, tăng cường chính mình tại Tào Tháo dưới trướng địa vị. Trương Lỗ người này từ nhỏ từng là Ích Châu Lưu Yên dưới trướng tướng lĩnh, phụ mệnh cướp đoạt Hán Trung, chính là từ Dương Bình Quan triển khai tiến công. Chỉ chẳng qua vì sau đó Lưu Trương giết Trương Lỗ chi mẫu, hai người lúc này mới cắt đứt. Hán Trung chính là do Trương Lỗ tự mình đánh hạ đến, Trương Lỗ tự nhiên cũng rõ ràng làm sao đóng giữ Dương Bình Quan. Dương Bình Quan dựa vào núi Bàng Hiểm, tuy rằng hiểm trở, nhưng quan thành tuyến nhưng hơi dài. Quan trung binh mã như nhiều, tự nhiên có thể đóng tại quan trong thành, nhưng mà phòng thủ binh mã như ít, quân địch phân mà công chi, quan thành quân coi giữ phân tán lại khó có thể cứu viện mà nói, này Dương Bình Quan liền không tốt phòng thủ. Dương Bình Quan bên này, chỉ có 1 vạn binh mã, mà Hạ Hầu Huyên có 5 vạn binh mã. Bởi vậy này Dương Bình Quan tuy hiểm, sẽ không tốt phòng thủ. Vì vậy Trương Lỗ sớm có mệnh lệnh, hạ lệnh 1 vạn binh mã ra Dương Bình Quan, dựa vào núi Bàng Hiểm, phân chắt mấy cái doanh trại, hỗ trợ lẫn nhau tư thế, chỉ cần thủ vững không ra, Hạ Hầu Huyên liền không thể làm gì. Dương Bình Quan bên ngoài dãy núi hiểm trở nơi, tổng cộng thành lập 7 cái doanh trại, Bàng Đức trưởng quản 4 cái, Dương Ngang trưởng quản 3 cái. Nghe được Hạ Hầu Huyên dẫn quân đến đây, Bàng Đức liền cùng Dương Ngang dẫn quân ra Dương Bình Quan. Đi tới quan hạ doanh trại đóng giữ. Xuất quan trước, Bàng Đức xưng hô Dương Ngang nói chuyện, chúng ta phụng chúa công chi mệnh đóng giữ Dương Bình Quan, chỉ cần thủ vững không ra liền có thể, quân địch thế lớn, tướng quân vạn lần không thể chủ động xuất kích. Bàng Đức giờ khắc này đã đáp ứng Mã Siêu là nội ứng, chỉ là Dương Bình Quan bên này, nhưng cũng không phải một mình hắn làm chủ, Bàng Đức cũng sợ sệt Dương Ngang tự ý xuất chiến, dẫn đến binh mã để Hạ Hầu Huyên cướp đoạt Dương Bình Quan, do đó hỏng mất Lưu Bị Mã Siêu đại sự, bởi vậy nói nhắc nhở. Dương Ngang nghe vậy, hư lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi quản tốt chính ngươi là được, bản tướng kinh nghiệm lâu năm xa trường hơn 20 năm, chiến cùng bất chiến, bản tướng thì sẽ ca mê ra mà đi, cần ngươi một hàng tướng nhắc tới tỉnh. Làm sao? Chúa công để ngươi làm chủ tướng, ngươi liền cho rằng có thể quản ta. Không dám. Bàng Đức thấy Dương Ngang như thế khó có thể khai thông, cũng lười cùng hắn tranh luận, không làm được sẽ hoàn toàn ngược lại, chắp tay liền không tiếp tục nói nữa. Hừ, coi như ngươi thức thời. Dương Ngang hừ lạnh một tiếng. Xuất lĩnh binh mã nhập trú doanh trại bên trong. Thất phu, một ngày nào đó muốn chém đầu của ngươi nhắm rượu. Nếu không phải vì mạnh khởi, ngươi sao có thể sống đến hôm nay? Bàng Đức nhìn Dương Ngang đi xa bóng lưng, trong mắt lóe ra một tia nồng nặc sát ý, trong lòng âm thầm lập lời thề, hắn Bàng Đức còn chưa bị người như thế từng lấn ép đây. Sau đó Bàng Đức cũng nhập trú doanh trại bên trong. Ngay kế, Hạ Hầu Huyên dẫn quân đến Dương Bình Quan cảnh nội. Sớm có trinh sát đến đây bẩm báo Hạ Hầu Huyên, khởi bẩm tướng quân, Dương Bình Quan quân coi giữ đã sớm chuẩn bị, binh mã trú tại quan hạ, phân có 7 cái doanh trại. Hạ Hầu Huyên dò hỏi, cũng biết thủ quan tướng lĩnh chính là người phương nào. Chủ tướng chính là Tây Lương Bàng Đức, có khắc giám quân Dương Ngang. Trương Cáp nghe vậy kinh ngạc nói, này Bàng Đức chính là Mã Siêu bộ hạ cũ, anh dũng bất phàm, lúc trước vị hạ cuộc chiến, quân ta liền ăn người này không ít thiệt thòi. Này Bàng Đức, dĩ nhiên không có nương nhờ vào Lưu Bị. Trinh sát hồi đáp, nghe nói là lúc trước Trương Lỗ không tin được Mã Siêu, cố đem Bàng Đức ở lại Hán Trung. Bàng Đức bất quá là có chút cái dũng của thất phu thôi, ta quan tâm hơn chính là Dương Ngang. Hạ Hầu Huyên cười nói, Dương Ngang chính là giáng quân, thuyết minh Trương Lỗ không tin được Bàng Đức, nếu ta đoán không lầm, Dương Bình Quan chân chính làm chủ, kỳ thực là Dương Ngang. Truyền lệnh, đại quân tại Dương Bình Quan bên ngoài 15 dặm dựng trại đóng quân, Quách Hoài,
Tào Chân phụ trách lúc này. Cùng, Tuấn Nghệ mang tới 20 hổ báo kỵ, theo ta đi vào thị sát địch tình.
Rõ.
Chúng tướng chắp tay lĩnh mệnh. Hạ Hầu Huyên cùng Trương Cấp Tào Thuần ba người, dẫn 20 hổ báo kỵ, nhìn Dương Bình Quan mà tới. Không mất thời gian bao lâu, mọi người leo lên phụ cận một dốc cao, ba người ngóng nhìn Dương Bình Quan. Hán Trung Chi hiểm tiếc rằng Dương Bình Quan, quả thật là danh bất hư truyền A. Nhìn phía trước dựa vào núi Bàng Hiểm Hùng Quan, Tào Thuần không chỉ có cảm thán. Hạ Hầu Huyên cùng Trương Cáp, nhưng là chú ý quan hạ xây dựa lưng vào núi doanh trại pháo đài. Hạ Hầu Huyên nhìn về phía Trương Cáp, hỏi, Tuấn Nghệ, ngươi xem đám này doanh trại thành lập đến làm sao? Trương Cáp chỉ vào bên trái bốn cái doanh trại nói chuyện, cái kia bốn cái doanh trại, phòng bị nghiêm ngặt, tháp canh, tháp tên con số đông đảo, doanh trại như pháo đài, mơ hồ thành một trận thế. Ngươi xem, như công cái kia doanh trại, một cái khác doanh trại liền có thể cứu rút, kẻ địch như liên công, rất có khả năng liền bị vây ở trong doanh trại, không cách nào thoát thân. Đổi làm là ta, chỉ sợ cũng chỉ có thể kiến ra như thế doanh trại. Xác thực là không sai. Hạ Hầu Huyên gật gật đầu, chỉ vào mặt khác ba tòa doanh trại dò hỏi, cái kia ba tòa thì làm sao đây? Trương Cáp lắc lắc đầu, xem thường nói, đúng quy đúng củ, cũng không có thiếu kẽ hở, như đám này doanh trại cũng như cái kia ba tòa đồng dạng, quân ta mãnh công, 10 ngày có thể hạ. Hạ Hầu Huyên gật gật đầu, gọi trinh sát, dò hỏi, này bên trái bốn tòa doanh trại là người phương nào lập? Bên phải ba tòa doanh trại, thì là người nào lập? Trinh sát hồi đáp, bên trái chính là Bàng Đức, bên phải chính là Dương Ngang. Trương Nhiệm nhìn Bàng Đức lập doanh trại, sắc mặt ngưng trọng nói, này Bàng Đức cũng thật là không thể khinh thường a. Hạ Hầu Huyên cười lạnh nói, đáng tiếc Trương Lỗ không biết dùng người, lại phái Dương Ngang phân trưởng binh quyền, trời ban ta kiến công cơ hội. Trương Cấp chắp tay nói chuyện, tướng quân có kế sách gì? Hạ Hầu Huyên trầm ngâm nói, Dương Ngang cùng Bàng Đức doanh trại tuyệt nhiên không giống, lấy Bàng Đức năng lực, tự nhiên là biết Dương Ngang doanh trại cũng không thể làm. Bởi vậy nhất định kiến nghị qua hắn dựa theo chính mình doanh trại xây lên, nhưng mà Dương Ngang doanh trại vẫn là như vậy, có thể thấy được Dương Ngang tính cách, ngông cuồng tự đại. Bởi vậy hắn tất không phòng bị, cùng, trở lại mệnh hổ báo kỵ chờ lệnh, chuẩn bị tập kích doanh đi.
Rõ.
Tào Thuần chắp tay lĩnh mệnh. Trương Cáp lắc đầu nói, chỉ sợ không được, Bàng Đức doanh trại phòng bị nghiêm ngặt, hắn khẳng định là có phòng bị. Như tập Dương Ngang doanh trại, Bàng Đức tất phái binh cứu rút. Không bằng như vậy, Dương Ngang nếu đối nhân xử thế tự đại, có thể phái binh tập kích doanh, giả vờ thất bại, như thế Dương Ngang tất phái binh truy kích, có thể lệnh binh mã tại nửa đường mai phục, Dương Ngang chúng mai phục, như thế Bàng Đức tất phát binh cứu rút. Có thể lệnh phái một nhánh binh mã, từ đường nhỏ đến Dương Bình Quan, thừa dịp bỏ trống mà chiếm lấy.
Ha ha, diệu kế.
Hạ Hầu Huyên nghe vậy ha ha cười nói, liền chiếu Tuấn Nghệ kế sách đến làm đi. Chương 188, chính ngươi đi chịu chết ta. Thời gian loáng một cái đi tới buổi tối. Giờ hợi quá nửa, Tào Thuần liền xuất lĩnh 1000 hổ báo kỵ, đi tới Dương Ngang doanh trại tập kích doanh. Chiến mã móng ngựa, đều cột vải bố, thúc ngựa đi chậm, hành động thời gian lặng yên không một tiếng động. Dương Ngang doanh trại bên này để phòng sơ suất, Tào Thuần dẫn kỵ binh, một đường mò đến Dương Ngang doanh trại trước. Ba tòa doanh trại, Dương Ngang nhất định ở chính giữa tòa kia, các anh em theo ta giết. Tào Thuần xông lên trước, đánh bay doanh trước hàng rào, xuất lĩnh hổ báo kỵ đối trung gian doanh trại triển khai xung phong. Hổ báo kỵ giết vào doanh trại, Dương Ngang doanh trại bên trong binh sĩ không có phòng bị, không mất thời gian bao lâu, liền bị giết đến đại loạn, ánh lửa nổi lên bốn phía. Binh sĩ cuống quýt hướng Dương Ngang bẩm báo, không tốt tướng quân, Tào quân tập kích doanh rồi. Dương Ngang cuống quýt mặc quần áo đái giáp trở ra lều trại, dò hỏi, đến rồi bao nhiêu rồi? Thống binh tướng lĩnh thì là người nào? Binh sĩ hồi đáp, ước chừng thiên nhân, chính là hổ báo kỵ thống lĩnh Tào Thuần tự mình dẫn hổ báo kỵ mà đến. Tướng quân, mau chóng phái người thông báo Bàng Đức tướng quân phát binh tới cứu đi. Tào Thuần nghe ngóng quân địch chỉ có thiên nhân, trái lại yên lòng, hạ lệnh, chỉ là thiên nhân, ta không thể chống đối sao, để hắn đến làm gì. Hổ báo kỵ tại phía trên vùng bình nguyên là lợi hại, có thể tại đây phía trên dãy núi, có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Truyền lệnh tả hữu doanh trại binh mã đến đây liền có thể, ta muốn này Tào Thuần có đi mà không có về. Dương Ngang xoay người lên ngựa, nói ra trường thương quát lên, các anh em, theo ta chống đỡ địch. Dương Ngang thân là Hán Trung đại tướng, cũng có mấy phần vũ dũng. Trong loạn quân tại thân binh bảo vệ cho gặp phải hổ báo kỵ, ngược lại cũng bình an vô sự. Tào Thuần tại trong loạn quân đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, trông thấy quân địch Dương Ngang thật là lợi hại, liền hướng về Dương Ngang phương hướng đánh tới, cao giọng quát lên, ngươi chính là Dương Ngang. Chính là ngươi Hán Trung thượng tướng Dương Gia Gia, Tào tướng tạm thời ăn ta một thương. Dương Ngang lâu ngày ở Hán Trung, luôn luôn kiêu ngạo tự đại, không biết anh hùng thiên hạ lợi hại, đối mặt Tào Thuần ngược lại cũng không có gì lo sợ, mắng to một tiếng, nâng thương buôn Tào Thuần giết đi. Hai người trường thương tương giao, một hiệp hạ xuống, Tào Thuần liền tự nghĩ có thể tại mấy hiệp bên trong chém giết Dương Ngang. Chỉ là Tào Thuần này đến chính là giả bại dụ địch, nhưng cũng không dám hiển lộ ra chân thực công phu. Không thể làm gì khác hơn là bồi tiếp Dương Ngang đùa lên hoa thường, hai người đánh đến có hồi, thậm chí Tào Thuần còn cố ý yếu thế, để Dương Ngang chiếm cứ không ít ưu thế. Dương Ngang doanh trại gây ra như thế động tĩnh lớn, tự nhiên đã kinh động Bàng Đức. Bàng Đức đi tới trong doanh trại chỗ cao, trông về Dương Ngang doanh trại, thấy doanh trại ánh lửa ngút trời, tiếng chém giết đinh thai nhức óc, không khỏi nện ngực to mắng, sớm bảo Dương Ngang theo phương pháp của ta dựng trại đóng quân, tăng cao cảnh giác, thiên là không nghe, mau chóng điểm lên hai doanh quân coi giữ, theo ta trợ giúp Dương Ngang. Dương Bình Quan tổng cộng có quân coi giữ 1 vạn, Bàng Đức cùng Dương Ngang hạ hạt doanh trại, tổng cộng 7 cái, mỗi doanh thiên nhân, còn lại 3,000 người, thì đóng tại Dương Bình Quan bên trong. Rất nhanh, Bàng Đức liền điểm lên hai doanh binh mã tổng cộng 2.000 người, hướng về Dương Ngang doanh trại trợ giúp mà đi. Dương Ngang bên này, cùng Tào Thuần đánh đến sinh động, tả hữu doanh trại binh mã, cũng trợ giúp mà đến, rất nhanh liền giết đến hổ báo kỵ quân lính tăng dã. Dương Ngang thấy này cười ha ha, Tào Thuần, dám cướp ngươi Dương ra ra doanh, hôm nay liền để ngươi có đi mà không có về. Tào Thuần thấy thời cơ thành thục, cố ý bán chỗ sơ hở, dùng ngựa mà chạy. Dương Ngang thấy này quá to, đuổi theo cho ta, không nên chạy Tào Thuần. Dương Ngang đang dẫn quân đuổi theo Tào Thuần ra doanh trại, Bàng Đức cũng dẫn quân tới rồi. Thấy Dương Ngang dẫn quân xuất doanh, liền vội vàng tiến lên ngăn cản, giám quân đây là thượng đi đâu. Dương Ngang thấy là Bàng Đức, vội vã hạ lệnh, ngươi tới thật đúng lúc, Tào Thuần tập kích doanh bị ta đánh bại, ngươi mau chóng dẫn quân theo ta truy kích. Bàng Đức một tiếng cự tuyệt, không thể, giám quân chẳng phải nghe không đuổi giặc cùng đường. Húng Tào Thuần chính là Tào quân thượng tướng, dưới trướng hổ báo kỵ cũng lợi hại vô cùng, sao lại dễ dàng bị đánh bại. Bọn họ nhất định có trò lừa. Không những ta không thể truy, ngươi cũng không thể truy. Dương Ngang nghe vậy cười ha ha, đem trường thương trong tay đầu thương đưa đến Bàng Đức trước mặt, quát lệnh, chuyện cười, ta tự mình dẫn quân đánh bại Tào Thuần, chẳng phải biết hắn là thực sự bại hay là giả bại. Tào Thuần đều chúng ta một thương, ngươi nhìn ta một chút cây thương này trên đầu còn có máu của hắn đây. Ngươi không dám truy, ta liền chính mình đi, mau tránh ra cho ta. Bàng Đức đứng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, quát to, không thể đi. Đi thì Dương Bình Quan tất thất. Dương Ngang giận dữ, đầu thương áp sát Bàng Đức, chỉ vào Bàng Đức con mắt. Mang to, ngươi một hàng tướng, tính là thứ gì? Cũng dám cản ta, ta vâng mệnh giáng quân, có tin là ta giết ngươi hay không? Bàng Đức giận dữ cười, nói, hay, hay. Được. Nếu ngươi cố ý muốn đi chịu chết, ta cũng không ngăn cản cử ngươi, bất quá ta làm chủ tướng, binh quyền tại ta, ngươi bất quá một giáng quân, nơi nào đến binh quyền? Ngươi muốn đi chính mình đi, đừng mang theo các anh em trước đi chịu chết. Ta liền để ngươi nhìn rõ ràng, binh quyền tại ai trong tay? Dương Ngang cười lạnh một tiếng, quay về bốn phía tướng sĩ quát lên, các anh em, theo ta truy kích, chém giết Tào Thuần. Dương Ngang vừa dứt lời, Bàng Đức liền lại quát lên, Tào quân tất có mai phục, các ngươi không sợ chết, cứ việc theo hắn đi thôi. Đi. Dương Ngang trong lòng tức giận, nhưng chưa phát tác, hắn tự nghĩ lâu dài ở trong quân, quân tâm tại hắn này vừa đi, chúng tướng nhất định sẽ theo hắn, vì vậy thúc một chút chiến mã, hướng về Tào Thuần đuổi theo. Được không qua lý hứa, Dương Ngang quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy chỉ có thiên nhân theo hắn mà tới. Dương Ngang bên người phó tướng khổ sở nói, tướng quân, các tướng sĩ đều bị Bàng Đức làm cho khiếp sợ không dám ra đây, chúng ta làm sao bây giờ? Còn đuổi hay không đuổi? Dương Ngang thấy chỉ điểm đến rồi hơn ngàn người, trong lòng cũng không khỏi có chút chột dạ, chỉ là mệnh lệnh này đều hạ xuống, nếu như trở lại, mặt không đều cho mất hết. Dương Ngang cắn răng nói, bây giờ trở lại, bản tướng uy tín ở đâu? Tạm thời truy một truy, chém giết mấy cái hổ báo kỵ, cũng có thể cứu vãn chút bộ mặt. Chờ ta trở lại cần phải Bàng Đức kẻ này đẹp đẽ. Dương Ngang dứt lời, liền dẫn hơn ngàn binh mã hướng về Tào Thuần đuổi theo. Mà Bàng Đức, thì tại Dương Ngang trong doanh trại, thay hắn thu thập tàn cục, đều xem trọng mới bố phòng ngự. Lại hạ lệnh, năm đó ta tại Vị Hà, cũng từng cùng Tào Thuần giao thủ, người này võ nghệ cao cường, chính là Tào quân thượng tướng, Dương Ngang có tài cán gì đánh bại Tào Thuần. Tào quân tất là dở cho lừa bịp, dụ dỗ quân ta truy kích, nửa đường mai phục kích chi. Hắn này vừa đi, rất có thể sẽ không về được. Mặt khác, Tào quân cũng có thể lợi dụng lúc ta doanh trại trống vắng, từ đường nhỏ tiến công Dương Bình Quan, tốc lệnh quan trung binh mã đi tới thành thượng các nơi cửa ải chờ lệnh, để ngừa Tào quân đoạt quan. Chúng doanh tướng sĩ, cũng cho ta tăng cao cảnh giác, bất cứ lúc nào chờ lệnh. Bàng Đức mệnh lệnh ra đạt không mất thời gian bao lâu, liền nghe được hai bên trái phải, truyền đến từng trận tiếng la giết. Một trinh sát liên tục lan lộn, đến đây bẩm báo, tướng quân, việc lớn không tốt. Bên trái Tào quân thượng tướng Trương Cáp lĩnh quân mà đến, bên phải Tào quân đại tướng Quách Hoài lĩnh quân đến đây. Quân địch thế lớn, chúng ta không cách nào tiếp cận,
không biết binh mã bao nhiêu, chỉ là ánh lửa ngút trời, nhìn không thấy đầu. Bàng Đức nghe vậy cũng không hoảng loạn, an ủi chúng tướng nói, Tào quân sơ đến, người kiệt sức, ngựa hết hơi, binh mã sẽ không toàn quân điều động, nghĩ đến nhiều nhất chỉ có một, hai vạn người, ta đã lệnh Dương Bình quan quân coi giữ đi tới thành thượng phòng bị. Bên phải chính là ta doanh trại, binh mã của ta cũng đều trở lại đóng giữ, muốn để ngăn cản Tào chân không khó, Trương Cáp chính là Tào quân thượng tướng, không thể khinh thường, bọn ngươi theo ta đi vào nghênh địch. Chương 189, Long tranh hổ đấu. Bàng Đức nói một chút không sai, Hạ Hầu Huyên đại quân mấy ngày liền chạy đi, đến Dương Bình quan sau, lại dựng trại đóng quân. Đại quân đều người kiệt sức, ngựa hết hơi, thêm nữa giờ khắc này lại là đêm khuya, nhân mã càng là buồn ngủ, thứ 5 vạn đại quân là không thể toàn bộ điều động. Chiến trường giao phong nhưng là không cho phép nửa điểm qua loa, dù cho Hạ Hầu Huyên binh lực 5 lần tại Bàng Đức, cũng không dám cầm hề vải chi sư đến chinh chiến. Nếu Bàng Đức chuyên công một quân, dẫn đến một quân tan tác, liền có thể sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, do đó dẫn đến toàn quân tan tác, như thế sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Phụ trách phục kích Dương Ngang chính là Hổ Báo Kỵ, Hổ Báo Kỵ là Tào Tháo từ dưới trướng cắt trong quân bách nhân tướng chọn huấn luyện mà thành. Thể chất của bọn họ vượt xa bình thường sĩ tốt, mấy ngày liền chạy đi đối với bọn hắn cũng không ảnh hưởng. Mà Trương Cáp, Tào Chân hai người chỉ từng người xuất lĩnh 3000 binh mã, đám này binh mã đều là trong quân chọn lựa ra tinh nhuệ, Hạ Hầu Huyên quyết định thực hành kế hoạch sau liền hồi doanh trại tiến hành chọn, sau đó để bọn họ đi đầu nghỉ ngơi, bây giờ đều đã khôi phục thể lực. Tào Chân dẫn quân hướng phải một bên doanh trại đánh tới, bên phải 4 tòa doanh trại chính là Bàng Đức kiến tạo, doanh trại phòng thủ nghiêm mật, các trong doanh trại quân coi giữ cũng đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên trái doanh trại bên này, Trương Cáp xuất lĩnh 3000 binh mã quay về bên trái doanh trại triển khai tiến công. Trong đêm tối, một hồi chém giết liền triển khai như vậy. Trương Cáp xông lên trước, trường thương trong tay vung vẩy ra, đến mức Hán Trung quân như bà khai lãng liệt như vậy lùi về sau không hạ, Hán Trung trong quân không gì khác một hiệp chi địch. Bàng Đức thấy này giận dữ, nói ra giao bầu phóng ngựa buôn Trương Cáp đánh tới, trong miệng quát to, tặc tử đừng vội tùy tiện, có thể nhận biết đến ta Tây Lương Bàng Đức sao? Bàng Đức dĩ nhiên chưa đi. Nghe thấy Bàng Đức tiếng hét lớn, Trương Cáp trong lòng không khỏi chìm xuống, dựa theo kế hoạch, Bàng Đức giờ khắc này hẳn là theo Dương Ngang đuổi bắt Tào Thuần A. Thiên quân biến hậu quân, bọn ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Trương Cáp thấy Bàng Đức chưa từng đi theo Dương Ngang mà đi, lại trực tiếp truyền đạt ra lệnh rút lui. Vị hà cuộc chiến, Trương Cáp liền cùng Bàng Đức từng giao thủ, trong lòng biết Bàng Đức lợi hại, bây giờ có Bàng Đức đóng tại doanh trại, đừng nói cướp đoạt Dương Bình Quan, thậm chí ngay cả mảy may tiện nghi đều là chiếm không tới. Huống hồ Bàng Đức đã sớm chuẩn bị, tại hắn doanh trại bên trong tác chiến, trái lại dễ dàng hơn chịu thiệt, cướp đoạt Dương Bình Quan là không có hy vọng, kế tục chiến đấu trái lại dễ dàng chịu thiệt, vì lẽ đó vì để tránh cho không cần thiết thương vong, Trương Cáp quyết đoán hạ lệnh lùi lại. Trong đây là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao, Trương Cáp, cho ta lưu lại. Bàng Đức xông lên trước, buôn Trương Cáp đuổi theo, cán dài dao bầu vung vẩy ra, chỉ thấy được trong đêm đen hữu đạo đạo hàn mang loại qua, nương theo Tào quân các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bàng Đức dưới khố cưỡi một thất tuyết trắng, không một tơ lông tạp chiến mã, này ngựa sinh ra từ Tây Lương, chính là hiếm thấy bảo mã lương ký, tuy không bằng xích thố, nhưng so với lư, ban đêm chiếu ngọc sư tử các chiến mã, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Bàng Đức dưới khố bảo mã bước đi như bay, không mất thời gian bao lâu Bàng Đức liền truy đến Trương Cáp phía sau, trong tay dao bầu cao cao dương lên, một chiêu thái sơn áp đỉnh, hướng về Trương Cáp sau lưng chém tới. Trương Cáp chỉ nghe sau lưng xình gió, bận bịu sử dụng một chiêu tô tần đeo kiếm, đem trường thương phản giá tại đỉnh đầu. Chỉ nghe đinh đang một tiếng, dao bầu vừa vặn rơi vào Trương Cáp giá tại đỉnh đầu trường thương bên trên. Bất quá cứ việc Bàng Đức này một chiêu bị Trương Cáp chống đỡ đỡ được, nhưng dù sao cũng là vội vàng ứng đối, này một đao hạ xuống, Trương Cáp cũng suýt nữa bị này to lớn lực đạo cho chấn động đến ngựa xuống. Trương Cáp vội vã phục ở trên ngựa, hướng về tiến lên vài bước, này mới quay đầu ngựa lại, đến chiến Bàng Đức. Trương Cáp miễn cưỡng quay đầu ngựa lại, Bàng Đức thúc ngựa lại đến, tay lên một đao, lại là buôn Trương Cáp kéo tới. Trương Cáp vội vã nâng thương ứng chiến, hai người liền tại doanh trại cửa bắt đầu chém giết, Trương Cáp võ nghệ vốn là không bằng Bàng Đức, vừa bắt đầu Trương Cáp còn mất đi tiên cơ, hai người chuyển ngựa chém giết ra, trong lúc nhất thời nhưng là Bàng Đức chủ công, Trương Cáp chủ thủ. Nhưng cũng may Trương Cáp cũng là kinh nghiệm phong phú lao tướng, tuy rằng hơi có thế yếu, nhưng Bàng Đức nhưng cũng thương không được hắn mảy may, trái lại theo chiến đấu kéo dài, Trương Cáp chậm rãi xoay chuyển thế yếu, từng chiêu từng thức cũng dần dần có thủ có công lên. Hai người chém giết bất quá hơn 30 hiệp, Trương Cáp thấy dưới trướng binh mã đều đã đi xa, vội vã ra sức bức lui Bàng Đức, cướp đường mà đi. Không nên chạy Trương Cáp. Một đám tướng sĩ thấy Bàng Đức chiến bại Trương Cáp, muốn phóng ngựa đuổi theo. Bàng Đức thấy này vội vã quát lên, không đuổi giặc cùng đường,
Trương Cáp chỉ là vì giảm thiểu thương vong của binh sĩ mà tự mình đoạn hậu thôi, binh mã không có có tổn thất, lùi lại lại nghiêm chỉnh có thứ tự vẫn chưa chiến bại, không thể truy kích. Một bên khác, Tào Chân nhưng không có như Trương Cáp như vậy trực tiếp lùi lại, mà là đối Bàng Đức thành lập doanh trại khởi xướng tiến công. Tào Chân cho rằng, Dương Ngang cùng Bàng Đức cũng đã đi ra ngoài, bên phải doanh trại binh mã vẫn còn, cái kia bên trái doanh trại nhất định trống vắng, bởi vậy Tào Chân quyết định phối hợp tác chiến Trương Cáp, ngăn cản bên phải doanh trại binh mã, tránh khỏi bọn họ đi vào ngăn cản Trương Cáp. Một ngựa phi ngựa hướng phải một bên mà đến, hướng về Tào Chân bẩm báo, tướng quân, bên trái doanh trại cũng có binh mã, Trương Cáp tướng quân thấy việc không thể làm trực tiếp lui binh, để cho ta tới thông báo ngài một tiếng. Này Bàng Đức còn thật liền mặc kệ Dương Ngang. Tào Chân nghe vậy oán hận vỗ một cái chiến mã, hạ lệnh, lùi lại. Lại nói Dương Ngang, chỉ xuất hơn ngàn binh mã hướng về Tào Thuần đuổi theo. Giờ khắc này Dương Ngang cũng là trột dạ vô cùng, 1.000 binh mã truy 1.000 hổ báo kỵ, muốn chém giết Tào Thuần, cỡ nào khó khăn. Dương Ngang cũng không cầu có thể chém giết Tào Thuần, chỉ hy vọng bắt giết mấy cái hổ báo kỵ, cầm đầu người của bọn họ trở lại, nói vài câu mạnh miệng, như thế cũng sẽ không mất mặt. Chỉ là Dương Ngang dẫn quân đuổi mấy dặm, nhưng liền một cái hổ báo kỵ cũng đuổi không kịp. Phó tướng nhớ tới Bàng Đức nói, trong lòng càng ngày càng hoảng loạn, hướng về Dương Ngang nói chuyện, tướng quân, chúng ta trở về đi, tại truy liền đuổi tới quân địch doanh trại. Bây giờ đã có thể trông thấy Hạ Hầu Huyên doanh trại ánh lửa, Dương Ngang cũng không dám kế tục thâm truy, la mắng, đáng ghét, chỉ có thể là trở lại rồi. Đều do Bàng Đức thất phu không chịu nghe ta, trở lại cần phải để hắn đẹp đẽ. Giết ta, không nên chạy Dương Ngang. Giết. Đúng vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến từng trận tiếng la giết, hóa ra là Tào Thuần xuất lĩnh hổ báo kỵ đi mà quay lại. Phía sau, cũng đột nhiên đánh tới một nhánh kỵ binh. Chính là Hạ Hầu Huyền con trai Hạ Hầu Xứng xuất lĩnh một nhánh hổ báo kỵ đánh bọc sần mà tới. Tào Thuần thúc ngựa mà đến thẳng Dương Ngang, quát lên, Dương Ngang thất phu, còn dám đánh với ta một trận sao? Bại tướng dưới tay còn dám càn rỡ. Tào Thuần đã thúc ngựa hướng hắn vọt tới, Dương Ngang coi như muốn không ứng chiến cũng không xong rồi, không bằng đem lại nói có khí thế một chút, cũng dám ổn định quân tâm. Hừ. Tào Thuần hừ lạnh một tiếng, người mượn ngựa thế, thương ra như rồng hướng về Dương Ngang đâm tới. Dương Ngang thấy Tào Thuần một thương này, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, hung mãnh như vậy ác liệt một thương, Tào Thuần trước đây có thể không có xuất ra qua. Dương Ngang kinh hãi, trường thương trong tay đã bị Tào Thuần đánh bay, Tào Thuần thương thế không giảm, một thương chính giữa Dương Ngang bả vai, một thương đem Dương Ngang đâm xuống dưới ngựa. Chương 190, Bàng Lệnh Minh sống mái Dương Ngang. Dương Ngang tuy trúng một phát đạn, nhưng không phải chỗ yếu hại, hạ xuống ngựa đến, không lo được thân thể đau đớn, vội vã hướng về chính mình binh mã bên trong chui vào. Đạn bắn từ cung. Thoát thân đúng là nhanh vô cùng, bất quá ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát rồi. Tào Thuần hư lạnh một tiếng, cũng lười đuổi theo Dương Ngang, xuất lĩnh hổ báo kỵ đối Hán Trung quân khởi xướng tiến công. Một bên khác Hạ Hầu Xứng cũng xuất lĩnh hơn ngàn hổ báo kỵ từ phía sau đánh bọc sần mà đến, ngăn trở Hán Trung quân đường đi. Tào Tháo dưới trướng hổ báo kỵ, ước chừng có 5.000 người, nhưng mà Tào Tháo nhưng chưa đem hổ báo kỵ toàn bộ phát hướng về Hạ Hầu Huyên bên này, chỉ cho hắn 2.000 người, mặt khác 3.000 người. Nhưng là do Tào Tháo tự mình thống soái. Nay Hạ Hầu Xứng, chính là Hạ Hầu Huyền con thứ ba, năm nay bất quá 19 tuổi, nhưng võ nghệ cao cường, cực kỳ anh dũng, 16 tuổi liền bắn giết mãnh hổ, cùng Tào Phi quan hệ thân mật. Bất quá trong lịch sử, hắn 18 tuổi liền ốm chết, bây giờ 19 tuổi nhưng y nguyên chưa chết, nghĩ đến cùng Tào Thuần như thế, đều là bởi vì Lưu Thiện xuyên qua nổi lên hiệu ứng hồ điệp. Hai chi hổ báo kỵ đem Dương Ngang Hán Trung quân một trước một sau vây quanh ở giữa trận. Này gây yếu Hán Trung quân làm sao là hổ báo kỵ đối thủ, Hán Trung quân nhân mấy tại từng điểm giảm thiểu, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, chết đều là Hán Trung quân. Dương Ngang giờ khắc này trốn ở Trung quân, sợ đến sắc mặt trắng bệnh, không biết như thế nào cho phải. Tên này Trung quân chỉ đến rồi hơn ngàn người, Bàng Đức lại không có đến. Hạ Hầu Huyên ở phía xa xa tướng chỉ huy, tuy rằng buổi tối tầm mắt không rõ, nhưng nhờ ánh lửa, Hạ Hầu Huyên vẫn có thể phân biệt ra được Bàng Đức không có ở Hán Trung trong quân. Giờ khắc này, phía đông phi ngựa tới rồi một ngựa binh, hướng Hạ Hầu Huyên bẩm báo, khởi bẩm tướng quân, Trương Cáp tướng quân truyền tin lại đây, Bàng Đức vẫn chưa xuất doanh, hắn thấy việc không thể làm đã chuẩn bị lùi lại rồi. Ừm. Hạ Hầu Huyên gật gật đầu, Bàng Đức khó đối phó, tại hắn doanh trại tác chiến, không chiếm được lợi lộc gì, lùi lại cũng tốt. Quân ta sơ đến, chỉ có thể thắng, không thể bại. Một bên Quách Hoài thở dài nói, tốt như vậy kế sách, lại không có đem Bàng Đức cho câu đi ra, thực sự là đáng tiếc. Bất quá tướng quân, như thế cũng có thể thấy được Dương Ngang cùng Bàng Đức mâu thuẫn sâu. Không bằng đem Dương Ngang cho trả về. Hạ Hầu Huyên hơi nhướng mày, thả bọn họ trở lại. Nay 1.000 binh mã nếu có thể toàn bộ lưu lại,
cũng coi như là đại thắng a, thả bọn họ trở lại, quân ta đêm nay chẳng phải là hưởng phí thời gian. Quách Hoài lắc lắc đầu, giải thích, không, tướng quân ngươi nghĩ, Dương Ngang chỉ xuất 1.000 binh mã đi ra, liền hắn bản bộ 3.000 binh mã đều thiếu mất 2.000, có thể thấy được là bị Bàng Đức cho cản lại. Bây giờ Dương Ngang đại bại, nếu như có thể thả Dương Ngang trở lại, hắn nhất định sẽ truy cứu Bàng Đức trách nhiệm. Hai người nếu có thể ác chiến, Dương Ngang như giết Bàng Đức, thống lĩnh đại quân, chúng ta muốn đánh bại hắn phi thường dễ dàng. Cái kêu Bàng Đức chính là hàng tướng, như Bàng Đức chém giết Dương Ngang vừa chết, hán trung quân nhất định quân tâm dao động, như thế đối phó bọn họ cũng đơn giản hứa hơn nhiều. Hạ Hầu Huyên gật gật đầu, chợt hỏi, như bọn họ không có ác chiến đây. Quách Hoài hỏi ngược lại, chủ tướng bất hòa, dù sao cũng tốt hơn đại quân do Bàng Đức một người chấp trưởng chứ. Không sai. Hạ Hầu Huyên rất tán thành gật gật đầu, Dương Ngang trở lại, so chết ở trong tay chúng ta càng thêm vào hơn lợi, truyền lệnh xưng thả ra một vết thương, để Dương Ngang đi ra ngoài. Rõ. Binh sĩ vội vã xuống truyền lệnh. Hạ Hầu xứng đạt được mệnh lệnh, liền để kỵ binh thả ra một vết thương, hán trung quân thấy này, vội vã liều mạng đột phá vòng vây. Chờ Dương Ngang giết ra, nay đầu đường lại hợp lại lên, Hạ Hầu Huyên chỉ là hạ lệnh để cho chạy Dương Ngang, có thể không có nói hết thảy binh sĩ đều thả. Tướng quân muốn bỏ ta mà đi sao? Tướng quân cứu ta a! Đi mau! Dương Ngang nhìn chung quanh tả hữu, thấy bên người chỉ có mấy chục kỵ, trong trận huynh đệ trong nhà tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu truyền vào trong thai. Dương Ngang cũng không kịp nhớ đi quản, thúc ngựa hướng về doanh trại phương hướng giết đi. Dương Ngang một đường chạy về doanh trại, trên đường nhưng không có gặp được Trương Cáp, Tào Chân, bọn họ từ đường nhỏ đánh tới, cũng là từ đường nhỏ lùi lại. Dương Ngang trở về từ coi chết, trở lại doanh trại liền đối với Bàng Đức làm loạn. Trong doanh trướng, đối chọi gay gắt. Dương Ngang tóc thai bù xù, bả vai còn chảy máu tươi, hắn giờ khắc này phảng phất một con nổi giận sư tử, chỉ vào Bàng Đức tức đến nổ phổi nói, Bàng Đức, để ngươi theo ta đồng thời truy kích, ngươi thiên không nghe, còn chụp xuống binh mã của ta, nếu không phải ngươi, ta làm sao sẽ thu nhận lớn như vậy bại. Bàng Đức mặt trầm như nước, đưa tay vung mở Dương Ngang chỉ vào ngón tay của chính mình, mặt trầm như đường sông, ta đã nói, Tào quân có mai phục, để ngươi không nên đuổi theo kích, bây giờ ngươi binh bại, tổn hại ta hơn 900 tướng sĩ, niệm tình ngươi là giáng quân, ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi, ngươi trái lại trả lại trách ta. Dương Ngang thấy Bàng Đức điểm đến chính mình sai lầm chỗ. Trên mặt nhất thời không nhịn được, một cái rút ra bội kiếm bên hông, chỉ vào Bàng Đức thẹn quá hóa giận nói, hừ, Tào Chân tuy có mai phục, cũng bất quá 2.000 hổ báo kỵ thôi, ngươi nếu không lấy đi binh mã của ta, hoặc là cùng ta đồng thời đi vào, Tào quân thất bại, còn không phải là ngươi. Ngươi đây thất phu, là không phải cố ý muốn ta chết trận, sau đó độc tài binh quyền. A, Bàng Đức cười ha ha, làm được soái án trên, nhìn Dương Ngang, chỉ vào tả hữu chúng tướng nói chuyện, ngươi hỏi bọn họ một chút. Ta có nên hay không đi theo ngươi? Dương Ngang nghe vậy, nhìn chung quanh chúng tướng. Trải qua chuyện này, chúng tướng đều đối Dương Ngang có khúc mắc, không ít người trong ánh mắt còn mơ hồ mang theo xem thường ánh mắt. Chính mình làm hỏng việc, không biết hối cải, còn muốn trốn tránh trách nhiệm, này sao lại là đại trượng phu sở vi? Một tướng sắc mặt lúng túng, thấp giọng hướng về Dương Ngang giải thích, tướng quân, ngươi sau khi đi, Trương Cáp, Tào Chân liền dẫn quân đến đây cướp trại, nếu không phải Bàng Đức tướng quân dẫn quân chống đối, Dương Bình quan chỉ sợ liền mất. Dương Ngang lại đến xem mọi người, thấy mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều có chút không đúng, không khỏi mặt biến sắc. Nếu là Trương Cáp, Tào Thật cũng không đến cướp trại, Bàng Đức không giúp hắn, còn có thể binh tướng bại trách nhiệm cho trốn tránh đến Bàng Đức trên người. Nhưng hôm nay, tổn thất hơn ngàn người, trách nhiệm này liền tất cả đều rơi vào trên người hắn. Hừ, tốt, tốt. Dương Ngang sắc mặt rất nhanh sẽ khôi phục thần sắc, nhanh chân tiến lên, một cái rút ra bội kiếm bên hông chỉ vào Bàng Đức mắng, ngươi vì trốn tránh trách nhiệm. Cũng thật là thủ đoạn dùng hết, lại muốn ra như thế cái chiêu số lửa gạt ta, ta khi trở về rõ ràng không nhìn thấy Trương Cáp Tào Chân, bọn họ làm sao đến đây cướp trại. Ngươi thật là to gan, lại dám nói dối quân tình, ta thân là giáng quân, có thể đưa ngươi ngay tại chỗ xử trảm, ngươi đến A, cho ta đem Bàng Đức đánh hạ. A. Bàng Đức xỉ cười một tiếng, đều lười cầm đang muốn nhìn hắn. Tướng quân, Trương Cáp Tào Chân thật sự đến rồi. Đúng đấy tướng quân, bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh. Các ngươi cần phải đồng tâm hiệp lực mới đúng đấy. Tướng quân ngươi bị thương, vẫn là trước tiên đi băng bó một phen đi. Chúng tướng dồn dập tiến lên khuyên giải Dương Ngang. Thấy mọi người tiến lên an ủi, Dương Ngang sắc mặt hơi hơi đẹp đẽ một chút, đem bội kiếm thu hồi hộp bên trong. Cẩn thận tĩnh dưỡng, hấp thụ giáo huấn đừng để xuất kích rồi. Bàng Đức từ chỗ ngồi đứng dậy, quay về Dương Ngang nói một câu, liền chuẩn bị xuất doanh. Nguyên bản Dương Ngang bị chúng tướng làm yên lòng, nghe xong Bàng Đức lời này, Dương Ngang sắc mặt lại không nhịn được, mắng to một tiếng. Một cái rút ra bội kiếm hướng về Bàng Đức đâm tới, ngươi một hàng tướng tính là thứ gì, ta muốn ngươi dạy ta nể mặt ngươi, ngươi lại còn được voi đòi tiên.
Chương 191, kẻ nhục ta.
Chết.
Tướng quân không được. Thấy Dương Ngang đâm hướng Bàng Đức, chúng tướng đều kinh hãi đến biến sắc. Bàng Đức đống nhiên quay đầu lại, vươn ngón tay tinh chuẩn không có sai sót kẹp lấy Dương Ngang đâm tới trường kiếm, ngón tay một ninh, đem bẻ gãy. Bàng Đức trợn tròn đôi mắt, quay về Dương Ngang quát lạnh, còn dám cố tình gây sự, đừng trách ta chém ngươi lấy chính quân pháp. Dương Ngang cũng không nghĩ tới Bàng Đức lợi hại như vậy, chính mình đánh lén bên dưới, Bàng Đức không chỉ có dùng ngón tay kẹp lấy bội kiếm, lại còn đem bẻ gãy. Chỉ là bây giờ Dương Ngang đã là mất mặt, tên đã lắp vào cung không phát không được, liền cho Bàng Đức chụp mũ lung tung, tốt đơn giản đem chém giết. Ngươi chủ cũ Mã Siêu tại Lưu Bị dưới trướng, ngươi có phải là cấu kết hắn muốn hiến Hán Trung cho Lưu Bị, giết ta? Hôm nay ta liền trước hết giết ngươi, lấy trừ hậu hoạn. Tuy trong lòng biết Dương Ngang là lung tung nói bên trong, Bàng Đức con mắt híp lại, vẫn là nổi lên sát tâm. Bàng Đức trong lòng thầm nghĩ nói, đơn giản nhân cơ hội này đem Dương Ngang giết, trưởng khống binh quyền, miễn cho đến lúc đó mạnh khởi ra Dương Bình Quan, ta chỗ này bị Dương Ngang cản tay không tốt làm việc. Nghĩ tới đây, Bàng Đức liền giận dữ nói, ta đối chúa công trung thành tuyệt đối, ngươi đâu dám nhiều lần nhục ta. Làm kiếm của ta bất lợi sao? Bàng Đức dứt lời, cũng rút ra bội kiếm bên hông chỉ vào Dương Ngang. Hai vị tướng quân không thể sống mái với A. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, lúc này lấy đại cục làm trọng A. Chúng tướng kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng tiến lên kéo hai người khuyên giải. Cút ngay cho ta. Dương Ngang đưa tay đẩy ra mọi người, vỗ chính mình lồng ngực nói chuyện, đến, ngươi nếu là có dũng khí, liền một kiếm đâm chết ta. Nếu là không dám, sau đó liền nghe ta, đừng cho ta cơ tay múa chân. Ngươi nhiều lần nhục ta, nếu không phải lấy đại cục làm trọng, ngươi sao có thể sống đến hôm nay? Hôm nay không giết ngươi, này binh quyền rơi xuống trong tay ngươi, Dương Bình Quan tất thất, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Bàng Đức mắng to một tiếng, hai vung tay lên đẩy ra mọi người, trong tay bội kiếm hướng về Dương Ngang lồng ngực đâm tới. Dương Ngang đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền bị sắc bén trường kiếm đâm thủng lồng ngực. Máu tươi từ Dương Ngang trong lồng ngực dâng trào ra, phun Bàng Đức trên người đỏ chót một mảnh. Ngươi dám giết ta? Dương Ngang chỉ vào Bàng Đức, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng ánh mắt, lời còn chưa dứt, trong con ngươi thần thái liền đã tăng dã, cái cổ lại đi, ngã trên mặt đất. Kẻ nhục ta chết. Bàng Đức một cái rút ra cắm ở Dương Ngang trong lồng ngực bội kiếm, nhìn Dương Ngang thi thể lạnh lùng nói. Tướng quân. Chúng tướng kinh hãi, vội vã đến xem Dương Ngang, lại phát hiện hắn chỉ có tiến vào bực bội, không có ra bực bội. Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không cứu sống được a. Bàng Đức quay về chúng tướng nói chuyện, chư vị cũng nhìn thấy, này Dương Ngang nhiều lần nhục ta, bây giờ lại muốn đoạt ta binh quyền, ta nếu không giết hắn, không phải vì hắn giết chết, này Dương Bình Quan liền muốn thất lạc. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, mong rằng chư vị lấy đại cục làm trọng, bí mật không phát tang, liền nói Dương Ngang bị thương nặng, bây giờ đang dưỡng thương, để tránh khỏi quân tâm bất ổn, chờ đẩy lùi cường địch ta thì sẽ tự trói hướng chúa công thỉnh tội. Chúng tướng thấy Dương Ngang hùng hổ dọa người mới bị Bàng Đức giết chết, nghe xong Bàng Đức mà nói, đều là gật đầu tán thành. Sau đó, Bàng Đức liền sai người nói cho sĩ tốt, nói là Dương Ngang trọng thương, bây giờ tại tĩnh dưỡng không thể gặp người, lấy này đến ổn định quân tâm. Bàng Đức cũng chưa hồi doanh, tự mình tại Dương Ngang doanh trại trấn thủ, mà chính hắn doanh trại, thì giao cho phó tướng trấn thủ. Lại nói Trương Cáp, Tào Chân cướp đoạt doanh trại không được, dẫn quân hồi doanh. Tào quân doanh trại bên trong. Trương Cáp hướng về Hạ Hầu Huyền quỳ gối tạ tội, mặt tướng kế sách sai lầm, cướp đoạt Dương Bình Quan không được, mời tướng quân chỉ tội. Hạ Hầu Huyền nâng dậy Trương Nhiệm, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói chuyện, không trách tướng quân, ta cũng không nghĩ tới Bàng Đức như thế tàn nhẫn, lại mặc kệ Dương Ngang, bất quá ta đã nghe từ Quách Hoài kế sách, đem Dương Ngang thả hội sở, Dương Ngang binh bại, nhất định truy cứu Bàng Đức. Hai người sống mái, phải có một chết, như thế chúng ta liền có cơ hội. Ngày mai Hạ Hầu Bá dẫn quân khiêu chiến Bàng Đức doanh trại. Quách Hoài dẫn quân khiêu chiến Dương Ngang doanh trại, tạm thời xem Hán Trung quân, đêm nay qua đi tình huống làm sao.
Rõ.
Chúng tướng chắp tay lĩnh mệnh. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Hầu Bá, Quách Hoài hai người liền dẫn quân đi tới Hán quân bên trong doanh trại khiêu chiến. Nay Hạ Hầu Bá, chính là Hạ Hầu Huyền con trai thứ hai, Hạ Hầu Xứng Chi Huynh, trong lịch sử tại Tư Mã Ý phát động Cao Bình Lăng Chi biến sau nương nhờ vào thuộc Hán, nhiều lần tùy tùng Khương Duy Bắc phạt, cũng là cái văn võ song toàn hạng người. Hai người phân biệt xuất lĩnh đi tới Hán Trung quân doanh trại bên dưới khiêu chiến. Binh sĩ thấy này, bận điệu báo cho Bàng Đức. Bàng Đức trầm ngâm nói, ta tối hôm qua còn đang kỳ quái, Dương Ngang võ nghệ qua quýt bình bình, làm sao có thể tại hổ báo kỵ bao vây bên dưới trở về, bây giờ xem ra, chỉ sợ là Hạ Hầu Huyền cố ý thả hắn trở về, làm cho Dương Ngang cùng ta sống mãi với. Bây giờ Dương Ngang bị giết, ta đã ẩn giấu tin tức,
bởi vậy chỉ có thể thủ vững không ra, nếu để cho Tào quân rõ ràng quân ta tình huống, hắn nhất định sẽ hướng đại quân ta phân tán lời đồn, loạn quân ta tâm. Bọn ngươi thủ vững các doanh, không cần để ý tới biết, tăng mạnh phòng bị là được.
Rõ.
Chúng tướng chắp tay lĩnh mệnh. Hạ hầu bá, Quách Hoài hai đường binh mã chửi bậy một ngày, Bàng Đức chỉ là thủ vững, cũng không xuất chiến. Đến trời tối lúc, hai người hồi doanh, bẩm báo Hạ hầu Uyên. Hạ hầu Uyên nhìn về phía Quách Hoài, do hỏi, ngươi để ta để cho chạy Dương Ngang, làm cho Bàng Đức, Dương Ngang sống mái, bây giờ Hán Trung quân thủ vững không ra, ngươi có thể phân biệt ra được, bây giờ Hán Trung quân là gì cái tình huống.
Tướng quân, chỉ sợ bây giờ Dương Ngang không phải là bị Bàng Đức chém giết, chính là bị giam cầm rồi.
Quách Hoài chắp tay nói chuyện. Hôm nay ta phụ trách khiêu chiến bên trái ba doanh, cái kia ba tòa doanh trại, nguyên bản là Dương Ngang lập, qua quýt bình bình, mà ngày hôm nay, doanh trại phòng bị nghiêm ngặt, phòng ngự tình huống rất nhiều đổi mới. Nghĩ đến không phải là xuất từ Dương Ngang tác phẩm. Như thế, nhất định là Bàng Đức toàn diện nắm giữ binh quyền, này doanh trại phòng ngự, mới sẽ có cải thiện.
Ừm.
Hạ hầu Huyên thấy Quách Hoài nói có lý, gật gật đầu nói chuyện, Bàng Đức chính là hàng tướng, ở trong quân uy vọng không cao, nếu là hắn nắm giữ binh quyền, là có thể loạn hắn quân tâm. Quách Hoài chắp tay nói chuyện, Bàng Đức chính là Mã Siêu bộ hạ cũ, chỉ cần phân tán lời đồn, nói Bàng Đức cùng Mã Siêu cấu kết, quân tâm tự loạn. Chờ trải qua mấy ngày, tướng quân liền có thể dẫn quân công chi, như thế Dương Bình quan tất hạ.
Hạ hầu Huyên thỏa mãn gật gật đầu nói chuyện, được, lúc này liền giao cho ngươi đến làm đi.
Rõ. Quách Hoài chắp tay lĩnh mệnh. Sau khi trở về, Quách Hoài liền mệnh trong quân chủ bộ viết thư tín, trong thư nội dung cơ bản là Bàng Đức giam cầm Dương Ngang, độc trưởng binh quyền, muốn nương nhờ vào chủ cũ Mã Siêu. Một buổi tối, thư viết mấy trăm phần, sáng sớm hôm sau, Quách Hoài liền xuất lĩnh kỵ binh, hướng về Hán Trung quân các doanh trại bán tin. Tướng quân không phải trọng thương tĩnh dưỡng sao, làm sao bị Bàng Đức giam cầm?
Bàng Đức là Mã Siêu bộ hạ cũ, bây giờ hắn độc trưởng binh quyền, là muốn nương nhờ vào Lưu Bị.
Những sách này tin là Tào quân phong tới, bọn họ đây là muốn loạn quân ta tâm, chúng ta không thể tin.
Có thể Dương Ngang tướng quân nhưng không lộ diện a. Sẽ không thật bị Bàng Đức cho giam cầm chứ?
Chúng ta đi gặp Bàng Đức, để hắn mang chúng ta thấy Dương Ngang tướng quân, tất cả lời đồn thì sẽ tự sụp đổ.
Chương 192, ổn định quân tâm.
Chỉ muốn gặp được Dương tướng quân, tất cả lời đồn thì sẽ tự sụp đổ. Chúng ta bên trong chọn lựa ra mấy cái, cùng đi xem Dương tướng quân, nhìn Dương tướng quân là thật đang dưỡng thương, vẫn bị Bàng Đức giam cầm lên rồi.
Dương Ngang bị Bàng Đức chém giết sự tình, hiện nay cũng chỉ có Dương Ngang trưởng quản ba người kia doanh trại mấy cái cao cấp tướng ta biết.
Nhưng mà Quách Hoài thư nhưng là bắn tới mỗi cái doanh trại bên trong.
Không biết chuyện tướng tá trong lòng cũng có chút lo lắng, sợ sệt trong thư ngôn luận là thật, thương lượng một phen sau, quyết định đi gặp Dương Ngang.
Ước nguyện ban đầu, đương nhiên là bác bỏ tin đồn lấy an quân tâm.
Không mất thời gian bao lâu, các trong doanh trại tướng tá liền tụ tập đến Bàng Đức doanh trại, muốn gặp Dương Ngang.
Trung quân đại trướng bên trong, Bàng Đức cùng mấy cái chi tỉnh tướng tá tụ tập cùng nhau.
Bàng Đức sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói: Tào quân quả nhiên là cố ý thả Dương Ngang trở về, ta tuy rằng thủ vững không ra, nhưng vẫn là cho bọn họ đoán được rồi.
Một tướng sắc mặt ưu sầu nói, bây giờ chúng doanh tướng sĩ đều tụ tập tại viên môn bên ngoài, muốn gặp Dương Ngang, này nên làm thế nào cho phải.
Tối hôm qua vẫn là quá kích động, tướng quân không nên giết hắn, Dương Ngang bị tù còn tốt hơn chút, bây giờ hắn đã chết rồi, nếu là các tướng sĩ biết được, còn không đến nổi loạn.
Chúng tướng than thở, đối với trước mắt thế cục hết đường xoay sở.
Đúng.
Bàng Đức vỗ một cái bàn, lạnh lùng nói, giết liền giết, có gì hối hận.
Kế sách hiện nay, chỉ có như thực chất nói cho chúng tướng, mong muốn bọn họ có thể bảo thủ bí mật.
Đi đem chúng tướng gọi vào đi.
Chỉ có như thế rồi.
Một tướng thở dài, ra lều trại, không một lúc nữa, liền dẫn mười mấy người đi tới trong đại trướng.
Trong mọi người, một người chắp tay mà ra, nói chuyện, tướng quân, Tào quân phóng tới thư, nói là ngài giam cầm Dương Ngang tướng quân, càng cùng Mã Siêu có cấu kết.
Bây giờ các trong doanh trại quân tâm rung chuyển, bởi vậy chúng ta đến đây, muốn tìm chứng cứ việc này thật giả, lấy an quân tâm.
Bàng Đức nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, đầu hàng Mã Siêu.
Ta bây giờ đang ở Dương Bình Quan, lấy cái gì đầu hàng Mã Siêu?
Tào quân bắn sách này tin, chính là vì dao động quân ta quân tâm, các ngươi còn liền thật sự tin.
Một tướng chắp tay nói, tướng quân thứ tội, chúng ta cũng là không tin, chỉ là bây giờ bởi vì Dương Ngang tướng quân không lộ diện, các tướng sĩ đại thể đều tin tưởng. Chúng ta bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đến đây cầu kiến Dương Ngang tướng quân, trở lại cũng tốt yên ổn quân tâm a.
Muốn gặp Dương Ngang.
Bàng Đức lắc đầu nói, các ngươi không thấy được hắn.
Một tướng nghe vậy kinh ngạc nói, lẽ nào Dương Ngang tướng quân không có trọng thương, tướng quân thật đem hắn giam cầm lên.
Bàng Đức thở dài, xưng hô chúng tướng nói chuyện, Dương Ngang ngày hôm trước binh bại hồi doanh, binh tướng bại trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến trên người ta, càng muốn đoạt lấy binh quyền, chém ta đầu lâu, người này nhiều lần nhục ta, ta nhất thời tức không nhịn nổi, không thể làm gì khác hơn là đem hắn giết. Đem hắn giết. Chúng tướng nghe vậy kinh hãi đến biến sắc, bị tin tức này chấn động đến nói không ra lời. Vốn là cho rằng Bàng Đức giam cầm Dương Ngang đều chỉ là lời đồn, hiện đại ngược lại tốt, Bàng Đức là trực tiếp đem Dương Ngang đem giết. Dương Ngang võ nghệ thường thường, ngày hôm trước truy địch chúng mai phục, bị hổ báo kỵ bao vây, lấy hắn võ nghệ, làm sao có thể trốn về đây? Ta hỏi qua cùng hắn đồng thời trốn về binh lính, chính là Tào quân cố ý thả một cái lỗ hổng, để Dương Ngang trở về. Bàng Đức nhìn về phía mọi người, do hỏi, các ngươi có biết Tào quân vì sao phải thả Dương Ngang trở về sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều lắc lắc đầu. Bàng Đức trầm giọng nói, bởi vì Tào quân biết, Dương Ngang đối nhân xử thế tự đại, chính là hạng người vô năng, trực tiếp giết hắn, sẽ để ta độc trưởng binh quyền, như thế Dương Bình Quan càng thêm khó có thể cướp đoạt. Bởi vậy bọn họ thả Dương Ngang trở về, để hắn đối phó ta. Đúng như dự đoán, Dương Ngang trở về muốn binh tướng bại trách nhiệm trốn tránh cho ta, nhiều lần nhục ta, muốn đoạt ta binh quyền. Đây là Tào quân kế sách A, ta giết Dương Ngang, bọn họ thì sẽ thực hành loạn quân ta tâm kế sách, ta không giết Dương Ngang, cái kia Dương Ngang liền sẽ đối phó ta, ta coi như không bị hắn giết chết, vậy cũng là chủ tướng bất hòa, Dương Bình Quan liền rất khó trấn thủ. Vì bảo vệ Dương Bình Quan, ta cân nhắc nhiều lần không thể làm gì khác hơn là đem hắn giết. Bởi vì ta tin tưởng chư vị đều là hiểu chuyện người, ta Bàng Đức là người nào, đại gia trong lòng cũng đều rõ ràng. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, ta hy vọng chư vị lấy đại cục làm trọng, sau khi trở về liền nói cho các tướng sĩ, nói Dương Ngang thương rất nặng, bây giờ đang dưỡng thương, các ngươi đã gặp hắn, để các tướng sĩ an tâm, lấy này đến ổn định quân tâm. Bàng Đức nói xong dừng một chút, từ bên hông lấy ra bội kiếm, cắm ở trên bàn, chỉ vào hiện đang lay động trường kiếm quát lên, như chư vị không tin được ta Bàng Đức. Cảm thấy ta Bàng Đức sẽ nương nhờ vào Mã Siêu, cái kia liền chấp kiếm này giết ta Bàng Đức. Tướng quân nói giỡn, bây giờ Dương Bình Quan cần ngài đến trấn thủ, chúng ta tự nhiên là muốn lấy đại cục làm trọng. Dương Ngang hắn gieo gió gặt bão bị tướng quân chém giết, không trách tướng quân. Sau khi trở về, ta thì sẽ nói cho các tướng sĩ Dương Ngang không có bị giam cầm, lấy này động viên quân tâm. Dương Ngang lôi kéo người thủ đoạn còn chưa tới ra, những tướng lãnh này nghe nói Dương Ngang bị giết, chỉ là kinh ngạc, nhưng không có muốn báo thủ cho hắn tâm tư. Nghe xong Bàng Đức mấy câu nói, đều quyết định lấy đại cục làm trọng, tạm thời không truy cứu việc này. Thấy mọi người đều đồng ý, Bàng Đức thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện, đã như vậy, xin mời chư vị hồi doanh yên ổn quân tâm đi. Mặt khác, là tránh khỏi Tào quân đang suy nghĩ ra chiêu gì mấy đến loạn quân ta tâm, sau đó lại bắn thư đi vào, lập tức thu thập lên tiêu hủy. Rõ. Chúng tướng trở về từng người doanh trại bên trong, nói cho đám sĩ tốt, chính mình nhìn thấy Dương Ngang, bây giờ Dương Ngang bị thương nặng đang dưỡng thương. Để các tướng sĩ yên tâm. Các binh sĩ nghe xong tin tức này, tự nhiên là không ở tin tưởng lời đồn, dồn dập đem thư xé bỏ. Các tướng lĩnh tại huấn sĩ tốt, Tào quân bắn sách này tin, chính là vì dao động quân ta quân tâm, lần này chúng ta không có phòng bị, chúng kế cũng coi như. Có thể thiệt thòi chỉ có thể ăn một lần, Tào quân một lần như tại bắn thư đi vào, bọn ngươi không khả quan chi, thu thập lên lập tức tiêu hủy. Nếu để cho ta biết ai nhìn thư, truyền lời đồn, đừng trách bản tướng giết hắn chính quân pháp. Rõ. Chúng tướng sĩ dồn dập chắp tay lĩnh mệnh. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày. Quách Hoài mỗi ngày dẫn quân hướng về Hán Trung quân doanh trại bán tin, thư nội dung tất cả đều là chút bịa đặt tin tức, tốt lấy này đến dao động Hán Trung quân quân tâm. Nhưng Bàng Đức nhưng dựa vào các tướng lĩnh chống đỡ, ổn định quân tâm. Vừa biết sách nội dung bức thư chính là lời đồn, tướng lĩnh lại truyền đạt nghiêm lệnh, các binh sĩ đương nhiên sẽ không xem tin, thư một bắn vào doanh trại, các binh sĩ liền đem thư thu thập lên, thống nhất tiêu hủy. Tào quân doanh trại bên trong, Hạ Hầu Huyên ngồi trên thủ tọa, quay về chúng tướng nói chuyện, bây giờ đã qua đi 3 ngày, Quách Hoài mấy ngày nay mỗi ngày hướng về Hán Trung quân doanh trại bán tin, nói vậy bây giờ Hán Trung quân quân tâm đã đại loạn, không đỡ nổi một đòn. Ta ngày xưa ý, sáng sớm ngày mai, dẫn quân công doanh, trong vòng 3 ngày, ta muốn một lần đoạt được Dương Bình Quan. Chương 193, Mã Siêu đến cư ưu vị hệ nở. Chương 194, Dựng quan tử chiến. Quân sư ngươi xem coi thế nào? Trương Phi thấy Mã Siêu thỉnh cầu xuất kỵ binh nhẹ đi trước một bước, không khỏi nhìn về phía sau thúc ngựa đi chậm pháp chính. Hắn cùng Bàng Đức như thế, tuy làm chủ soái, nhưng trong quân đều có giám quân, làm chủ không phải là hắn. Pháp chính nghe vậy trầm ngâm nói, ta vốn là muốn xuất lĩnh đại quân đồng thời đến Dương Bình Quan, đánh Hạ Hầu Huyên một trở tay không kịp. Mạnh Khởi ngươi đi đầu xuất binh mà nói, đúng là đánh rắn động cỏ. Chỉ là không nghĩ tới này con đường như thế gồ ghề khó đi, đầu tháng 3 trong núi tuyết động cũng không hòa tan sạch sẽ. dẫn đến con đường lầy lội không tốt thông hành, cho tới ngày đi so dự tính bên trong muốn chậm mấy ngày. Bang Đức nơi đó bây giờ tình huống nếu không thể lạc quan, Mạnh Khởi ngươi hay là đi đi, bằng không Dương Bình quan một thất, chúng ta lần này xuất binh liền mất đi ý nghĩa. Đánh rắn động cỏ, dù sao cũng hơn mất Dương Bình quan thân thiết. Việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ liền dẫn quân đi tới. Mã Siêu đạt được pháp chính cho phép, lúc này xuất lĩnh bản bộ 3.000 kỵ binh hướng về Dương Bình quan mà đi. Dương Bình quan bên này, khoảng cách Hạ Hầu Huyên dẫn quân tiến công Hán Trung quân doanh trại, đã qua đi 10 ngày có thừa. Hạ Hầu Huyên xuất binh thời gian thề son sắt, nói muốn trong vòng 3 ngày đánh hạ Dương Bình quan, nhưng là bây giờ đi qua 10 ngày, bọn họ đại quân vẫn là liền Dương Bình quan quan thành đều không có tìm thấy. Bất quá Hán Trung quân bên này, tại Tào quân mãnh liệt tiến công hạ, đã là cung dương hết đà. Ban đầu, Bang Đức đem mỗi doanh binh sĩ chia làm 3 bộ, mỗi bộ hơn 300 người thay phiên phòng thủ. Đến ngày thứ 3, mỗi trong doanh trại, các bộ đều tổn thất có mấy chục người, mỗi bộ chỉ còn dư lại 200 người nhiều, đã không cách nào thủ vệ doanh trại. Bang Đức lại không thể làm gì khác hơn là đem 3 bộ nhân mã, cũng vì 2 bộ, mỗi một bộ tướng gần có hơn 400 người, thay phiên phòng thủ. Đến ngày thứ 8, mỗi doanh 2 bộ nhân mã, một bộ nhân số lại tổn hại đến chỉ còn dư lại hơn 200 người, tạm thời trong đó hơn nửa mang thương. Bang Đức lại không thể làm gì khác hơn là đem này 2 bộ cũng vì 1 bộ. Bây giờ đã là ngày thứ 10, các doanh quân coi giữ liên tục sáp nhập chỉ còn dư lại 1 bộ, không có binh mã có thể thay phòng thủ, bọn họ đã liên tục tác chiến một cái một ngày một đêm. 7 cái doanh trại, hơn 6.000 người, bây giờ các doanh chỉ còn dư lại 2.300 người, gộp lại đã không đủ 2.000 người. Tào quân bên này thương vong càng thêm nặng nề, bọn họ chính là tiến công một phương, thương vong có hơn 6.000 người, so Hán Trung quân còn nhiều 2.000. Chớp mắt thời gian đi tới sáng sớm ngày thứ 11, Dương Bình quan bên ngoài trên vùng Bình Nguyên, Hạ Hầu Huyên ở vào trung quân, sắc mặt âm lãnh không gì sánh được. Hạ Hầu Huyên một cái rút ra bên hông bội kiếm, chỉ về đằng trước Dương Bình quan phẫn nộ quát, vì cướp đoạt Dương Bình quan, quân ta đã thương vong hơn 6.000 người, bây giờ Hán Trung quân cắt trong doanh trại, quân coi giữ đều không đủ 300. Ta cho các ngươi phân phối lưu thủ doanh trại chưa từng chiến đấu binh lính, bọn họ đều là tinh nhuệ, hôm nay, nhất định phải thừa thế xông lên, đánh hạ các doanh trại. Chém giết Bang Đức, cướp đoạt Dương Bình quan. Rõ. Chúng tướng chắp tay lĩnh mệnh. Theo ta giết. Quách Hoài, Tào Chân, Tào Thuần, Trương Cáp, Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Xứng các 6 tướng đem 1.000 người, hướng về trừ Bang Đức cho rằng doanh trại khởi xướng tiến công. Lần này bọn họ vẫn chưa ở phía sau đốc chiến, mà là tự mình đi đầu khởi xướng xung phong. Các doanh quân coi giữ đã bị tiêu hao đến chỉ có không tới 300 người, hơn nữa đã liên tục tác chiến một ngày một đêm, mà Tào quân, nhưng là không có tham dự tác chiến tinh nhuệ. Bọn họ thể lực dồi dào, so đã là cung dương hết đà Hán Trung quân mạnh không biết bao nhiêu. Hạ Hầu Huyên con thứ 3 Hạ Hầu Xứng anh dũng nhất, hắn xông lên trước tiên công phá một doanh trại phòng ngự, giết vào doanh trại bên trong. Tinh nhuệ Tào quân sau đó chen chúc mà vào, doanh trại bên trong còn lại 2.300 quân coi giữ đã là cung dương hết đà, không có doanh trại bảo vệ, căn bản không phải Tào quân đối thủ, không mất thời gian bao lâu, liền bị Tào quân toàn bộ chém tận giết tuyệt. Sau đó, Trương Cáp, Tào Thuần, Tào Chân, Quách Hoài, Hạ Hầu Bá các tướng cũng lục tục đánh hạ mỗi cái doanh trại. Đến buổi trưa, Dương Bình quan hạ, sơ Bàng Đức doanh trại ở ngoài, hết thể doanh trại đều bị đánh hạ. Phụ soái, tòa thứ 3 doanh trại đã bị ta đánh hạ. Còn ta anh dũng. Tướng quân, thứ 2 tòa doanh trại đã bị đánh hạ, quân coi giữ toàn bộ chém giết. Được, trương tướng quân không hổ là quân ta thượng tướng A. Tướng quân. Chúng tướng dồn dập trở về trung quân, hướng Hạ Hầu Huyên phục mệnh. Bây giờ cũng chỉ còn sót lại Bàng Đức thất phu doanh trại không có công rồi. Hạ Hầu Huyên oán hận nhìn Bàng Đức doanh trại, quát lên, chúng tướng sĩ đi đầu nghỉ ngơi, sau khi cơm nước no nê, cho ta một lần đánh hạ Bàng Đức. Ta muốn dùng Bàng Đức đầu lâu, để tế điện khoảng thời gian này quân ta chết trận mấy ngàn tướng sĩ. Rõ. Bàng Đức doanh trại bên trong. Bởi Bàng Đức tự mình tọa trấn doanh trại, tự mình chỉ huy bên dưới, tướng sĩ chết trận muốn thiếu một ít, bây giờ còn sót lại hơn 400 người. Tào quân buổi trưa nghỉ ngơi. Bang Đức doanh trại quân coi giữ, cũng có một tia cơ hội thở lấy hơi. Thừa dịp này hiếm thấy nhàn rỗi, Hán Trung quân đều tại ăn đồ ăn, bổ sung thể lực, tả hữu doanh trại bên trong, ánh lửa nổi lên bốn phía, khói xanh bốc lên, Tào quân đánh hạ doanh trại sau, đều quăng một mồi lửa. Nhìn tả hữu doanh trại, các binh sĩ từng cái liều mạng hướng về trong miệng nhét đồ ăn, chỉ bất quá bọn hắn ánh mắt trống rỗng, không có có một con đường sống. Còn lại doanh trại đều đã bị phá, sau đó Tào quân thì sẽ đối với bọn họ khởi xướng xung phong, muộn nhất trước khi mặt trời lặn, bọn họ khả năng sẽ an nghỉ tại đây. Đúng. Giờ khắc này doanh trại bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Các binh sĩ xoay người nhìn lại, chỉ thấy mấy người lính giơ lên một chiếc quan tài đi tới, Bàng Đức Vượt ngồi trên bạch mã bên trên, ở vào quan tài bên cạnh, nhìn bốn phía các binh sĩ quát lên, các anh em, những ngày qua các ngươi theo ta dục huyết phấn chiến, bây giờ chỉ còn dư lại các ngươi 400 người, ta Bàng Đức kiếp này có thể có các ngươi những người này huynh đệ, đời này là đủ. Sau đó, ta sẽ hướng Tào quân khởi xướng xung phong, ta như chết trận, các ngươi liền đầu hàng Tào quân, lấy này quan, vì ta thu lại thi thể. Một tướng nghe vậy kinh hãi nói, tướng quân, ngươi muốn một người hướng Tào quân xung phong, đây không phải là. Ta Bàng Đức sao lại sợ chết cũng. Bàng Đức cười nhạt nói, bây giờ doanh trại bị phá sắp tới, dù như thế nào cũng là không thủ được. Cùng với bị quân địch công phá doanh trại, không bằng chủ động xuất kích, giết nhiều mấy cái kẻ địch. Được rồi, chư vị huynh đệ tạm thời nghỉ ngơi trước đi, ta Bàng Đức đi vậy. Bàng Đức dứt lời, thúc một chút chiến mã, xuất doanh buôn bên dưới ngọn núi Bình Nguyên mà tới. Tướng quân chớ vội, ta cùng ngươi cùng đi. Một người lính thấy này, vội vã xoay người lên ngựa, đi theo Bàng Đức mà đi. Ta cũng đi. Ta cùng tướng quân cùng đi. Không qua mất một lúc, liền có 28 kỵ theo Bàng Đức thúc ngựa mà ra. Còn lại hơn 300 người, nhưng là không có dũng khí tùy tùng Bàng Đức, dù sao không có ai muốn y dễ dàng bỏ qua tính mạng của chính mình, có thể sống mệnh mà nói, đương nhiên phải kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Một binh sĩ trên mặt mang theo xấu hổ nói, nhà ta bên trong còn có vợ con, ta không muốn chết, liền đi làm tướng quân họ hét chư vị đi. Đi. Mọi người dồn dập tán thành, liền giơ lên cổ giá, quan tài, đi tới doanh trại Hạ Sơn Pha. Bàng Đức giờ khắc này đã xuất lĩnh hơn 20 kỵ binh chạy xuống Bình Nguyên, hướng về Tào quân xung phong mà đi, các binh sĩ thấy này, liền vang lên trống trận. Tung tung tung. Du dương tiếng trống trận tại Dương Bình Quan vang lên, phảng phất anh hùng cuối cùng bị ca. Chương 195, tuy ngàn vạn người ta tới rồi. Du dương tiếng trống trận vang vọng tại Dương Bình Quan bốn phía, Bàng Đức xuất lĩnh hơn 20 kỵ binh, hướng về Hạ Hầu Huyên đại quân khởi xướng tiến công. Hạ Hầu Huyên hôm nay dẫn theo 2 vạn binh mã xuất doanh, giờ khắc này chính là buổi trưa, Tào quân các binh sĩ đều ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ, dùng cơm. Bàng Đức cưỡi ngựa trắng, kéo lại trường đao, xông lên trước giết hướng Tào quân, hai mắt lúc khép mở, tỏa ra quyết chí tiến lên khí thế. Tuy ngàn vạn người ta tới rồi khí thế, tuy là chết lại có gì sợ. Trong khoảnh khắc, Bàng Đức liền xông đến Tào trong quân, trường đao tả phách hữu chém, mỗi một đao xuống, liền có ít nhất một người bị chết tại Bàng Đức sắc bén vết đao hạ. Tào quân giờ khắc này đều đang nghỉ ngơi dùng cơm, nhưng không nghĩ tới Bàng Đức lại đột nhiên dẫn quân đến công, hốt hoảng căn bản không kịp tổ chức chống lại, không mất thời gian bao lâu liền bị Bàng Đức giết rối loạn trận tuyến. Phía trước xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên hò hét loạn lên? Hạ Hầu Huyên cùng người khác đem đang ở trung quân, thấy tiền quân loạn lên, vội vã hỏi thăm sĩ tốt. Một tướng chạy đến Hạ Hầu Huyên bên người, bẩm báo, tướng quân, Bàng Đức hắn dẫn quân đánh tới. Hạ Hầu Huyên phẫn nộ quát, hắn chỉ còn mấy trăm người, làm sao dám đi ra? Bàng Đức chỉ xuất lĩnh mấy chục kỵ, còn lại binh mã đều ở sườn núi cổ vũ hò hét. Hạ Hầu Huyên giận dữ, quát lên, Bàng Đức thất phu thật can đảm, chết đến nơi rồi lại còn muốn ngọc đá cùng vỡ, đến a, dắt ta chiến mã đến, ta muốn đích thân chém giết Bàng Đức. Hạ Hầu xứng nghe vậy kinh hãi nhạ, bận điệu chắp tay nói chuyện, phụ soái chấm đã, ngài chính là một quân chi chủ, sao dễ thân thân mạo hiểm, hài nhi đồng ý đại ngài xuất chiến Bàng Đức. Đóng mở chắp tay thỉnh chiến nói, thiếu tướng quân tuy còn trẻ anh dũng, nhưng dù sao kinh nghiệm không đủ, vẫn là do mạt tướng xuất chiến Bàng Đức đi. Hạ Hầu Huyên khoát tay hào nói, bọn ngươi chớ có nhiều lời, hôm nay ta không phải muốn đích thân chặt bỏ Bàng Đức đầu người nhắm rượu không thể. Một bên thân binh đã dắt tới chiến mã, mang tới binh khí, Hạ Hầu Huyên dứt lời, liền xoay người lên ngựa, từ trong tay binh lính tiếp nhận một con dao bầu, thúc ngựa thẳng đến Bàng Đức phương hướng giết đi. Mau cùng thượng tướng quân. Chúng tướng kinh hãi, sợ Hạ Hầu Huyên có sai lầm, vội vã xoay người lên ngựa truy đuổi Hạ Hầu Huyên. Không mất thời gian bao lâu, Hạ Hầu Huyên thúc ngựa đi tới hỗn loạn quân trong trận, giờ khác này Bàng Đức tại trong loạn quân vãng lai xung phong, các binh sĩ tuy rằng tổ chức nổi lên phòng ngự, nhưng dù sao mất tiên cơ, trận thế không cách nào tạo thành, đều là giữ không nổi Bàng Đức. Thấy Bàng Đức giết mình dưới trướng rất nhiều tướng sĩ, Hạ Hầu Huyên giận dữ, sống dao vỗ ngựa cỗ, chạy Bàng Đức phóng đi, Bàng Đức thất phu, có thể nhận biết đến ta Hạ Hầu Huyên. Hạ Hầu Huyên, ngươi đến rất đúng lúc. Bàng Đức thấy Hạ Hầu Huyên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thúc một chút chiến mã liền tiến lên nên tiếp. Cong. Hai cái dao bầu trên không trung tụ hợp đến đồng thời. Mạnh mẽ vô cùng sức mạnh va chạm ra, một loại mắt thường không thể nhận ra sóng âm lấy hai người trường đao chỗ giao hội làm trung tâm, từ bốn phía tràn ngập ra, to lớn tiếng kim loại vang vọng tại trên chiến trường, chợt truyền đạt tới binh sĩ trong thai, tại hai người phụ cận các binh sĩ, liền không tự chủ được che lỗ thai. Hai đao tương giao. Hạ Hầu Huyên chỉ cảm thấy tay phải hổ đầu đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, hai tay cánh tay tê dại không ngớt. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy nắm dao bầu tay phải, mơ hồ có máu tươi chảy ra. Một đao bên dưới, gan bàn tay đã bị đánh nứt. Trở lại, không nghỉ mát Hầu Huyền kinh nghiệm lâu năm xa trường, trên người không biết bị bao nhiêu thương tích, chỉ là gan bàn tay tiểu cường, hắn nhưng không có đặt ở nhãn lực, hai ngựa đan sen mà qua, Hạ Hầu Huyền vội vã giục ngựa tái chiến. Mà Bàng Đức dĩ nhiên quay đầu ngựa lại, trường đao kéo lại, buôn Hạ Hầu Huyền đánh tới. Đao pháp một đạo, chú ý ác liệt cương mãnh, như sớm xúc thế, hai ngựa tương giao đột nhiên triển khai lôi đình một cách, thì càng lợi hại hơn. Bàng Đức giờ khắc này trường đao kéo lại, chính là một loại xúc thế pháp. Tính toán tốt khoảng cách, chờ xông đến Hạ Hầu Huyền trước người, Bàng Đức đột nhiên nhắc tới trường đao, hai tay bắt lấy chôi đao, dựa vào mã lực, trường đao hướng về Hạ Hầu Huyền luôn đi. Hàn quang lấm lấm lưỡi đao, phảng phất là xuyên phá là thời gian, không gian trở ngại, đột ngột đi tới Hạ Hầu Huyền trước người. Nhưng Hạ Hầu Huyền dù sao cũng là kinh nghiệm lâu năm xa trường lao tướng, Bàng Đức này một đao tuy nhanh, tuy mãnh, nhưng Hạ Hầu Huyền cũng phản ứng lại, liền vội vàng đem trường đao trong tay dựng đứng, che ở trước ngực mình. Sắc bén vết đao chém vào chuôi đao bên trên, lại là một tiếng sét giống như nổ vang. Hạ Hầu Huyền tuy rằng đỡ Bàng Đức này một đao, nhưng thân thể cũng bị này to lớn lực đạo cho chấn động bay ra ngoài, bay thẳng ra mấy mét, quăng ngã cái Hạ Hầu Huyền thất điên bắt đảo. Này Bàng Đức điên rồi. Hạ Hầu Huyền tức giận mắng một tiếng, vội vã bỏ quên trong tay dao bầu trốn bán sống bán chết. Bàng Đức giờ khắc này, xác thực là rơi vào một loại điên cuồng trạng thái. Mang trong lòng tử trí hắn, từng chiêu từng thức đều là dù sao toàn lực, quyết chí tiến lên. Ngươi không chết, chính là ta vong. So với bình thường, mạnh không biết một bậc. Thật giống như Ma Siêu, trên người chịu huyết hải thâm cửu, vừa xuất chinh thời gian, khí thế tối thịnh, đối mặt đóng mở, chỉ ba cái hiệp liền đem đánh bại. Phải biết đóng mở, nhưng là cùng Trương Phi đại chiến hơn trăm hiệp bất phân thắng bại. Hạ Hầu Huyên võ nghệ tuy không bằng Bàng Đức, nhưng nếu là bình thường đơn đả độc đấu, Bàng Đức muốn đánh bại Hạ Hầu Huyên, cũng phải là 30, 40 hiệp có hơn, bây giờ hắn mang trong lòng tự trí. Nhưng là vẹn vẹn hai cái hiệp liền đem đánh bại. Thất phu, không phải muốn giết ta sao, làm sao chạy? Chết đi cho ta. Bàng Đức cười ha ha, thúc một chút chiến mã, liền muốn đổ đuổi theo Hạ Hầu Huyên. Tặc tử đâu dám thương phụ thân ta. Đột nhiên, Bàng Đức phía sau, truyền đến một tiếng gầm lên. Hừ. Bàng Đức nghe tiếng, nhưng đem con ngựa thả đỉnh, đem trường đao hướng về trên đất cắm xuống, gỡ xuống lập tức bảo điều cùng, dương cung cải tên làm liền một mạch, hướng về Hạ Hầu Huyên vào tới. Bàng Đức phía sau đang thúc ngựa mà đến Hạ Hầu xứng thấy này, vội vã hô to nói, phụ thân cẩn thận đâm sau lưng. Hạ Hầu Huyên nghe tiếng quay đầu lại, đã thấy một mũi tên buôn hắn kéo tới, vội vàng trong đó Hạ Hầu Huyên làm sao ngăn cản được qua. Không thể làm gì khác hơn là lăn khỏi chỗ, nhưng mà Hạ Hầu Huyên động tác vẫn là chậm một phần, mũi tên bắn trúng cánh tay phải. Tướng quân! Xung quanh binh sĩ, vội vã tiếp ứng Hạ Hầu Huyên vào được trong trận. Tặc tử đâu dám thương phụ thân ta! Hạ Hầu xứng thấy Bàng Đức vẫn là bắn trúng Hạ Hầu Huyên, giận dữ không nớt, vỗ một cái chiến mã giết hướng Bàng Đức. Bàng Đức cũng không nói gì, thu rồi trường cung, chỉ vung đao đến chiến, trong mắt sát ý tràn ngập, nếu chạy trốn Hạ Hầu Huyên, liền chém giết Hạ Hầu xứng được rồi. Hôm nay, ai tới ai chết. Hạ Hầu xứng đồng dạng là dùng một thanh dao bầu kéo tới, nương theo hô hô phong thanh, lâm lâm hàn quang, uy thế không thể khinh thường. Bàng Đức nhưng không để ý chút nào, trong tay dao bầu hậu phát chế nhân. Không sợ hãi chút nào tiến lên nên tiếp. Hạ Hầu xứng nhưng không có Hạ Hầu Huyên như vậy bất ham. Hạ Hầu Huyên dù sao qua tuổi 50, năm nay 50 có năm, so với tráng niên hơi có không bằng. Mà Hạ Hầu xứng, tuổi mới 18, thể lực chính trực đỉnh cao, chính là dám đánh dám liều tuổi. Một đao hạ xuống, về mặt sức mạnh, hai người nhưng là cân sức ngang tài, Hạ Hầu xứng cũng cảm thấy hai tay tê dại, vẫn chưa quá mức bất ham. Khá lắm, người này so với cha, nhưng là mạnh rất nhiều. Bàng Đức thấy này, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Chương 196, Tam Hùng Chiến Bàng Đức. Người này giữa lúc trắng niên, càng lợi hại như vậy, sau đó tất là lưu công đại địch, bây giờ ta không còn sống lâu nữa, liền chém giết người này, để báo mạnh khởi, lưu công. Hạ Hầu xứng đỡ Bàng Đức này một đao, trái lại gây nên Bàng Đức sát ý trong lòng. Thất phu cũng chỉ đến thế, trở lại. Hạ Hầu xứng thấy Bàng Đức tại sức mạnh cũng bất quá so với chính mình hơn một chút, trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi. Trường đao xoay một cái, hướng về Bàng Đức bổ tới. Bàng Đức cười lạnh một tiếng, cầm đao cùng Hạ Hầu xứng chém giết. Chiến không ba hiệp, Bàng Đức ra sức bức lui Hạ Hầu xứng, giục ngựa mà đi. Hạ Hầu xứng tự không chịu để cho chạy Bàng Đức, thúc ngựa truy đuổi, thất phu đừng chạy. Giờ khắc này, Trương Cáp, Tào Chân, Quách Hoài các tướng cũng chạy tới, xung quanh binh mã đem bốn phía làm thành một cái to lớn vòng tròn. Trương Cáp đám người đi tới khuyên bên trong,
thấy Hạ Hầu Xứng càng đang truy đuổi Bàng Đức, Hạ Hầu Bá không khỏi nói chuyện, tam đệ quả nhiên anh dũng, lại có chiến bại Bàng Đức. Trương Cáp nhưng là kinh hãi đến biến sắc, kinh hô, thiếu tướng quân không thể truy đuổi, cẩn thận Bàng Đức có trò lừa. Nhưng mà Trương Cáp nhắc nhở vẫn là chậm một bước, Hạ Hầu Xứng dĩ nhiên truy đến Bàng Đức phía sau. Sẽ không phòng, Bàng Đức đột nhiên ghìm lại chiến mã, thân thể ở trên ngựa đột nhiên một ninh, trong tay dao bầu tùy tùng mà đến, sắc bén vết đao, hướng về Hạ Hầu Xứng kéo tới. Hạ Hầu Xứng một lòng chỉ truy Bàng Đức, sẽ không phòng Bàng Đức đột nhiên hồi mã. Hạ Hầu Xứng vội vã lôi kéo chiến mã, muốn ngừng lại chiến mã xung kích tư thế, này một đao nếu như hạ xuống, chính mình cần phải chia ra làm hai đứt thành hai đoạn không thể. Hạ Hầu Xứng rơi khố chiến mã bị này đột nhiên lôi kéo, nhất thời móng trước cao nhất, chỉ vẫn là không cách nào tránh né Bàng Đức này một đao. Hạ Hầu Xứng trơ mắt nhìn này một đao tập hướng mình lồng ngực, nhưng là không hề có chút sức chống đỡ. Bàng Đức cười gằn, còn trẻ lực cường thì làm sao, xa trường kinh nghiệm không đủ, vẫn phải là trở thành vong hồn dưới đao. Thu. Lúc thu tay, đột nhiên một mũi tên hướng về Bàng Đức mặt kéo tới. Nếu như chém Hạ Hầu Xứng, mũi tên này nhất định bắn trúng chính mình mặt, Bàng Đức bận bịu xoay một cái dao bầu, dùng đao ngoảnh về dưới háng mũi tên này. Mọi người thấy hướng tên phóng tới phương hướng, đã thấy là Quách Hoài Thu cùng, mũi tên chính là Quách Hoài bắn. Nguyên lai Quách Hoài đồng dạng nhìn ra Hạ Hầu Xứng thế cục không ổn, thúc ngựa đi cứu tất nhiên là không kịp, chỉ có thể bắn cung bắn Bàng Đức, để Bàng Đức hồi đao tự cứu. Bàng Đức này một đao bởi vì Quách Hoài bắn tên mà thất bại, nhưng Hạ Hầu Xứng nhưng cũng không thể đào tẩu, bởi vì Hạ Hầu Xứng lúc trước đột nhiên đi ngựa. Chiến mã thất kinh dương lên móng trước, nhưng đem Hạ Hầu Xứng cho ngã xuống ngựa. Bàng Đức hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai dương đao, hướng về trên đất Hạ Hầu Xứng chém tới. Hạ Hầu Xứng vội vã vươn mình tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước, lan lộn vừa lúc bị trường đao chém trúng phía sau lưng, nhất thời một đạo thức trường vết thương xuất hiện tại Hạ Hầu Xứng sống lưng bên trên, máu chảy ồ ạt. Bàng Đức thấy một đao chưa từng chém chết Hạ Hầu Xứng, liền muốn tại chém. Công tử chớ hoảng, Trương Cáp đến vậy. Lúc thu tay Trương Cáp giết tới, một cây trường thương đỡ Bàng Đức đao thứ hai. Bại tướng dưới tay, cũng dám trước đi tìm cái chết. Bàng Đức giận dữ, trường đao xoay một cái, dán vào Trương Cáp cán thương liền hướng về Trương Cáp lột bỏ. Trương Cáp không chút hoang mang, trường thương trong tay hướng ra phía ngoài xoay một cái, hoành thương biến thụ thương, liền hóa giải Bàng Đức chiêu số. Trương Cáp giận dữ, Bàng Đức, hôm nay chính là giờ chết của ngươi, còn dám tùy tiện. Nếu ta phải chết, cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Bàng Đức nói, trong tay dao bầu xoay một cái, lần thứ hai hướng về Trương Cáp công tới. Hai người tại trong trận, lần thứ hai triển khai quyết đấu. Hạ Hầu Uyên trên người chịu trúng tên, giờ khắc này hiện đang hậu quân trị thương, Hạ Hầu Xứng cũng bị Bàng Đức chém thương, cũng bị binh sĩ nhấc đến Hạ Hầu Uyên nơi này. Hạ Hầu Uyên giờ khắc này trên cánh tay mũi tên đã bị gỡ xuống, quân y đang tiến hành băng bó. Thấy Hạ Hầu Xứng bị mang tới lại đây, Hạ Hầu Uyên kinh hãi, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, con ta, thương thế làm sao rồi? Hạ Hầu Xứng sắc mặt tái nhợt, trên trán lạnh mồ hôi như mưa, hắn cắn răng, lắc đầu nói, hài nhi không ngại, phụ thân thương thế làm sao? Còn nói không ngại. Hạ Hầu Uyên đem Hạ Hầu Xứng từ trên băng ca lan tới, thấy hắn phía sau lưng máu chảy ồ ạt, vết thương có tới thức trường, kinh hai nói, quân y yể, nhanh cho ta băng bó vết thương. Nhưng là tướng quân ngươi. Hạ Hầu Uyên phẫn nộ quát, ta chỉ là da thịt thường, nhanh cho ta băng bó. Vâng, là. Quân y vội vã là Hạ Hầu Xứng trị thương, khởi chiến giáp, áo lót, chỉ thấy Hạ Hầu Xứng phía sau lưng bên trên, có chút một cái dài hơn một thước vết thương có tới hơn một tấc thâm, sâu thấy được tận xương. Bàng Đức thất phu. Suýt chút nữa giết con ta. Hạ Hầu Uyên thấy này giận dữ. Bò đến một chiếc chiến xa bên trên, nóng nhìn Bàng Đức. Giờ khác này Bàng Đức đang cùng Trương Cáp chém giết. Hạ Hầu Uyên hướng về binh sĩ dò hỏi, bọn họ đấu bao nhiêu lần hiệp. Binh sĩ hồi đáp, đấu gần như có 20 hiệp rồi. Hạ Hầu Uyên gật gật đầu, nhìn trong trận thế cục. Trương Cáp giờ khắc này đã rõ ràng rơi vào rồi hạ phong, Bàng Đức mang trong lòng tử trí, liều lên mệnh đến, để Trương Cáp cũng có chút kinh hồn bạt vía, không dám gắng đón đỡ. Trương Cáp vốn là gặp mạnh thì nhược vũ tướng, đối mặt liều lên mệnh đến Bàng Đức, nhưng là càng đánh càng nhược. Hạ Hầu Uyên nhìn một hồi, hạ lệnh, Bàng Đức không phải một người chi địch, để Quách Hoài, Tào Chân giáp công. Hôm nay nhất định phải chém giết này liêu. Rõ. Binh sĩ nghe vậy, đi vào thông báo Quách Hoài, Tào Chân hai người. Hai người đạt được Hạ Hầu Uyên mệnh lệnh, cũng không kịp nhớ lấy nhiều khi ít, thúc ngựa hướng Bàng Đức giết đi. Các ngươi làm gì? Trương Cáp đang cùng Bàng Đức chém giết, thấy hai người tới, không khỏi nổi giận. Quách Hoài nói chuyện, tướng quân có mệnh, mau chóng giải quyết Bàng Đức. Bàng Đức nghe vậy ha ha cười nói, ha ha ha, bọn ngươi chính là tất cả đều cùng tiến lên, ta lại có gì sợ? Đến đây đi. Hừ, chết đến nơi rồi, còn dám cản rỡ. Trương Cáp hừ lạnh một tiếng, không có từ chối Quách Hoài, Tào Chân hai người hỗ trợ, lần thứ hai hướng về Bàng Đức công tới. Quách Hoài, Tào Chân hai người, nâng thương chiếm cứ tả hữu hai cánh, hướng về Bàng Đức triển khai thế tiến công. Trong ba người, Trương Cáp võ nghệ cao nhất, Quách Hoài kém hơn, Tào Chân yếu nhất. Ba người đem Bàng Đức vây ở trung tâm, Trương Cáp chủ công, Quách Hoài, Tào Chân phối hợp tác chiến. Bốn tướng chuyển đèn chém giết, chiến đến hơn 30 hiệp, nhưng vẫn là chiến không ngã Bàng Đức, thẳng thắn đem bốn phía Tào quân binh mã, nhìn ra con mắt đều bỏ ra. Bất quá Bàng Đức giờ khắc này, nhưng cũng là có nỗi khổ không nói được, Trương Cáp một người, vốn là khó có thể đối phó rồi, dựa vào quyết chí tiến lên khí thế, có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng muốn đánh bại Trương Cáp, ít nhất đến mấy chục hồi hiệp có hơn. Bây giờ Tào Chân, Quách Hoài lại đến, này ba viên vũ tướng liên thủ, cũng không phải một thêm một bậc tại hai đơn giản như vậy. Bàng Đức mấy lần muốn lấy mạng đổi mạng, chém giết nhỏ yếu nhất Tào Chân, nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại. Trái lại trên người mình, còn chịu mấy cũng thương tích, bất quá Tào Chân, Quách Hoài hai người, cũng bị Bàng Đức lấy chút thương, chỉ có Trương Cáp có thể may mắn thoát khỏi. Tiếp tục như thế, nhất định bị bọn họ kéo dài chết không thể, không bằng giết vào trong trận, tại đổi mấy cái nhân mạng. Nghĩ tới đây, Bàng Đức nhìn Tào Chân mặt hư hoảng một đao, Tào thật sự cho rằng Bàng Đức lại phải thay đổi mệnh, vội vàng tránh né, Trương Cáp Quách Hoài hai người, cũng nâng thương để che. Nhưng không ngờ Bàng Đức đột nhiên đẩy ra trận giác, kéo lại trường đao, hướng về trong trận giết đi. Chương 197, Thần Uy Thiên Tướng Quân. Chương 198, Hiển Hách Hung Uy. Đó là Mã Siêu. Tây Lương Mã Mạnh khởi đến rồi. Là Thần Uy Thiên Tướng Quân sao? Đám này Tào quân, đều là Ung Lương khu vực binh mã, chủ yếu do người Hán cùng Khương Hồ tạo thành. Mã Siêu lâu ngày ở Ung Lương, đám này Tào quân trên căn bản không người không biết Mã Siêu, nhận thức Mã Siêu, càng là vô số kể. Mã Siêu tại Ung Lương, thường xuyên phát động chiến tranh, người Hán binh sĩ nhiều đối với hắn là sợ hãi. Mà Khương Hồ, Mã Siêu đa số kết giao, nhân tôn trọng cường giả, Mã Siêu tại Khương Hồ, bị người trở thành Thần Uy Thiên Tướng Quân, uy tín rất cao. Mã Siêu tại những binh sĩ này bên trong, vừa có hung danh, ác danh, cũng có uy danh. Nhưng không hề nghi vấn chính là, những binh sĩ này, không kính nể Mã Siêu. Vị hà một trận chiến, Mã Siêu giết đến Tào Tháo cắt râu quần áo, những binh sĩ này bên trong, cũng không có thiếu nhân xâm cùng vị hà cuộc chiến, nghĩ tới lúc trước trận chiến đó, đều trong lòng phát lạnh. Mã Siêu thúc ngựa vào tới, rất nhiều binh sĩ, không tự chủ bắt đầu lùi về sau. Mã Siêu tại sao tới đây? Giờ khắc này trong trận tâm, Trương Cáp sắc mặt không gì sánh được khó coi, liền phảng phất ném cức vào hội nghị như thế khó chịu. Trương Cáp bình sinh bại trận không ít, chỉ có tại Mã Siêu thủ hạ, bị bại khó coi nhất, lúc trước Mã Siêu báo thù xuất ruột, chỉ ba cái hiệp liền đánh bại hắn. Trương Cáp ánh mắt nhìn về phía Bàng Đức, thấy trên mặt mang theo vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, Trương Cáp đống nhiên tỉnh ngộ, ngươi quả nhiên cấu kết Mã Siêu. Không được. Trương Cáp đột nhiên nghĩ tới điều gì, thay đổi sắc mặt nói, Bàng Đức cấu kết Mã Siêu này đến, tất mang kỵ binh, Tào Chân, ngươi xuất lĩnh những nhân mã mau chóng giải quyết Bàng Đức. Những người khác các loại, theo ta nên chiến Mã Siêu. Bằng không để hắn giết vào trong trận, ta binh mã loạn, kỵ binh vừa đến quân ta tất đại bại rồi. Khắc tốc phái người thông báo tướng quân. Trương Cáp dứt lời, thúc một chút chiến mã thẳng đến Mã Siêu mà đi. Một bọn binh lính cũng dồn dập rời đi Bàng Đức, đi theo Trương Cáp nên chiến Mã Siêu. Trong nháy mắt, liền chỉ còn giữ lại Tào Chân xuất lĩnh mấy trăm người vây công Bàng Đức. Xin lỗi, Mã Siêu đến thì đã có sao, hôm nay ngươi chắp cánh khó đầu. Mã Siêu đến cứu viện, Tào Chân cũng không kịp nhớ cái gì mặt mũi, trường thương trong tay lưỡn một cái, hướng về Bàng Đức đâm tới. Vô năng bọn chuột nhắt cũng dám giết ta. Giờ khác này Bàng Đức ở trên ngựa nghỉ ngơi một hồi, khôi phục chút khí lực, cầu sinh dục vọng cũng đang chống đỡ hắn. Tào Chân trường thương đâm tới, Bàng Đức đột nhiên vươn tay trái ra, một phát bắt được Tào Chân đâm tới trường thương, đồng thời tay phải trường kiếm hướng về Tào Chân kẽ hở vung tới. Tào thật là kinh hãi, vội vã lỏng ra trường thương hướng về trên lưng ngựa một phục, trường thương là Bàng Đức đoạn, Tào Chân mới vừa bình phục thân thể, đang muốn rút kiếm đến chiến, Bàng Đức lại dùng cán thương hướng về Tào Chân vung tới, Tào Chân đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị Bàng Đức đánh rớt xuống ngựa. Cơ hội như vậy, Bàng Đức cũng không để ý đến ham chiến, vội vã bỏ quên trường thương, vung vẩy trường kiếm liều mạng xông ra trùng đây. Đừng chạy. Mắt thấy đến miệng thịt mỡ liền phải bay rồi, Tào Chân nơi nào chịu dựa vào, vội vã xoay người lên ngựa. Xuất lĩnh binh mã đối Bàng Đức theo sát không nghỉ, lại mệnh binh sĩ bắn cùng, bắn giết Bàng Đức. Bàng Đức phục ở trên ngựa, trường kiếm trong tay tả hữu vung vẩy đón đỡ mũi tên, chiến mã bốn vó như phi, thẳng đến doanh trại mà đi. Tướng quân chớ hoảng sợ, chúng ta đến rồi. Lại nói Dương Bình quan hạ doanh trại bên trong, hiếm hoi còn sót lại mấy trăm binh sĩ thấy tình huống như vậy, dồn dập ra doanh trại trước tới tiếp ứng Bàng Đức. Tướng quân, Bàng Đức một đường trốn đến doanh hạ, trên lưng lại trúng mấy mũi tên, mới vừa đến doanh trước liền trở thân ngã ngựa, đứng cũng không vững. Mấy người lính đem Bàng Đức nhấc hồi doanh trại, cái khác sĩ tốt gắt gao bảo vệ doanh cửa. Bàng Đức bị mọi người đỡ, Tào Chân thấy Bàng Đức hồi doanh, bởi ít người chỉ có thể dẫn quân trở về trong quân chỉ huy binh mã. Bàng Đức thấy Tào Chân rút đi, vội vã hạ lệnh, mau lui thủ Dương Bình Quan. Lại nói Mã Siêu một đường buôn đến Tào trong quân trận, trước trận một loạt binh sĩ cầm trong tay trường thương ngăn trở Mã Siêu. Mã Siêu trong tay hổ đầu trạm kim thương vung quét ngang ra, vô cùng cường đại sức mạnh thêm vào hổ đầu trạm kim thương sắc bén, này một loạt binh sĩ, thật giống như là người rơm đồng dạng, trong tiếng kêu gào thê thảm dồn dập ngã xuống đất, ngực bị hổ đầu thương nhận cắt ra, thê thảm không nớt. Trương Cấp thúc ngựa mà tới, đem bộ hạ bị giết, giận dữ không nớt, Mã Siêu đừng vội tùy tiện, còn nhận biết đến ta Trương Cấp. Mã Siêu chỉ vào Trương Cấp mắng to, bại tướng dưới tay đâu dám làm cản, ngươi thương huynh đệ ta, hôm nay ta thể giết ngươi. Hổ đầu chạm kim thương run lên, một vệt kim quang phảng phất tiềm lòng xuất hải, mang theo vô tận uy thế, thẳng đến Trương Cấp mà đi. A, Trương Cấp không dám kinh thường, toàn thân khí lực hội tụ tại đôi tay, sự chú ý trước nay chưa từng có tập trung, trường thương kéo tới, Trương Cấp hét lớn một tiếng, nâng thương tiến lên liên tiếp. Hai cây thương trên không trung tụ hợp, trong khoảnh khắc hai thương tương giao, có thể đối mặt Mã Siêu một thương, Trương Cấp trường thương trong tay, nhưng là trực tiếp liền bị đánh vật ra. Dù cho Trương Cấp toàn lực ứng phó cũng là không chống đỡ được, hổ đầu chạm kim thương thế đi không giảm, thẳng đến Trương Cấp mặt mà tới. Trương Cấp kinh hãi đến biến sắc, vội vã hướng về trên lưng ngựa ngửa mặt lên, mới vừa tránh thoát một chiều, liền thấy hổ đầu chạm kim thương hướng phía dưới, hướng về chính mình lồng ngực kéo tới. Trương Cấp liền vội vàng đem trường thương xoay ngang, gác ở trước ngực mình, hữu kinh vô hiểm dùng cán thương đứng vững hổ đầu chạm kim thương gan bàn tay. Hổ đầu chạm kim thương chính là hổ đầu khai nhận, đầu thương hình thoi. Không có tiểu chi không cách nào đó nữa, chỉ có gan bàn tay bộ phận hơi có lồi lõm, Trương Cấp chính là dùng cán thương kẹp lại nơi này. Trương Cấp nằm ở trên lưng ngựa, dùng cán thương gắt gao đứng vững hổ đầu chạm kim thương, Mã Siêu nhưng là hai tay phát lực, hội tụ toàn thân khí lực, muốn đem một thương này cho đâm xuống. Hai người liền như thế so sánh hăng say đến. Khi thì Trương Cấp sắp đem hổ đầu chạm kim thương chống đỡ mở, khi thì hổ đầu chạm kim thương mũi thương khoảng cách Trương Cấp lồng ngực chỉ có một tấc, sinh tử một đường. Nhưng mà Trương Cấp võ nghệ vốn là kém xa tại Mã Siêu, thêm nữa lúc trước cùng Bàng Đức chiến khi nào hiệp, thể lực cũng không rất dồi dào. Như thế phân cao thấp một lúc, Trương Cấp chỉ cảm thấy cánh tay tê dại không ngớt, hổ đầu chạm kim thương mũi thương, khoảng cách Trương Cấp lồng ngực cũng làm đến càng gần. Trương tướng quân chớ hoảng, Quách Hoài đến vậy. Lúc thu tay truyền đến một tiếng hét lớn, hóa ra là Quách Hoài chạy tới. Xung quanh binh sĩ đã tại Quách Hoài bố trí xuống liệt được rồi trận thế, để tránh khỏi Mã Siêu mang theo binh mã tới rồi. Đánh bọn họ một trở tay không kịp. Quách Hoài nâng thương mà đến đâm hướng Mã Siêu, Mã Siêu bất đắc dĩ chỉ có thể hồi thủ, Trương Cấp nguy hiểm tự giải. Quách Hoài trường thương kéo tới, Mã Siêu xoay người lại, trường thương trong tay vung lên, chỉ nghe đinh đang một tiếng, liền thấy rõ Quách Hoài trường thương trong tay bị hổ đầu chạm kim thương đập đến tuột tay mà bay. Quách Hoài kinh hãi gần chết, tuy biết Mã Siêu lợi hại, nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ lợi hại đến trình độ như thế này, chính mình liền hắn một chiêu đều khó mà đỡ lấy. Mã Siêu nâng thương tại đâm. Quách Hoài vội vã rục ngựa mà đi. Thích, nhát gan bọn chuột nhắt. Mã Siêu xỉ cười một tiếng, nhưng không có truy đuổi Quách Hoài, mà là hồi xoay người lại, muốn chém giết Trương Cấp. Vừa xoay người lại, liền thấy rõ Trương Cấp cũng rục ngựa mà đi, nhưng là Trương Cấp sợ hãi Mã Siêu, không còn dám cùng với giao thủ. Vũ tướng không đánh không có nắm trận chiến đấu, bây giờ đánh không lại Mã Siêu, hơi bất cẩn một chút đều có khả năng chết, vẫn là không nên mạo hiểm đến tốt. Mã Siêu thấy này ha ha cười nói, ha ha ha, Trương Cấp thất phu. Ngươi không dám cùng ta giao chiến à? Chương 199, bảy vào bảy ra. Cho ta ban cung, đừng vội thả chạy Mã Siêu. Trương Cấp sắc mặt khó coi không gì sánh được, trốn vào trong trận, chỉ huy sĩ tốt vây công Mã Siêu. Dây đặc mũi tên hướng về Mã Siêu kéo tới, Mã Siêu không để ý lắm, trong tay hổ đầu chạm kim thương vung vẩy đến gió thổi không loạn, thúc vào bụng ngựa, dưới khố thần câu xa Lý Phi bốn vó bước đi như bay, mang theo Mã Siêu nhảy vào Tào trong quân trận. Tào quân này mấy vạn binh mã đều đến từ Ung Lương, am hiểu cưỡi ngựa ban cung, công phu trên ngựa rất cao, giã chiến chém giết cũng lợi hại. Nhưng mà là không am hiểu chiến trận. Trong đó rất nhiều binh mã, càng là đến từ chính Khương Hồ, chính là quãng thời gian trước Hạ Hầu Huyên giáo hảo Lương Châu người Hồ, thỉnh cầu Khương Hồ bộ lạc cùng đi ra binh giúp đỡ mà đến. Cái này cũng là vì sao, lúc trước hai vạn binh mã đều không ngăn được một cái Bàng Đức duyên cớ. Bởi vì đám này binh mã, không có hệ thống huấn luyện qua, không biết phối hợp, không hiểu chiến trận. Đối mặt Bàng Đức loại này dũng tướng, bọn họ không phải không dũng cảm, mà là không có huấn luyện qua chiến trận, không biết làm sao vây, không có bản lĩnh, không phát huy ra được. Như đổi thành Gia Cát Lượng huấn luyện ra quen thuộc chiến trận phối hợp binh mã, do một thành viên đại tướng chỉ huy, 2.000 người liền có thể vây chết Bàng Đức. Không thiện chiến trận, muốn vây chết như thế dũng tướng chỉ có dùng chiến thuật biển người đem mệnh chết. Đám này Tào quân, vừa trải qua Bàng Đức xung phong, bây giờ lại muốn quyết đấu càng thêm hung mãnh Mã Siêu. Hổ đầu chạm kim thương tại Mã Siêu trong tay vung vẩy ra, chỉ thấy được Tào trong quân nói đạo kim quang loại qua, mỗi một thương xuống, liền có một thành viên Tào quân chết ở Mã Siêu thương hạ. Mã Siêu đến mức, Tào quân dồn dập tránh lui không dám cùng chi giao chiến, Trương Cáp, Quách Hoài bọn người lại không dám đối Mã Siêu giao thủ, tại trong trận xa tướng chỉ huy, nhưng mà căn bản giữ không nổi Mã Siêu, bực bội gào thét liên tục. Chen! Chỉ nghe trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, nhưng là Mã Siêu hiểm trường thương giết địch quá chậm, đem bên hông bảo kiếm cho rút ra. Tam quốc vương Việt, kiếm thánh đại danh, trung quy lưu truyền tại dân gian, mà Mã Siêu, kiếm pháp cao siêu, nhưng là lịch sử ghi chép, càng có kiếm thuật ra tay pháp truyền lưu thế gian. Tinh diệu thực dụng, là hậu nhân tán thưởng. Kim thương đến, chúng địch tránh lui, ánh kiếm lên nơi, máu tươi tiên phi. Mã Siêu tự cao có mã đại là tiếp viện, nhưng là không có lùi lại ý tứ, càng không có gì lo sợ, tại Tào trong quân vãng lai xung phong, như chỗ không người. Lúc trước Hạ Hầu Huyên, Hạ Hầu Xứng bị Bàng Đức kích thương, mắt thấy Bàng Đức sẽ bị vây, giờ chết sắp tới, Hạ Hầu Huyên hai người thương thế nghiêm trọng, cũng không có ở trên chiến trường nhiều chờ. Vì vậy do Tào Thuần phụ trách hộ tống hai người hồi doanh. Mấy người vừa trở về doanh trại nghỉ ngơi, liền có binh sĩ đến đây bẩm báo, tướng quân, việc lớn không tốt, Mã Siêu đến, đến rồi. Ngươi nói cái gì? Hí! Hạ Hầu Huyên vừa nằm trên giường, nghe xong lời này vội vã từ trên giường chống đỡ lên, liên lụy đến cánh tay phải trúng tên, đau không khỏi hấp một cái hơi lạnh. Cẩn thận chút! Tào Thuần thấy này liền vội vàng tiến lên nâng dậy Hạ Hầu Huyên. Hạ Hầu Huyên khoát tay háo một cái, đối trinh sát hỏi. Ngươi nói Mã Siêu đến rồi. Dẫn theo bao nhiêu binh mã? Một mình một ngựa, đơn nhân độc kỵ. Hạ Hầu Huyên lắc đầu nói, Mã Siêu là không thể một người đến, nhất định có chứa binh mã, bất quá từ kiếm các đến Dương Bình Quan, đường xá nghìn dặm, cũng không thể có đại quân lại đây, nghĩ đến Mã Siêu cần phải chỉ dẫn theo mấy ngàn kỵ binh, tới đây là vì quấy rầy quân ta. Nay Bàng Đức, nói không chắc còn thật cùng Lưu Bị cấu kết, đúng rồi Bàng Đức có từng chết rồi. Không có, bị hắn trốn về doanh trại rồi. Hạ Hầu Huyên cả giận nói, đáng ghét, này Bàng Đức một trốn, nếu để cho hắn cùng Mã Siêu tụ họp, lui giữ Dương Bình Quan, quân ta lại đến thương vong nặng nề. Cùng, ngươi mau chóng xuất lĩnh hổ báo kỵ, đi tới miệng núi, ngăn cản Mã Siêu binh mã. Lệnh Trương Cáp mau chóng vây nốt Mã Siêu, đem chém giết, thôi, ta vẫn là tự mình xuất lĩnh một vạn binh mã qua đi đi. Rõ. Tào Thuần chắp tay lĩnh mệnh, lúc này xuất lĩnh trong doanh trại 2.000 hổ báo kỵ đi tới miệng núi chặn lại. Hạ Hầu Huyên lần thứ hai điểm lên 10.000 đại quân, chạy tới chiến trường. Lại nói Mã Đại dẫn quân tại Sơn Đạo nghỉ ngơi, Mã Siêu lúc trước phái ra trinh sát, không mất thời gian bao lâu liền trở lại, bẩm báo, tướng quân, Dương Bình Quan phương hướng tiếng la giết xuống thiên. Còn thật đánh rồi, chúng tướng sĩ lên cho ta ngựa. Mã Đại nghe vậy tại không chậm trễ, xoay người lên ngựa xuất lĩnh binh sĩ thẳng đến Dương Bình Quan mà đi. Tào Thuần phụng mệnh tại miệng núi chặn lại Mã Siêu binh mã, nhưng mà vẫn là chậm một bước, các Tào Thuần đi tới miệng núi. Mã Đại đã dẫn quân ra khỏi núi khẩu, thẳng đến chiến trường mà đi. Tới chậm một bước, đuổi theo cho ta. Thấy phía trước Mã Đại đã dẫn quân tiến vào trên vùng bình nguyên chiến trường, Tào Thuần lúc này xuất lĩnh hổ báo kỵ đi tới truy kích. Đến chiến trường biên giới, Mã Đại thấy Mã Siêu tại trong trận chém giết, liền muốn dẫn quân chi viện. Bàng Đức giờ khắc này cũng không kịp nhớ trị thương, dẫn dắt trong doanh trại binh mã đã lui thủ đến Dương Bình Quan bên trong, thấy Mã Đại muốn đổ dẫn quân giết vào chiến trường, vội vã quát lên, Mã Đại huynh đệ, đừng vội chém giết. Mau chóng nhập quan, Tào quân đại đội nhân mã khoảnh khắc liền đến. Đừng vội chém giết, mau chóng nhập quan. Xung quanh một đám binh mã, tuy là Hán Trung quân, nhưng mấy ngày nay Bàng Đức theo bọn họ đồng thời giết địch, lòng người trên căn bản lung lạc lấy. Thêm nữa trước mắt thuộc binh chính là viện binh, mà Tào quân nhưng là kẻ địch, bởi vậy bọn họ cũng không kịp nhớ Lưu Bị đồng dạng là kẻ địch chuyện này, tùy tung Bàng Đức đồng thời la lên, để Mã Đại dẫn quân nhập quan. Mạnh khởi, không muốn ham chiến, mau chóng nhập quan. Mã Đại đi tây nhìn tới. Thấy phía tây cắt đuổi xung thiên, phía sau Tào Thuần xuất lĩnh hổ báo kỵ cũng phải đến, cùng binh sĩ hướng về Mã Siêu la lên vài câu, liền xuất lĩnh kỵ binh lui giữ đến Dương Bình Quan. Dương Bình Quan đóng cửa mở ra, Mã Đại xuất lĩnh kỵ binh nhảy vào Dương Bình Quan bên trong. Mã Siêu thấy này, cũng không ở ham chiến, thúc ngựa giết ra khỏi chúng đây, thẳng đến Dương Bình Quan mà đi. Tào Thuần đã xuất lĩnh hổ báo kỵ tới rồi, thấy Mã Siêu trốn hướng Dương Bình Quan, liền xuất lĩnh hổ báo kỵ thẳng đến Dương Bình Quan phóng đi, thừa thế xông lên. Giết vào Dương Bình Quan bên trong. Mã Siêu đi tới Dương Bình Quan hạ, phía sau hổ báo kỵ truy đuổi rất gấp,
như mê muội tiến vào quan, hổ báo kỵ cũng nhất định theo nhảy vào. Nghĩ đến đây, Mã Siêu đột nhiên một rục ngựa đầu, điều xoay người lại, một mình một ngựa đứng ở Dương Bình quan cửa bên dưới, nhìn đuổi theo hổ báo kỵ quá to, Tây Lương Mã Mạnh Khởi ở đây, ai dám tiến lên một bước. Ô, truy đuổi mà đến hổ báo kỵ thấy Mã Siêu đột nhiên quay đầu lại, đều là kinh hoàng không ngớt, dồn dập ghim lại trên mã, không dám tiến lên trước một bước, trong ánh mắt đều là vẻ kiêng dè. Mã Siêu trong tay hổ đầu chạm kim thương chỉ về Tào Thuần, quát to, Tào Thuần, ngươi muốn chịu chết à? Cho ta bắn cung. Hổ báo kỵ bị Mã Siêu làm cho khiếp sợ, không dám đi tới, trên tường thành quân coi giữ, dồn dập bắn xuống mũi tên. Lui binh. Tào Thuần cắn răng, đành phải ôm nỗi hận lui binh. Mã Siêu chậm rãi rút lui tiến vào Dương Bình quan bên trong, binh sĩ đóng lại đóng cửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiến vào Dương Bình quan, Mã Siêu vội vã tung người xuống ngựa, thẳng đến thành trên mà đi. Lúc trước hắn nhằm phía Dương Bình quan nhìn ra rõ ràng, Bàng Đức cả người đẫm máu, bị trọng thương. Siêu một đường buôn đến bước ngoặt bên trên, đi tới Bàng Đức bên người, thấy trên người máu me đầm địa, mũi tên không xuống mười mấy nơi, không khỏi kinh hãi, lệnh minh, ngươi bị thương nặng như vậy. Mau tìm quân y trị liệu. Chương 200, vài trưởng mũi tên có độc. Ta khổ chiến mười mấy ngày, cuối cùng cũng coi như là đem ngươi cho đợi đến, Dương Bình quan chưa mất, chung không phụ ngươi nhờ vả. Bàng Đức dứt lời, thân thể mềm nhũn liền ngã nhào trên đất bất tỉnh nhân sự. Mã Siêu tay mắt lanh lẹ liền vội vàng kéo Bàng Đức, thấy trên ngực hạ nhấp nô, trong lòng biết Bàng Đức chỉ là hôn mê, vội vã phân phó nói, mau tìm quân y lại đây. Bàng Đức tỉnh lại lần nữa, đã là khuya hôm đó. Mã Siêu, Mã Đại hai người ngồi ở bên cạnh giường, Hán Trung quân một đám tướng tá, cũng đứng ở giường bờ. Nhìn Mã Siêu, Mã Đại bọn người ánh mắt, đều có chút không quen. Mã Siêu thấy Bàng Đức tỉnh lại, mừng lớn nói, lệnh minh, ngươi cảm giác làm sao rồi? Cố nhân gặp lại, Bàng Đức tâm tình rất tốt, nhếch miệng cười một tiếng nói, cần phải chết không được. Mã Siêu thổn thức nói, trên người ngươi đau thương vết thương không xuống 10 nơi, mũi tên càng có 18 cái, cũng may cũng không thương tới chỗ yếu, chỉ là đổ máu quá nhiều. Ta này đến mang đến Hoa Đà thần y trị đau thương thương thuốc, ngươi sẽ không có quá đáng lo. Bàng Đức cùng Mã Siêu tại ôn chuyện, điện cái kế tiếp Hán Trung quân tướng Linh không khỏi nói chuyện, tướng quân, các ngươi đây là. Bàng Đức nhìn về phía Mã Siêu, Mã Đại hai người, Mạnh Khởi, còn mời các ngươi. Hai người gật gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Một tướng thấy Mã Siêu, Mã Đại hai người rời đi, chắp tay nói, tướng quân, ngươi thật cùng Lưu Bị câu. Ngươi muốn nương nhờ vào hắn sao? Bàng Đức nằm tại trên giường, mọi người vây quanh ở trước giường, Bàng Đức quay về mọi người nói, Lưu Hoàng Thúc cùng Tào Tháo đồng thời xuất binh tấn công Hán Trung, Trương Lô giờ khắc này đã là cùng đường mặt lộ, hắn muốn sống, nhất định đầu hàng một người trong đó. Bây giờ chúng ta tại Dương Bình Quan, hắn sẽ không phái viện binh lại đây, có thể thấy được Trương Lô đã đem chúng ta coi như con rơi, bọn ngươi còn muốn vì hắn bán mạng sao? Tào binh giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, các ngươi đồng ý nương nhờ vào Tào Tháo. Một tướng khổ sở nói, chỉ là không biết chúa công là muốn nương nhờ vào Tào Tháo, vẫn là đầu hàng Lưu Bị a. Bàng Đức đối xử chư vị như anh em ruột, tạm thời thành tâm nói một câu. Bàng Đức dừng một chút, nói chuyện, lần này Mạnh Khởi trừ ra mang này 3.000 kỵ binh ở ngoài, còn có 5 vạn đại quân ở phía sau, mấy ngày bên trong liền có thể đến. Lưu Hoàng Thúc thì tự mình dẫn 10 vạn binh mã nhập Hán Trung đối phó Tào Tháo. Bọn ngươi chỉ cần theo ta nương nhờ vào Lưu Hoàng Thúc, bảo vệ Dương Bình Quan, cái kia Hạ Hầu Huyên này mấy vạn binh mã, liền bị ngăn cản tại Dương Bình Quan bên ngoài, không cách nào trước đi trợ giúp Tào Tháo. Đến lúc đó Lưu Hoàng Thúc 5 vạn binh mã tới rồi, nhưng có thể chia quân tiến vào Hán Trung, lấy ưu thế binh lực đánh bại Tào Tháo, đến lúc đó Hán Trung, tất định là Lưu Hoàng Thúc cướp đoạt. Mặc kệ Trương Lô nương nhờ vào người phương nào, các ngươi tạm thời vì chính mình suy nghĩ một chút, các ngươi nương nhờ vào người, là nhất định phải có thể cướp đoạt Hán Trung. Bằng không, các ngươi đầu hàng người nếu chiến bại, các ngươi liền muốn xa xứ, bỏ vợ bỏ con. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể giết ta Bằng Đức, nương nhờ vào Tào quân, thả Tào binh nhập quan, để Tào quân đi đánh bại Lưu Hoàng Thúc, đi cướp đoạt Hán Trung. Tướng quân đây là nói gì vậy? Một tướng nghe vậy cả giận nói, Tào quân giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, ta như thế nào sẽ nương nhờ vào Tào quân đây? Ta theo tướng quân ngươi đồng thời nương nhờ vào Lưu Hoàng Thúc là được rồi. Ta cũng nương nhờ vào Lưu Hoàng Thúc. Đánh chết cũng không nương nhờ vào Tào Tháo. Mọi người nghe xong Bàng Đức nói, dồn dập quyết định nương nhờ vào Lưu Bị, bất quá cũng có mấy người chần chừ bất quyết. Bàng Đức thỏa mãn gật gật đầu, quay về chúng tướng nói chuyện, được, đây mới là ta Bàng Đức huynh đệ, các ngươi không muốn nương nhờ vào Lưu Hoàng Thúc cũng không quan trọng lắm, ta sẽ không ép buộc các ngươi, càng sẽ không giết các ngươi đại có thể đi trở về Nam Trịnh tùy tùng Trương Lỗ. Đa tạ tướng quân tất thành. Mấy cái không muốn nương nhờ vào Lưu Bị tướng lĩnh nghe vậy chắp tay, ngay đêm đó liền rời khỏi Dương Bình Quan,
trở về Nam Trịnh. Sau đó Bàng Đức lại cùng đồng ý nương nhờ vào Lưu Bị tướng lĩnh bàn giao một ít chuyện, lúc này mới lại khiến người ta đem Mã Siêu, Mã Đại hai người thỉnh vào. Bàng Đức nói với Mã Siêu, Mạnh Khởi, ta nói với bọn họ được rồi, đám này đều là đồng ý nương nhờ vào Lưu Hoàng Thúc tướng lĩnh, không muốn nương nhờ vào, ta để bọn họ trở về Nam Trịnh đi tới. Ta bây giờ bị thương, ta để bọn họ binh tướng quyền giao cho ngươi, do ngươi trấn thủ Dương Bình Quan. Mã Siêu gặp chư vị. Mã Siêu hướng về chúng tướng chắp tay nói, nếu chư vị quyết định nhìn lén ta chủ, sau đó chính là đồng liêu. Mọi người chắp tay đáp lễ, xin chào tướng quân. Mã Đại hướng về Bàng Đức do hỏi, Lệnh Minh, bây giờ Dương Bình Quan còn sót lại bao nhiêu người? Chỉ có 3.000 ra mặt. Mã Đại nghe vậy nhíu mày lên, khổ sở nói, 3.000 binh mã thêm vào ta bộ kỵ binh, chỉ có 6.000 người. Bây giờ Trương tướng quân dẫn quân ở phía sau, ít nhất còn muốn thời gian 5 ngày trở lên tài năng đến. Hôm nay ta xem này Dương Bình Quan quan thành khá dài, 6.000 binh mã, này ngược lại là có chút không tốt giữ, chỉ sợ lại là một hồi ác chiến a. Bàng Đức nghe vậy nhưng cười nhạt nói, không cần phải lo lắng, ta lường trước Tào quân trong thời gian ngắn là không thể dùng binh. Mã Siêu nghe vậy nghi ngờ nói, ồ, vì sao? Hôm nay Tào quân tuy rằng gặp khó, nhưng bọn họ có mấy vạn người, không ảnh hưởng toàn cục a, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền có thể trở lại. Bàng Đức cười lạnh nói, ta sáng sớm xuất binh thời gian, tại trên đao đều tôi độc dược, này độc tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trị lên nhưng khá là phiền phức. Hạ Hầu Huyên bị ta bắn bị thương, tên chính là trước đây thì có tên độc, còn Hạ Hầu Xứng, Tào Chân, Quách Hoài, Trương các bọn người cùng ta giao chiến, ít nhiều gì đều bị ta kích thương. Ta lường trước đêm nay độc thì sẽ phát tác, bọn họ những người này, đều là Tào quân đại tướng, đến lúc đó bọn họ độc tính phát tác, không thể đích thân tới chiến trường chỉ huy, lại sao dám dễ dàng phái binh công thành đây. Kỳ thực cổ đại, độc dược chủng loại cũng không nhiều. Chỉ có thạch tín, cưu độc chủng loại đồ vật. Cho tới lao ở binh khí trên, có thể trực tiếp khiến người ta chí mạng độc dược, căn bản không có, cho binh khí tôi độc, như vậy đều là dùng có độc vật chất đồng thời nung nấu mà thành. Cần cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Bàng Đức tên độc là trước đây thì có, còn giao bầu trên độc dược, nhưng là vội vàng trong đó tôi độc, độc tính cũng không mãnh liệt, nhiều nhất chỉ là để da rẻ xương đỏ thối giữa, như đại tướng chữa bệnh điều kiện tốt, tính dưỡng mấy ngày là không sao. Nếu như là tiểu binh mà nói, không có chữa bệnh điều kiện, nghiêm trọng gây nên cảm hóa, liền có thể sẽ vì vậy mà chết rồi. Chỉ là bởi tôi độc thời gian quá dài, thành phẩm quá lớn, mũi tên một loại binh khí lại là tiêu hao phẩm, như vậy không ai sẽ cho binh khí tôi độc. Tào quân doanh trại bên trong. Đến đêm khuya, đại quân mới nghỉ ngơi hạ xuống. Trung quân đại trướng bên trong, Trương Cáp hướng về Hạ Hầu Huyền chắp tay nói, hôm nay đại quân ta bị Bàng Đức, Mã Siêu hai người xung trận, chết trận tướng sĩ gộp lại vượt qua hơn 300 người, nhân hỗn loạn bị thương, càng là đến hàng ngàn. Nhân hỗn loạn bị thương, cũng không phải toàn bộ đều là bị Bàng Đức, Mã Siêu hai người gây thương tích, trong hỗn loạn, chiến mã xung phong có thể giẫm đạp hại người, tên lạc đao thương cũng sẽ ngộ thương. Đáng ghét. Hạ Hầu Huyền tay trái vỗ một cái bàn, phẫn nộ quát, ngày mai ta muốn tự mình dẫn đại quân, một lần cướp đoạt Dương Bình Quan, chém giết Bàng Đức, Mã Siêu. Hạ Hầu Huyền vừa nói xong, đột nhiên mặt biến sắc, cầm lấy bị thương cánh tay ngồi xổm trên mặt đất nói không ra lời. Trương Cáp liền vội vàng tiến lên nâng dậy Hạ Hầu Huyền, tướng quân làm sao rồi? Hạ Hầu Huyền trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, cắn răng nói, ta cánh tay trái vỗ bàn, vì sao bị thương cánh tay phải đột nhiên đau đớn khó nhịn? Chương 201, tất cả chúng chiêu. Thấy Hạ Hầu Huyền đau trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không tự chủ đánh run cầm cập, trong nháy mắt liền sắc mặt tái nhợt, thậm chí nôn ra một trận, Trương Cáp không khỏi cảm giác được một tia không đúng, quân y không phải nói chỉ là da thịt thương sao, lúc trước vỗ bàn đứng dậy lại không có liên lụy đến cánh tay phải, sao đau đớn? Hẳn là mũi tên có độc, nhanh mở ra nhìn. Cũng được. Hạ Hầu Huyên đau thực sự là không nhịn được, gật gật đầu vẫn chưa từ chối, dưới trướng con trai Hạ Hầu Bá thấy này, tiến lên hầu hạ Hạ Hầu Huyên bỏ đi chiến giáp. Mở ra áo lót, băng vải, lộ ra hôm qua bị thương cánh tay phải. Chỉ thấy Hạ Hầu Huyên cánh tay phải vết thương đã sưng đến nhô lên cao vút, như bánh bao kích cỡ tương đương, vết thương xung quanh xanh tím một mảnh, miệng vết thương giữ lại dòng máu màu đen, tỏa ra tanh hôi khí. Chuyện này, sao như thế? Hôm qua Bàng Đức bắn chi tên có độc. Bàng Đức thất phu lại tại tên trên tôi độc. Mọi người thấy Hạ Hầu Huyên vết thương, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, gào thét liên tục. Hạ Hầu Bá vội vã ra lều trại dặn dò binh sĩ đi thỉnh quân y liề, nhanh, mau mời quân y lại đây. Không mất thời gian bao lâu, quân y liền chạy tới, thay Hạ Hầu Huyên trị liệu độc thương. Quân y đang ngồi vị bên cạnh là Hạ Hầu Huyên trị liệu, chúng tướng vây quanh ở bốn phía lo lắng chờ đợi. Hạ Hầu Bá lòng như lửa đốt, do hỏi, đây là cái gì độc, có thể dễ dàng trị liệu. Quân y nhìn một hồi nói chuyện, đây là ô đầu độc, giải độc không khó, chỉ là, ai, ta trước tiên làm tướng quân vết thương xử lý một chút đi, chỉ tiếc lúc trước không có phát hiện. Ô đầu độc, chính là trong quân đội dùng nhiều nhất độc dược, dễ kiếm, độc tính mãnh liệt, cách dùng đơn giản nhất biện pháp, chính là đem ô đầu chất lỏng bôi lên đến binh khí trên. Bởi vậy trong quân đội người nếu là tại binh khí trên này độc, như vậy dùng đều là ô đầu. Bất quá truyền thuyết thần nông thời kỳ, liền có ô đầu độc ứng dụng, ngàn năm qua, thầy thuốc cũng tìm tòi ra ô đầu độc phương pháp trị liệu, không phải trị liệu không được. Nếu là ô đầu độc không cách nào trị liệu mà nói, cái kia tại trong quân đội, sẽ quy mô lớn lấy dùng. Thầy thuốc sai người mang tới công cụ, là Hạ Hầu Huyên một lần nữa xử lý vết thương, bận rộn nửa canh giờ, lúc này mới đem Hạ Hầu Huyên vết thương một lần nữa băng bó. Quay về Hạ Hầu Huyền chắp tay nói, tướng quân, ngài ngón này cánh tay, ta tuy đã xử lý một phen, độc tính không phải một hai ngày liền có thể toàn bộ thanh trừ, cần phải từ từ điều trị, kính xin ngài không cần đi động, nằm trên giường tính dưỡng hơn tháng, các vết thương vậy kết hoàn toàn khép lại, lúc này mới hoàn toàn khỏi rồi. Nếu là đi lại, độc tính thì sẽ lan tràn, đến lúc đó khinh giả ngón này cánh tay thì sẽ phế bỏ, nặng thì, tính mạng không. Hơn nữa càng không thể nổi giận. Bằng không tàn dư độc tính cũng sẽ lan tràn. Hạ Hầu Huyên nghe vậy giận dữ nói, vô liêm sỉ, bản tướng xuất lĩnh binh mã xuất trinh, quan hệ trọng đại, ngày mai liền muốn tấn công Dương Bình Quan, ngươi lại muốn bản tướng tính dưỡng hơn tháng. Quân y vội vã đè lại Hạ Hầu Huyên, an ủi, tướng quân, đừng nổi giận à, bằng không độc tính lần thứ hai phát tác, thần tiên khó cứu. Hạ Hầu Huyên hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, do hỏi, lẽ nào bây giờ liền không có biện pháp khác sao? Quân y lắc lắc đầu nói chuyện, từ xưa tới nay chỉ nghe nói qua bị thương trúng độc cần phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, điều trị thân thể. Đâu nghe nói qua chung quanh đi lại, bệnh thể năng tốt. Trương Cấp chắp tay nói chuyện, tướng quân, quân y nói không sai, ngài vẫn là vâng theo ý chúc, không muốn hành động theo cảm tình, bằng không độc thương nếu phát tác, ngài nếu có cái tổn thất, hậu quả càng là không thể tưởng tượng nổi a. Còn tấn công Dương Bình Quan, có mấy người chúng ta liền đủ rồi, lúc này liền giao cho chúng ta đến làm đi. Cũng chỉ có thể như thế rồi. Hạ Hầu Huyên thở dài. Quay về Trương Cấp nói chuyện, ta tính dưỡng thời kỳ, binh mã tạm quy Trương tướng quân thống lĩnh, phụ trách tiến công Dương Bình Quan. Rõ. Mọi người chắp tay lĩnh mệnh. Đúng vào lúc này, một cái người hầu đi tới lều trại cửa ngó giáo giác nhìn xung quanh. Hạ Hầu Huyên thấy này, đem người này chiêu vào, dò hỏi, ngươi không phải đang chăm sóc xứng nhi sao, tới đây làm gì? Phụ trách chăm sóc Hạ Hầu xứng người hầu vội vã đi vào, chắp tay nói chuyện, tướng quân, công tử đột nhiên thương thế tăng thêm, ta nghe quân y đến rồi nơi đây. Vì vậy đến thỉnh quân y đi hề. Mau đi xem một chút. Hạ Hầu Huyên nghe vậy kinh hãi, hắn mấy con trai bên trong, Hạ Hầu Xứng còn trẻ anh dũng, làm việc gió cuốn sấm rền, nhất là như hắn, Hạ Hầu Xứng nhưng là hắn yêu thích nhất một đứa con trai. Mọi người tới đến Hạ Hầu Xứng lều trại, chỉ thấy trên giường Hạ Hầu Xứng cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như mưa rơi, tại trên giường không được đánh run cầm cập, khi thì nôn khan, vô cùng chật vật. Hạ Hầu Bá thấy Hạ Hầu Xứng bệnh tình cùng lúc trước Hạ Hầu Huyên độc tính phát tác tình huống không khác nhau chút nào, không khỏi kinh hãi nói, hẳn là tam đệ cũng trúng ô đầu độc. Hạ Hầu Huyên chỉ vào Hạ Hầu Xứng phía sau lưng nói chuyện, mau nhìn xem con ta vết thương làm sao. Thầy thuốc nghe vậy, liền vội vàng tiến lên mở ra Hạ Hầu Xứng quần áo, kiểm tra Hạ Hầu Xứng vết thương. Đúng như dự đoán, Hạ Hầu Xứng phía sau lưng vết đao bốn phía cũng sưng đỏ lên, giữ lại dòng máu màu đen. Hạ Hầu Huyên thấy này giận dữ, quát lên, Bàng Đức thất phu, dùng tên độc cũng là thôi, lại còn tại trên đao tôi độc. Lêu trại ở ngoài, đột nhiên lại đến rồi một cái dược đồng, hướng về quân y nói chuyện, tiên sinh, trong doanh trại rất nhiều tướng sĩ đột nhiên nôn khan không ngừng, mời ngài qua đi. Thầy thuốc khoát tay hào nói, đó là ô đầu độc, dùng gừng một tiền, cam thảo bán tiền, hoặc đậu xanh ba tiền, cam thảo hai tiền, lấy nước sắc phục tạm có thể giảm bớt độc tính, chờ ta làm tướng quân trị thương sau, tại đi vì bọn họ xử lý vết thương. Rõ. Dược đồng đạt được thầy thuốc dặn dò. Vội vã chạy xuống. Hạ Hầu Huyên dò hỏi, quân y đi hề, con ta thương thế làm sao? Quân y hồi đáp, cũng là ô đầu độc, xem ra Bàng Đức tại trên đao, bôi lên ô đầu chất lỏng. Công tử vết đao vốn là nghiêm trọng, bây giờ bị nhiễm ô đầu độc, tình huống đối tướng quân ngài, còn nghiêm trọng hơn. Ta trước tiên là công tử xử lý một chút, bất quá công tử, nhưng là không thể chờ tại trong quân doanh, cần trở về hạ biện tĩnh tâm điều trị, này doanh trại bên trong khá là ầm ĩ, đối với điều trị thân thể, không có lợi. Cố gắng. Hạ Hầu Huyên vừa nghe Hạ Hầu Xứng không có có nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới yên tâm tâm đến, quay về người hầu phân phó nói, ngươi lập tức đi chuẩn bị xe ngựa, chờ quân y là Xứng Nhi xử lý tốt vết thương, liền dẫn công tử trở về hạ biện chậm rãi điều trị. Huệ. Đúng vào lúc này, Tào Chân đột nhiên che ngực nôn ra một trận. Hạ Hầu Uyên kinh hãi, quay đầu lại nhìn Tào Chân nói chuyện, "Tử Đan, ngươi cũng trúng chiêu." Tào Chân mở ra chiến giáp, đem áo khoác bỏ đi, chỉ thấy bả vai cùng phần eo cũng đều có một đạo dài một tấc vết đao, vết thương sưng đỏ, giữ lại hồng máu đen dịch. Tào Chân cười khổ nói, "Hôm qua vây công bằng nước, chúng hắn một đao, không nghĩ tới trên đao lại còn có tàn dư độc tính." "Hẹ." Đúng vào lúc này, Quách Hoài, Trương Cấp hai người cũng nôn ra một trận. Hạ Hầu Uyên kinh hãi đến biến sắc, nhìn hai người nói chuyện, các ngươi cũng bị bàng đức tổn thương. Chương 202, toàn bộ nằm viện. Hai người gật gật đầu, Trương Cấp nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, chẳng trách lúc trước bàng đức một mạng đổi thương, hóa ra là tại trên đao tôi độc, chúng ta vây công bàng đức, ít nhiều gì, đều bị hắn thay đổi chút thương. Hạ Hầu Uyên liền vội vàng nói, nhanh để quân ý nhìn thương thế làm sao. Hai người bỏ đi chiến giáp, chỉ thấy Quách Hoài Kiên trên lưng có một đạo vết đao, vết thương ngược lại cũng không nghiêm trọng, chỉ là độc tính phát tác, vết thương sưng đỏ, giữ lại hồng máu đen dịch. Cho tới Trương Cáp, nhưng là cánh tay trái có một vết đao chém, tình huống cùng Quách Hoài, Tào Chân gần như. Thầy thuốc hiện đang là Hạ Hầu xứng trị liệu, quay đầu lại nhìn một chút ba người vết thương, lắc đầu nói, đều là ô đầu độc, cũng may ba người các ngươi thương thế không nặng, hơn nữa các ngươi vây công Bàng Đức thời gian, Bàng Đức chém giết một trận, vết đao nọc độc, phai nhạt rất nhiều. Chỉ là vẫn là cần tĩnh dưỡng, không thể đi động, bằng không vẫn cứ có chuyển biến xấu nguy hiểm, bất quá mấy người các ngươi cần phải chỉ cần tĩnh dưỡng cái 7-8 nhật, liền không có quá đáng lo. Trương Cáp, Tào Chân bọn người nghe vậy lúc này mới yên lòng lại, tĩnh dưỡng 7-8 nhật cũng không phải là không thể tiếp thu. Nếu như thế, chỉ có thể tạm hoãn đối Dương Bình Quan tiến công. Hạ Hầu Uyên thở dài nói, bọn ngươi đều là ngụy công xương cánh tay, nếu là bởi vì công thành mà dẫn đến thương thế chuyển biến xấu, nếu bị hư hỏng, coi như cướp đoạt Dương Bình Quan, cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất, quân tâm trái lại bất ổn. Chúng tướng gật đầu một cái nói, chỉ có thể như thế rồi. Nằm tại trên giường Hạ Hầu xứng cắn răng nghiến lợi nói, Bàng Đức thất phu, ta thể giết ngươi. Mọi người nghe vậy, trong mắt đều lóe qua một tia bất đắc dĩ, tự Bàng Đức loại này người tàn nhẫn làm kẻ thù của bọn họ, cũng quá qua đáng sợ. Không sợ chết, tác phong làm việc lại độc ác, quá vướng tay chân. Đúng rồi. Tào Chân dường như nhớ ra cái gì đó, chắp tay nói, xuất binh trước, ta từng kiến nghị tướng quân dẫn quân chiếm cư quan thành đạo, để tránh khỏi Lưu Bị phái binh ra Dương Bình Quan, tướng quân không cho, không nghĩ tới Lưu Bị quả nhiên phái binh ra Dương Bình Quan. Bây giờ Mã Siêu đến rồi, cũng không biết hắn có còn hay không đến tiếp sau binh mã, coi như không có, cũng nhất định có áp vận chuyển lương thực thảo đồ quân nhu đội ngũ, bây giờ làm phái một nhánh binh mã, chiếm cư lối vào thung lũng giữa đường hạ trại, chặn lại Mã Siêu đổ quân nhu đội ngũ. Hối không nghe Tử Đan chi mưu a. Hạ Hầu Uyên nghe vậy vỗ đùi, trong mắt tràn đầy hối hận, xuất trinh Tào Chân liền kiến nghị hắn dẫn quân ngăn cách quan thành đạo, tránh khỏi Lưu Bị phái binh ra Dương Bình Quan. Nhưng hắn nhưng thể son sắt nói Lưu Bị không sẽ phái binh, bây giờ Mã Siêu đến rồi, nhưng là đánh mặt của hắn. Nếu là vừa bắt đầu liền nghe từ Tào Chân kiến nghị, con ngựa kia Siêu liền không qua được Dương Bình Quan, giờ khác này Bàng Đức nhất định đã bị chém giết, đại quân cũng khả năng nhập trú Dương Bình Quan. Bất quá mất bỏ mới lo làm chuồng, thời điểm chưa muộn. Hạ Hầu Uyên trầm ngâm một phen hạ lệnh, Hạ Hầu Bá, bây giờ chúng tướng đều cần tĩnh dưỡng, ngày mai liền do ngươi xuất lĩnh 5,000 binh mã, đi tới miệng núi, giữa đường hạ trại. Rõ. Hạ Hầu Bá chắp tay lĩnh mệnh. Rất nhanh, một ngày mới liền đến. Dương Bình Quan trên tường thành, trong thành quân coi giữ trận địa sẵn sàng đón quân địch, Mã Siêu, Mã Đại hai người đứng ở trên tường thành, ở trên cao nhìn xuống, nhìn phương xa Tào quân doanh trại. Tuy rằng Bàng Đức nói rồi, hắn tại trên đao tôi độc, Tào quân đại tướng đều sẽ trúng độc, không cách nào dẫn quân đến công, nhưng Mã Siêu vẫn là không cách nào yên tâm, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như Tào quân tướng lĩnh mặc kệ thương thế, vẫn cứ dẫn quân đến công, Dương Bình Quan bên này không có làm ra phòng bị, vậy coi như cực kỳ không ổn. Bất quá Mã Siêu Mã Đại hai người vẫn đến khi mặt trời lên cao, Tào quân doanh trại bên kia, cũng không có xuất binh tấn công Dương Bình Quan hướng đi. Mã Siêu thấy mặt trời đã thăng rất cao, bay về Mã Đại hạ lệnh, phái ra một nhánh trinh sát qua đi tìm hiểu tình huống. Rõ. Mã Đại chắp tay lĩnh mệnh. Mã Đại đang muốn phái ra trinh sát, chỉ nghe trên tường thành một người nói chuyện, đến rồi, xuất binh rồi. Mã Đại vội vã trở lại quan thành bên cạnh chỉ thấy Tào quân doanh trại bên kia, đi ra một nhánh binh mã. Hán Trung trong quân chúng tướng thấy Tào quân xuất binh, đều căng thẳng không ngớt, dồn dập hạ lệnh, nhanh làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Mã Siêu nhìn một hồi, lắc đầu nói, không đúng, binh mã chỉ có mấy ngàn người, lại có đồ quân nhu xe, không phải đến công thành. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia chi binh mã cũng không phải chạy tới Dương Bình Quan bên này, mà là hướng về Dương Bình Quan phía đông miệng núi mà đi. là đi chặn lại Trương Tam tướng quân. Mã Đại thấy này hơi nhướng mày. Bọn họ không sẽ nghĩ tới đại quân ta tập trung vào nghìn dặm Bắc Trinh, mục đích gì, hẳn là chặn lại quân ta đổ quân nhu lương thảo đi. Mã Siêu lắc lắc đầu, chợt trên mặt mang theo ngưng trọng nói, bất quá nhưng là để bọn họ đánh bậy đánh bạn. Cái kia bây giờ nên làm gì? Mã Đại sắc mặt nghiêm túc nói, nhìn dáng dấp bọn họ binh mã có 5,000 chi chúng, nếu để cho bọn họ chiếm cứ miệng núi, tam tướng quân nơi đó nhưng là không dễ chịu đến rồi. Mã Siêu gật gật đầu, lại hạ lệnh, đi xem lĩnh quân tướng lĩnh chính là người phương nào. Mặt khác nhìn lại một chút Tào quân doanh trại hướng đi. Không mất thời gian bao lâu, trinh sát trở về, hướng về Mã Siêu hạ lệnh, Tào quân doanh trại một mảnh giống nhau thường ngày, cũng không có muốn xuất binh ý tứ, đi tới miệng núi binh mã, chính là Hạ Hầu Bá lĩnh quân. Hạ Hầu Bá. Mã Đại nghi ngờ nói, người này là ai? Trinh sát chắp tay hồi đáp, chính là Hạ Hầu Huyền con trai thứ hai. Mã Siêu trầm ngâm nói, nghe lệnh nói rõ, Hạ Hầu Huyền, Hạ Hầu Sướng, Quách Hoài, Trương Cáp, Tào Chân các tướng đều ăn hắn chút thiệt thòi, nói vậy đều trúng độc, những người này cần tĩnh dưỡng, không thể khinh động. Còn Tào Thuần, chính là kỵ tướng, bởi vậy Hạ Hầu Huyền chỉ có thể phái này Hạ Hầu Bá đi ra dựng trại đóng quân. Đã như thế liền có biện pháp, Hạ Hầu Bá chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu thôi, đồng thời bọn họ còn chưa chắc chắn biết Dực Đức dẫn quân đến rồi. Bởi vậy chúng ta chỉ cần chủ động xuất kích, đột kích gây rối Tào quân chủ doanh. Tào quân chủ doanh hiện nay không có đại tướng có thể dùng, Hạ Hầu Bá vừa thấy quân ta xuất kích, tâm lo cha bên dưới, ánh mắt nhất định sẽ bị hấp dẫn đến chúng ta bên này, như thế hắn sẽ thả lỏng đối quan thành đạo bên kia điều tra, Dực Đức bên kia liền rất dễ dàng đắc thủ. Cho tới Hạ Hầu Bá doanh trại, Ngựa Siêu tự nhiên là không thể đi tấn công, nếu đi tới, không chỉ có Hạ Hầu Bá, thậm chí Hạ Hầu Huyền Trương Cáp, đều sẽ nghĩ tới sau đó phương còn có trọng binh hiện đang tới rồi, nói không chắc sẽ hướng doanh trại tăng phái binh ngựa, thậm chí mai phục đối phó Trương Phi. Mã Đại khổ sở nói, chúng ta chỉ có chút người này, làm sao chủ động xuất kích? Lại không phải thật sự đi đánh. Mã Siêu cười nhạt nói, binh pháp chi đạo, hư hư thật thật, hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, chúng ta chỉ cần làm đủ thanh thế, để Hạ Hầu Bá không dám phân tâm hắn cố thôi. Hôm nay, ta liền tự mình đi vào khiêu chiến, đến buổi trưa vô cùng, ngươi xuất 300 kỵ binh xuất quan, đuôi ngựa buộc lên bụi cây, tại Tào quân doanh trước thúc ngựa vỡ đằng liền có thể. Mã Đại lắc đầu nói, như thế đệ một hai lần là có thể hấp dẫn Hạ Hầu Bá ánh mắt, nhưng là dùng hơn nhiều, Hạ Hầu Bá liền sẽ không đang chăm chú. Mã Siêu cười nói, kỳ thực hư chi, hư thì thực chi, đến lúc đó tiện trường thật sự là được rồi, như thế còn có thể nhân cơ hội giết Tào quân tinh thần. Chương 203, đùa chết tiểu tử vắt muối chưa sạch. Chương 204, đều muốn giết Trương Phi anh rể lớn. Lại nói Hạ Hầu Bá mỗi ngày bị Mã Siêu binh mã hấp dẫn sự chú ý, đối với nội bộ sơn đạo nhưng để phòng sơ suất, Trương Phi dẫn quân đến doanh trại bên ngoài 20 dặm, Hạ Hầu Bá nhưng vẫn là không biết được. Giờ khắc này đã là lúc chạng vạng, từ từ liền tây. Trương Phi dưới trướng hơn 4 vạn đại quân đứng ở sơn đạo bên trên, sơn đạo chật hẹp, binh mã kéo dài hơn 10 dặm, nhìn không thấy đầu. Trương Phi, Hoàng Trung, Pháp Chính các trong quân đại tướng, Ngưu Thần đều ngồi ở ven đường tảng đá một bên thương lượng. Trương Phi nói với mọi người nói, Mạnh Khởi mang binh ngựa quần áo nhẹ sớm hành, bây giờ nói vậy mới đến có 5-6 ngày, cũng không rõ hướng làm sao. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, phái ra trinh sát tìm hiểu tin tức, đang làm quyết định không muộn. Trương Phi dứt lời, liền hạ lệnh để trinh sát trước đi tìm hiểu tin tức. Bất quá tiểu cái canh giờ, trinh sát trở về. Trương Phi thấy trinh sát trở về, vội vã dò hỏi, tình huống làm sao, Dương Bình Quan có từng thất thủ. Trinh sát hồi đáp, nhìn dáng dấp cần phải còn tại. Trương Phi trừng mắt lên, la mắng, cái gì gọi là nhìn dáng dấp cần phải tại, đến cùng có ở hay không. Còn không mau như thực chất bẩm báo, có phải là muốn ăn ta roi. Trinh sát nghĩ đến Trương Phi độc ác, run lập cập, vội vã giải thích, nhỏ bé cũng không thể xác định à, bởi vì phía trước 20 dặm miệng núi thành lập một tòa doanh trại, ta là doanh trại chặn, không thể thân hướng về Dương Bình Quan điều tra. Bất quá Dương Bình Quan phương hướng, nhưng mơ hồ truyền đến từng trận tiếng gào, nhưng một lát sau liền biến mất, ta bởi vậy cảm thấy, Dương Bình Quan khả năng chưa mất, là Tào quân đang tấn công Dương Bình Quan, bởi vì sắc trời tối rồi cố mà lui binh. Pháp Chính quay về chúng tướng cười nói, Tào quân tại miệng núi kiến doanh, đây là chuyện trong dự liệu. Cho tới Dương Bình Quan bên kia tiếng la giết, chỉ sợ là Tào quân đang tiến công Dương Bình Quan. Nói vậy là Mạnh Khởi đã cùng Bàng Đức tụ họp, lui giữ Dương Bình Quan. Trương Phi nghe vậy nhưng là đại hỉ, Dương Bình Quan chưa mất, bây giờ liền quá tốt rồi, nếu Tào quân đang tấn công Dương Bình Quan, ta ứng mau chóng mang binh công phá Tào quân doanh trại, để tránh khỏi Tào quân phát hiện, tăng phái binh ngựa. Hừm, xác thực cần phải nhanh một chút cướp đoạt doanh trại. Pháp Chính gật gật đầu, đối trinh sát dò hỏi, ngươi có thể tham đến phía trước miệng núi Tào Doanh thủ tướng chính là người phương nào?
Trinh sát hồi đáp, chỉ thấy trong quân đại kỳ viết Hạ Hầu Bá các chữ.
Pháp Chính chân mày cau lại, trầm ngâm nói, Hạ Hầu Bá.
Người này là Hạ Hầu Huyền con trai thứ hai, tuổi tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không thấy lĩnh quân, Hạ Hầu Huyền lại để cho dẫn quân trấn thủ doanh trại.
Đừng xem Hạ Hầu Bá sinh động đến Tam Quốc hậu kỳ, càng tùy tùng Khương Duy Bắc phạt, kỳ thực bây giờ Hạ Hầu Bá tuổi cũng không nhỏ.
Trương Phi chi thê Hạ Hầu Thị, chính là Hạ Hầu Bá em gái họ, Hạ Hầu Thị sinh ở công nguyên 187 năm, này Hạ Hầu Bá là Hạ Hầu Thị chi huynh, bây giờ chí ít cũng có 30 tuổi.
Quản hắn lính không có lĩnh qua quân.
Hoàng Trung chắp tay mà ra, nói chuyện, ta vừa làm tiên phong, bây giờ này Tào quân doanh trại, liền do ta dẫn quân cướp đoạt đi, ta nhất định phải chém Hạ Hầu Bá đầu người, hiến cho tướng quân.
Mặt tướng chờ lệnh công doanh, tất chém Hạ Hầu Bá thủ cấp.
Mặt tướng chờ lệnh công doanh, Hạ Hầu Bá hạ người vô danh, ta tất chém chi.
A.
Trương Phi nghe xong chúng tướng mà nói, con mắt trợn thật lớn, chợt hắn con ngươi đảo một vòng, lắc đầu như chống bỏi, nói chuyện, không có được hay không, hán thăng ngươi tuổi cũng không nhỏ, một đường chạy đi khổ cực vẫn là lưu lại nghỉ ngơi đi.
Còn chư vị tướng quân, ta Trương Phi khoảng thời gian này xương đều muốn dỉ sát, cũng là chớ cùng ta cãi, lần này liền để ta hoạt động một chút gân cốt đi, đến A, điểm lên 3.000 binh mã theo ta giết vào Tào quân doanh trại.
Quân sư, ngươi xuất lĩnh đại quân ở phía sau.
Ừm.
Pháp Chính gật gật đầu, vẫn chưa phản đối đề nghị của Trương Phi.
Trương Phi thấy Pháp Chính không có phản đối lúc này dẫn dắt 3.000 binh mã thoát ly đội ngũ, thẳng đến miệng núi doanh trại mà đi.
Chuyện này, hắn thân làm chủ tướng, còn theo ta một cái tiên phong cướp trưởng đánh, này nên cái gì việc a?
Hoàng Trung nhìn Trương Phi thúc ngựa đi xa bóng lưng, trong lòng căm giận bất bình nói.
Lãnh Bảo cười khổ lắc lắc đầu, sớm biết tam tướng quân hiếu chiến như thế, ta liền không nên chờ lệnh theo tới nhà.
Chúng tướng cũng đều là than thở, tâm tình không ra sao.
Một quân xuất chinh, nếu là thắng lợi, mặc kệ chủ tướng xuất lực bao lớn, thu lợi lớn nhất đều là chủ tướng, trừ ra ban thưởng ở ngoài, thu hoạch lớn nhất vẫn là tiếng tăm, chỗ tốt đều là rơi vào chủ tướng trên người.
Mà phổ thông tướng lĩnh muốn thu được chiến công tiếng tăm, cũng chỉ có liều mạng giết địch, tranh thủ tại bên trong chiến trường thể hiện xuất sắc.
Trương Phi ngược lại tốt, hắn thân làm chủ tướng, chỉ cần chiến tranh thắng lợi, hắn thu hoạch là lớn nhất.
Bây giờ nhưng đến cùng phổ thông tướng lĩnh tranh đoạt công lao, điều này làm cho các tướng lĩnh trong lòng làm sao có thể thoải mái.
Những tướng lãnh này xuất chinh, không chính là vì thu được chiến công, để cầu vợ con hưởng phúc mà.
Ha ha ha.
Pháp Chính nghe vậy cười ha ha.
Hoàng Trung thấy Pháp Chính cười, do hỏi, quân sư ngươi không ngăn cản hắn cũng là thôi, cớ gì cười a?
Lần này rực đức với các ngươi cất công, cũng là việc ra có nguyên nhân.
Pháp Chính vây vây chúng tướng lại đây, thấp giọng nói chuyện. Mấy người các ngươi quá không hiểu sự tình, lại muốn giết Dực Đức anh rể lớn.
Lãnh Bảo nghe vậy sợ hết hồn, quân sư ngươi cũng không thể oan uổng người tốt ta nơi nào muốn giết tướng quân anh rể lớn.
Đúng đấy quân sư, ngươi đây không thể nói lung tung được a.
Ta liền tướng quân anh rể lớn là ai cũng không biết.
Pháp Chính nết miệng cười một tiếng nói, các ngươi lúc trước không phải từng cái đều nào muốn giết Hạ Hầu Bá, chặt bỏ Hạ Hầu Bá thủ cấp sao.
Nay Hạ Hầu Bá cùng tướng quân anh rể lớn có quan hệ gì a?
Chính là... Tám cái xào đều đánh không lắm.
Chờ đã, ta làm sao nghe nói tướng quân phu nhân họ Hạ Hầu đây?
Chẳng lẽ?
Chúng tướng nghe đến đó, đều nhìn Pháp Chính, Pháp Chính gật gật đầu, thấp giọng nói chuyện, không sai, Trương tướng quân phu nhân, chính là Hạ Hầu Huyền cháu gái họ, Hạ Hầu Bá em gái họ A. Tuy rằng Trương tướng quân cùng Hạ Hầu Huyền thuộc về đối địch, sẽ không hạ thủ lưu tình, nhưng tóm lại bận tâm đến hắn phu nhân tình cảm đi, có thể bắt liền sẽ không giết, mấy người các ngươi há mồm liền chém thủ cấp, ngậm miệng liền chém thủ cấp. Trương tướng quân sao có thể để cho các ngươi đi à?
Ai nha, ta nhưng đã quên Trương phu nhân là Hạ Hầu Huyền cháu gái họ.
Hoàng Trung vô đùi nói chuyện, đây là ta lên đầu, hoán ta, không nên nói lời này.
Nếu như chúng ta thật giết này Hạ Hầu Bá, sau đó rực đức nơi đó, trên mặt cũng khó nhìn.
Lãnh Bảo gật gật đầu nói chuyện, bất quá Trương tướng quân không phải lòng dạ mềm yếu người, chỉ sợ này Hạ Hầu Bá cũng bị Trương tướng quân bắt giữ.
Pháp Chính là giám quân, trừ ra quản giáo quân đội, còn phải giải quyết trong quân những sự vụ khác.
Trương Phi bận tâm thê tử tình cảm không đành lòng giết Hạ Hầu Bá, bởi vậy tranh đoạt, nhưng mất mặt mặt mũi giải thích vấn đề, cho tới bị chúng tướng hiểu lầm, Pháp Chính đành phải tự mình giải thích, để tránh khỏi chúng tướng oán hận cho hắn, ảnh hưởng quân đội xuất chinh.
Chúng tướng nghe xong Pháp Chính một phen giải thích, đều lý giải Trương Phi, cũng liền không có lời oán hận.
Lại nói Trương Phi, xuất lĩnh 3.000 binh mã một đường buôn miệng núi doanh trại đánh tới.
Chương 205, bắt sống anh rể lớn.
Chương 206, Hoàng Hán thăng bảo đao bất lão.
Dương Bình quan bên này, Mã Siêu nghe thấy Tào quân miệng núi doanh trại truyền đến tiếng la giết, cùng chúng tướng đều tụ tại đầu tường quan sát. Thấy Tào quân thối lui, Mã Siêu liền phái ra trinh sát đi tới Trường Phi nơi thông báo tình huống, liên hệ quân tỉnh. Trinh sát không lâu lắm trở về, thông báo Mã Siêu, nói Trường Phi đã xuất đại quân chạy tới, cướp đoạt Tào quân doanh trại, cũng bắt giữ Hạ Hầu Bá. Mã Siêu nghe vậy quay về một đám Hán trung tướng lĩnh nói chuyện, chư vị, Trương Dực Đức tướng quân đã dẫn quân đến, bây giờ lại cướp đoạt Tào quân doanh trại, Tào quân thất bại liên tiếp hai trận, mấy ngày nay ta liên tiếp khiêu chiến, bọn họ cũng là nhuệ khí mất hết, muốn đánh bại bọn họ không khó, đến lúc đó đánh bại Hạ Hầu Uyên binh mã, chúng ta là có thể dẫn quân nhập Hán Trung đánh bại Tào Tháo, đến lúc đó, Hán Trung tất vì ta chủ hết thảy, các ngươi lần này có thể yên tâm chứ? Quá tốt rồi, Trương tướng quân rốt cuộc đến rồi. Đúng đấy, lần này chúng ta không nỗi lo về sau rồi. Nếu không phải Mã tướng quân mấy ngày dùng kế, Trương tướng quân cũng không thể cái kia dễ dàng liền cướp đoạt doanh trại a. Đúng đấy, Mã tướng quân dụng binh như thần a, không hổ là thần ủy thiên tướng quân. Bây giờ đương Dương Trường Bản cầu quát lui Tào Bảo mấy chục vạn đại quân Trương Dực Đức cũng tới, lo gì Hạ Hầu Uyên bất bại a. Hán Trung chúng tướng nghị luận sôi nổi, đều là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, Trương Phi tới rồi, Dương Bình quan chưa mất, liền như Trinh Lưu bị thắng lợi hy vọng lại lớn một phần, mấy ngày nay bọn họ nỗi lòng lo lắng cũng có thể bung ra. Sáng sớm hôm sau, thương thế khỏi hẳn Trương Cáp, Quách Hoài hai người liền xuất lĩnh hai vạn binh mã đi tới thuộc doanh khiêu chiến. Trước kia Hạ Hầu Bá thành lập doanh trại, bây giờ thành Trương Phi doanh trại. Bất quá doanh trại quy mô nhưng là không lớn, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng vài người. Tối hôm qua Trương Phi đem một vạn binh mã thu xếp tại thuộc trong doanh trại, để còn lại binh mã ở phía sau chống trải khu vực dựng trại đóng quân, lúc này mới binh tướng ngựa toàn bộ dàn xếp lại. Giờ khác này doanh trại bên trong chỉ có một vạn binh mã, còn lại binh mã ở phía sau dựng trại đóng quân, khá là phân tán, huống hồ bận rộn một đêm, bây giờ đều đang nghỉ ngơi. Bởi vậy, giờ khác này xem ra, Trương Phi mang đến binh mã chỉ có một vạn. Trương Cáp dẫn quân đến doanh trước, chúng tướng xếp thành chữ nhất, một tướng nói chuyện, này Trương Phi tối hôm qua quả nhiên là phô trương thanh thế, nhìn dáng dấp chỉ có một vạn tả hữu. Một vạn binh mã. Trương Cáp phủi cái kia tướng lĩnh một chút, này doanh trại nhỏ hẹp, chỉ có thể chứa đựng vạn người mà thôi, ngươi an biết Trương Phi liền dẫn theo này một vạn người, bọn họ đại quân có thể không chứa được, ở phía sau đóng quân đây, không có thân nhập phía sau điều tra, không thể bất cẩn a. Một bên Quách Hoài nói, ta đã phái trinh sát vượt qua dãy núi, đi tới phía sau tìm hiểu, nói vậy không lâu sẽ có tin tức truyền đến. Trương Cáp gật gật đầu, thúc ngựa mà ra, đi tới doanh trước quát lên, Trương Dực Đức, ngươi Trương Cáp ông nội ở đây, có thể dám ra đây đánh với ta một trận. Trương Phi, Hoàng Trung các tướng nghe tin, đều dẫn quân xuất doanh. Hoàng Trung nói với Trương Phi, Dực Đức, hôm qua ngươi đoạt công lao của ta, hôm nay này Trương Cáp tuy rằng điểm danh muốn chiến ngươi, ngươi nhưng đến tặng cho ta. Trương Phi không vui nói, ai nha? Này Trương Cáp nếu điểm danh muốn chiến ta, tất nhiên là ta xuất chiến, huống hồ hắn uy danh lan xa, tướng quân ngươi tuổi già, ta sợ ngươi. Hắn uy danh lan xa, ta mới chịu chiến hắn. Hoàng Trung hừ lạnh một tiếng, nói ra phượng chủy triều dương đao, thẳng đến Trương Cáp giết đi. Ngươi chỉ là một lao tốt, cũng dám trước đi tìm cái chết. Trương Cáp lập tức hoành đao tỏ rõ vẻ xem thường nhìn Hoàng Trung nói chuyện, trở về đi, ta Trương Cáp không giết lao tốt. Hoàng Trung cười nhạt nói, Trương Cáp, ta nguyên tưởng rằng ngươi là Tào Tháo dưới trướng đại tướng, nói tất có cao luận, không nghĩ như thế cổ hủ. Xem ngươi cũng qua tuổi năm gần 50 đi, sao xem thường lao tướng. Chờ qua vài năm ngươi tuổi già, không cũng cùng ta cũng như thế. Trương Cáp khoát tay hào nói, ta không phải xem thường lao tướng, chỉ niệm tình ngươi tuổi già, không đành lòng giết chết, mau chóng lui ra, đổi Trương Phi đến đánh đi. Ha ha ha. Hoàng Trung nghe vậy ha ha cười nói, chẳng phải nghe Liêm Pha 80 vẫn còn có thể ăn cơm. Ta Hoàng Trung bất quá hơn 60, lại bị ngươi coi thường. Hoàng Trung quay đầu lại, nhìn trong trận tùy quân xuất trinh con nuôi Hoàng Hu quát lên, con ta, vì ta nổi chống trợ uy, tạm thời xem vi phụ chém Trương Cáp. Rõ. Hoàng Hu nghe vậy đi tới cổ giá bên, tự mình làm Hoàng Trung nổi chống trợ uy. Hoàng Trung. Nghe Hoàng Trung tự giới thiệu, Trương chợp mắt híp lại, xem thường chi tâm hơi thu rồi một ít. Người có tên, cây có bóng, Hoàng Trung có thể lấy tuổi hơn một giáp chi linh tại Lưu Bị dưới trướng đứng hàng đại tướng, tất có bản lĩnh thật sự, huống hồ Trương Phi ở bên, lại không ngăn lại Hoàng Trung, mong rằng đối với khá có lòng tin. Kích chống trợ uy. Hoàng Hu vang lên chống trận, Trương Cáp thấy này, cũng lệnh binh sĩ nổi trống. Chống trận vang lên, vang vọng ở xung quanh dãy núi, truyền đến từng trận hồi âm, chấn động tới bách điểu gia lâm. Trương Cáp nhìn đối diện Hoàng Trung nói chuyện, Hoàng Trung, niệm tình ngươi tuổi già, liền trước tiên ra chiêu đi. Cái kia tựa như ngươi mong muốn. Hoàng Trung cũng không khách khí, thúc một chút dưới khố chiến mã, trong tay phượng chủy triều dương đao tại bên hông xoay chuyển khuyên, dựa vào lực eo, xúc thế đã đẩy, thẳng đến Trương Cáp bên hông chém tới. Đến đúng lúc nhanh. Thấy này dao bầu tại Hoàng Trung trong tay nhẹ như không có vật gì,
kéo tới thời gian uy thế ngập trời, Trương Cáp không dám khinh thường, thậm chí không dám lập địch, liền vội vàng đem trường thương trong tay thụ che ở trước ngực. Keng! Một tiếng phảng phất chùa miếu bên trong gõ trung âm thanh vang vọng tại trên chiến trường, trường đao cùng cán thương giao tiếp chỗ, tia lửa văng gấp nơi. Trương Cáp lập ở trên ngựa, thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa bị chấn động xuống ngựa đi. Trương Cáp thúc vào bụng ngựa, ổn định thân hình, hai ngựa đan sen mà qua, lại tự quay trở về. Trương Cáp nhìn Hoàng Trung không khẩn thở dài nói, lao ra hỏa thật lớn kinh a. Ha ha, còn có lợi hại hơn đây. Hoàng Trung cười ha ha, thúc ngựa lại buôn Trương Cáp giết đi. Trương Cáp lần này không dám ở khinh địch bất cẩn, tay rất dài thường, nhắc tới hoàn toàn tinh thần, bình tĩnh đứng đối. Hai người tại doanh trước chém giết đến, thương đến đao hương về, ngựa đạp hoa đèn, trực tiếp giết tới đến bụi bặm tung bay, đem hai người bao phủ trong đó, tiếng kim loại, không dứt bên hai. Hai người từ sáng sớm chiến đến mặt trời lên cao, đấu hơn 50 hiệp, vẫn cứ bất phân thắng bại. Hoàng Trung tuy chiếm cứ ưu thế, nhưng cầm Trương Cáp không xuống. Càng nhân trường đao nặng nề, tuổi già sức yếu, lâu dài xuống, trái lại dễ dàng chịu thiệt. Hoàng Trung thấy cầm Trương Cáp không xuống, trong lòng thầm nghĩ, từ Vân Trường nơi đó học được đà đao kế, không bằng dùng ở trên người hắn. Nghĩ tới đây, Hoàng Trung cố ý mua chỗ sơ hở, hư hoảng một đao rục ngựa mà đi. Thất phu đừng chạy. Trương Cáp đang muốn đi truy, nhưng đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước Bàng Đức sử dụng chiêu số, này Hoàng Trung lão nhi chiếm cư ưu thế, vì sao phải lùi, hẳn là cũng sẽ cái kia một chiêu. Nghĩ tới đây, Trương Cáp nhưng là ngừng lại con ngựa, không dám truy kích. Ngẫm lại Hạ Hầu xứng kết cục, bị Quách Hoài ngăn cản Bàng Đức, còn trên lưng chúng một đao, trở về từ coi chết cũng đến tính dưỡng mấy tháng, Trương Cáp nhưng cũng không dám mạo hiểm. Chỉ ghim lại con ngựa, ở trên ngựa chửi bậy, Hoàng Trung thất phu, ngươi không phải muốn giết ta sao, vì sao rút đi à? Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hoàng Trung gặp lại sau Trương Cáp cũng không truy đuổi, đem trường đao hướng về trên đùi một chiếc, lấy ra lập tức bảo điều cùng, ngắt mũi tên tại tay. Hoàng Trung giờ khắc này nhưng là quay lưng Trương Cáp không thấy rõ Hoàng Trung động tác. Chỉ thấy Hoàng Trung quay lưng Trương Cáp hoàn thành dương cung cải tên động tác, thúc ngựa buôn ba, thân thể tại trên lưng ngựa xoay một cái, ngắm trúng Trương Cáp, liền cầm trong tay mũi tên bắn ra ngoài. Chương 207, hoàn toàn thắng lợi. Hoàng Trung một mũi tên kéo tới, Trương Cáp tuy rằng không nhìn thấy Hoàng Trung dương cung cải tên động tác, tốt vào thời khắc này, Trương Cáp cũng không có truy đuổi Hoàng Trung, hay hoặc là phân tâm hàn cố. Mũi tên này thì phóng tới, Trương Cáp nhưng là trước tiên liền phát hiện. Nhưng mà Hoàng Trung tên, nhìn thấy thì đã có sao, cũng không phải tốt như vậy né tránh. Nhanh! Mũi tên gào thét phá tan hư không, thẳng đến Trương Cáp mà tới. Chuẩn! Trương Cáp sắc mặt nghiêm túc, chỉ cảm thấy mũi tên thẳng đến chính mình lồng ngực chính giữa mà đến, lồng ngực rộng rãi, tả hữu lệch đi, đều là không tốt tránh né. Tàn nhẫn! Mũi tên kéo tới, hung manh ác liệt, để Trương Cáp căn bản không dám dùng tay đi đón, thậm chí có một loại để Trương Cáp không chắc chắn tránh né, cũng không chắc chắn dụng binh khí đỡ cảm giác. Nhưng mặc kệ mũi tên này thì làm sao nhanh chuẩn tàn nhẫn, Trương Cáp cũng phải lựa chọn một cái biện pháp tiếp đó, trong khoảnh khắc Trương Cáp làm ra quyết định, lựa chọn chặn. Hát nha! Trong lòng nín thở ngưng thần, Trương Cáp sức mạnh hội tụ tại đôi tay, nhìn chuẩn mũi tên kéo tới phương hướng, hét lớn một tiếng, trường thương nghiêng hạ xuống. Keng! Một tiếng lanh lảnh tiếng kim loại vang lên, Trương Cáp một thương này, vẫn là hữu kinh vô hiểm đánh trúng mũi tên là ngoại lực cản trở, ôm nỗi hận rơi xuống. Trương Cáp thất phu, tại ăn ta một mũi tên. Trương Cáp vừa đỡ Hoàng Trung mũi tên này, chỉ nghe đối diện Hoàng Trung đột nhiên quát to một tiếng, trong tay trường cùng truyền đến vỡ một tiếng, Trương Cáp vội vã tập trung tinh thần, nhưng mà không trùng, nhưng chẳng có cái gì cả. Nguyên lai Hoàng Trung, kéo chính là không huyền, cũng không có bắn tên. Hoàng Trung thất phu, đâu dám bắt nạt ta. Có loại hồi mã cùng ta đại chiến 300 hiệp. Trương Cáp giận dữ, hắn bình sinh, nhưng chưa từng bị như thế trêu chọc qua, hữu tâm truy đuổi Hoàng Trung, rồi lại sợ truy đuổi không cách nào tránh né Hoàng Trung phóng tới mũi tên. Tại ăn ta một mũi tên. Trương Cáp vừa mang xong, đối diện Hoàng Trung, lại là quát to một tiếng. Còn dám bắt nạt ta. Trương Cáp lần này nhưng là không tin, như lần thứ hai trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng không mũi tên phóng tới, hắn chẳng phải là muốn mất hết thể diện. Nhưng mà Trương Cáp vừa dứt lời, liền nghe được không trung chuyển đến thu một tiếng. Hoàng Trung lần này, nhưng là bắn thật. Trương Cáp muốn chặn, thời gian nhưng là không đủ. Lúc trước hắn tĩnh khí ngưng thần bên dưới mới ngăn lại mũi tên thứ nhất, nhưng vừa nãy Trương Cáp bị Hoàng Trung bày đặt một đạo, không tin Hoàng Trung là bắn thật, mất một tia tiên cơ. Tên phương hướng phải tìm, tâm thần cũng phải tập trung, binh khí cũng phải động, thời gian không đủ không kịp chặn, như thế cũng chỉ có thể né. Trong chớp mắt, Trương Cáp qua loa nhìn chuẩn mũi tên phóng tới phương hướng, nhưng vẫn là chính mình lồng ngực chỗ yếu, xảo quyệt không gì sánh được. Đại não cực tốc suy nghĩ, ở trên ngựa nằm ngoài, phục động tác quá lớn, thời gian không đủ,
chỉ có thể chi phối Di chuyển sang bên cạnh. Có thể lồng ngực rộng rãi, Di không được lớn như vậy vị trí, vẫn phải là chúng tên. Trong khoảnh khắc Trương Cáp liền làm ra quyết định, thân thể hướng hữu rời đi. Mũi tên kéo tới, Trương Cáp cũng chưa hoàn toàn né tránh, một mũi tên chính giữa vai trái. Mũi tên cường độ rất lớn, hoàn toàn đâm thủng Trương Cáp vai, từ một đầu, xuyên đến một đầu khác. A! Trương Cáp kêu thảm một tiếng, té xuống dưới đầu ngựa. Tướng quân thần xạ! Tướng quân thần xạ! Thấy Trương Cáp trúng tên, thuộc quân chúng tướng tất cả đều hoan hô lên. Phụ thân thần xạ! Hoàng Hưu thấy này rất là phân chấn, ra sức đánh chống trận, tiếng chống càng thêm phân chấn lòng người. Nguyên bản lấy Trương Cáp năng lực, chỉ có tâm có đề phòng, Hoàng Trung là khó có thể bắn trúng hắn, nhưng mà Hoàng Trung nhưng cũng không phải mãng phu loại này kẻ vớ vẩn. Mũi tên thứ hai đến rồi cái giả vờ bắn, để Trương Cáp thả lỏng cảnh giác, mũi tên thứ ba lại bắn thật, lúc này mới bắn trúng Trương Cáp. Hoàng Trung hét lớn một tiếng, thu cung nhận lại đao, hồi mã buôn Trương Cáp đánh tới, Trương Cáp thất phu, còn dám coi khinh lão phu sao, cho ta để mạng lại. Hoàng Trung đừng vội càn rỡ. Quách Hoài thấy này, vội vã thúc ngựa tiến lên đỡ Hoàng Trung, để binh sĩ cứu lại Trương Cáp. Thục trong quân trận, Pháp Chính nói với Trương Phi, Quách Hoài xa không phải Hán Thăng đối thủ, Trương Cáp lại bị thương, có thể xua quân đánh lén, ta tại tháp tên trên chỉ huy, hôm nay tại bại hắn một trận. Trương Phi gật gật đầu, được, xin mời quân sư đăng cao chỉ huy, chúng tướng sĩ theo ta giết. Pháp Chính đối lãnh bảo hạ lệnh, lãnh bảo tướng quân, nhanh đi phía sau triệu tập binh mã lại đây. Rõ. Lãnh bảo chắp tay lĩnh mệnh. Pháp Chính hạ lệnh xong xuôi, lúc này mới leo lên tháp tên chỗ cao, cầm trong tay cờ lệnh chỉ huy lên. Quách Hoài cùng Hoàng Trung chiến tại Ba Hiệp, liêu đánh không lại, lại thấy Trương Phi vọt tới, không còn dám chiến, vội vã ra sức bức lui Hoàng Trung, trở lại trong trận. Giết cho ta. Quách Hoài xung vào trong trận, cấp tốc đi tới một cao to chiến xa bên trên, chỉ huy lên binh sĩ đến. Như vậy hai quân đối chọi, biện pháp tốt nhất là không đánh mà thắng chi binh, dùng kỳ mưu diệu kế, đại bại quân địch. Nếu là kế sách này không thể thực hiện được, cũng chỉ có thông qua giã chiến chém giết đến đánh bại đối phương. Nhưng mà giã chiến chém giết, tối thử thách tướng lĩnh lâm trận năng lực chỉ huy, cùng với binh sĩ phối hợp. Gia Cát Lượng chính là trong này cao thủ, Bắc phạt thời kỳ, Gia Cát Lượng từng lấy gầy yếu thuộc binh, quyết đấu nước Ngụy Ung Lương tinh nhuệ, chém đầu 3.000, đại bại Tư Mã Ý, cho tới sau một lần Bắc phạt, Tư Mã Ý căn bản không dám cùng Gia Cát Lượng giao chiến, chỉ có thể co rút lại phòng tuyến, rùa rụt cổ không ra. Hậu nhân thường nói Gia Cát Lượng không hiểu quân sự, muốn Tư Mã Ý nhân vật cỡ nào, 8 ngày đi nhanh 1.200 dặm phá thượng dùng, chém mạnh đạn, trăm ngày phá Liêu Đông, tài dùng binh, hoàn toàn tràn ngập tự tin, do cuốn sấm rền. Nhưng mà đối mặt Gia Cát Lượng, chính diện quyết đấu bị giết đến sau khi đại bại, chỉ có thể rùa rụt cổ không ra, lấy thực lực quốc gia kéo dài. Đây chính là Gia Cát Lượng thống quân khả năng. Pháp Chính thiện kỳ mưu diệu kế, nhưng cũng hiểu binh pháp chiến trận. Chỉ thấy trong tay hắn cờ lệnh vung dậy, thuộc quân liền kết thành từng cái trận thế, mỗi cái binh chủng phối hợp chặt chẽ, thiên y vô phùng. Quách Hoài cũng ở trên xe ngựa chỉ huy, nói riêng về lâm trận chỉ huy, Quách Hoài là không giống như Pháp Chính sai, thậm chí càng mạnh hơn một bậc. Nhưng mà, dưới trường hắn binh mã nhưng là chưa quen thuộc chiến trận. Bộ hạ binh mã, nhiều là Ung Lương nhân sĩ, càng có Khương Hồ liên quân, bọn họ nhiều là kỵ binh, nơi này địa hình chật hẹp, nhưng không thích hợp kỵ binh tác chiến, đang đáp lại xuất trình trước Gia Cát Lượng từng nói. Hạ Hầu Huyên binh mã ở đây, không phát huy ra đất dụng võ. Không có huấn luyện qua trận pháp, lại không hiểu được phối hợp chi đạo. Tài năng chỉ huy tại cao thì có ích lợi gì, rất nhiều binh sĩ căn bản xem không hiểu tín hiệu cờ, lại làm sao chỉ huy. Mà thuộc binh nhưng không như thế, thuộc binh huấn luyện chính là chiến trận, lần này Trương Phi mang đến nhiều là thuộc binh. Hơn một năm nay đến, Gia Cát Lượng cắt người già yếu bệnh tật, lưu đều là tinh nhuệ, mỗi ngày luyện tập chiến trận phối hợp, đã khá là thành thạo. Thêm nữa Tào quân đại tướng Trương Cáp bị thương không thể tại chiến, mà thuộc binh bên trong, Trương Phi, Hoàng Trung đều là vạn người chi địch, Dương Hoài, Cao Bái, Nô Lan, Lôi Đồng các cũng đều là thuộc trung đại tướng. Giờ khác này thuộc binh tuy chỉ có 1 vạn người, Tào quân có 2 vạn người, nhưng dựa vào Pháp Chính chỉ huy, Trương Phi, Hoàng Trung bọn người anh dũng chém giết, trên chiến trường thế cục, nhưng là hướng thuộc binh nghiêng. Phân cách, cùng đánh, bao vây, xung kích, không mất thời gian bao lâu. Quách Hoài 2 vạn binh mã liền bị giết đại loạn. Rất nhanh, lãnh bảo phụng mệnh lại từ phía sau mang đến binh mã. Pháp Chính thấy này, trong tay cờ lệnh tả hữu vung dậy, lãnh bảo thấy này hiểu ý, dẫn dắt binh mã từ hai bên trái phải, hướng về Tào quân tả hữu 2 cánh giết đi. Chương 208, Hán Trung đệ nhất thượng tướng. Dương Bình quan thượng, Mã Siêu vẫn mật thiết quan tâm trên chiến trường thế cục, thấy tình huống như vậy liền xuất lĩnh 2.000 Hoàng Trung nghĩa tùng giết ra, đánh thẳng Quách Hoài phần sau. Quách Hoài thấy này kinh hãi, vội vã hạ lệnh, không được, Trương Phi quả nhiên dẫn theo không ngừng 10000 binh mã, là này doanh trại không chứa được, đều ở phía sau đóng quân, Mã Siêu cũng phải đến rồi, mau lui lại binh. Bất Đồng Lãnh Bảo dẫn quân giết tới, Mã Siêu lĩnh quân giáp công, Quách Hoài liền khẩn cấp truyền đạt ra lệnh rút lui. Chỉ là Tào quân đều bị thuộc binh kéo dài, bị giết đến đại loạn, muốn lùi lại cũng không phải đơn giản như vậy. Không mất thời gian bao lâu, Lãnh Bảo cùng Ngô Lan từng người lĩnh quân 10000 giết hướng Tào quân hai cánh, Mã Siêu cũng dẫn quân xuất quan, tập kích Tào quân phần sau. Tào quân binh mã bị bốn phía giáp công, giết đến đại bại, Quách Hoài che chở Trường Cấp ra sức giết ra khỏi chúng đây, thẳng đến doanh trại phương hướng lưu vong, thuộc binh theo sát không nghỉ. Doanh trại bên trong Tào Thuần lĩnh hổ báo kỵ cùng với hơn vạn Tào binh ra nên tiếp, lúc này mới đẩy lùi thuộc binh. Khởi bẩm tướng quân, quân ta chém giết Tào quân 1.500 dư cấp, thu binh 1.300 dư. Được. Tướng quân, ta phụ mệnh đuổi bắt chiến mã Hoạch Tây Lương chiến mã 800. Khởi bẩm tướng quân, ta phụ trách quét tước chiến trường, Hoạch đao thương kiếm kích gần vạn, áo giáp 2.400 dư lĩnh, cung tên 700 phó, chiến xa 60 thừa. Được. Khởi bẩm tướng quân, quân ta chết trận hơn 400, thương 800. Nghe từng cái tin chiến thắng, Trương Phi hưng phấn không thôi, vỗ bàn đứng dậy nói, tốt, lần này đại thắng, Hán Thăng đánh bại Trương Cáp, quân sư Lâm trận chỉ huy, Mạnh Khởi dẫn quân tập kích Tào quân phần sau, Lãnh Bảo dẫn quân kích Tào quân tả hữu hai cánh, làm kế công đầu. Chúng tướng còn lại, lấy quân địch đầu người kế công, không có thu được Tào quân đầu người nhưng tham dự chiến sự, đều kế toàn công. Đa tạ tướng quân. Chúng tướng nghe vậy hưng phấn không thôi.